Chương 364, trong đảo phản đồ Chu Bưu. Chương 364, trong đảo phản đồ Chu Bưu là quỷ môn thập tam châm. Chu Hậu Sinh lập tức nhận ra Sở Phong thi triển chính là Bắc Hải Y Tiên đã từng sử dụng tới quỷ môn thập tam châm. Trước kia Bắc Hải Y Tiên thông qua loại này thần diệu châm cứu, chữa trị Phong Bình đảo bên trong phi thường nhiều võ giả, đã cứu Chu Hậu Sinh cánh mạng, cho nên hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đồng thời thi triển 12 viên kim châm, vậy mà so Bắc Hải Y Tiên thi triển châm đếm còn nhiều hơn. Chu Hậu Sinh nguyên lai tưởng rằng Sở Phong là Bắc Hải Y Tiên truyền nhân. Hiện tại kết hợp Sở Phong y thuật thần kỳ, trong lòng đã đối loại ý nghĩ này sinh ra dao động. Sở Phong y thuật rất có thể cao hơn nhiều Bắc Hải một y tiên. Sở Phong thì là hết sức chuyên chú khống chế tinh thần chi lực, thông qua quỷ môn thập tam châm tại Chu Hậu Sinh thể nội du tẩu, đem kinh mạch bên trong bị độc dịch bao vây lại nguyên lực toàn bộ từng cái bài trừ. Hiện tại Sở Phong có thể đồng thời điều khiển trăm đạo tinh thần chi lực, vận dụng lên quỷ môn thập tam châm càng thêm thành thạo. Nguyên bản Sở Phong muốn hoàn toàn đi trừ Chu Hậu Sinh thể nội xa độc, chí ít cần thời gian 10 ngày. Nhưng là bây giờ, Sở Phong trăm đạo tinh thần chi lực đồng thời sử dụng quỷ môn thập tam châm, chỉ dùng không đủ nửa ngày thì toàn bộ đem Chu Hậu Sinh thể nội xà độc hoàn toàn thanh trừ. Đỏ thám đạo chủ, trong cơ thể ngươi xà độc đều đã thanh trừ sạch sẽ. Sở Phong chậm rãi đứng dậy mở miệng nói ra. Chu Phi ở một bên nghe chấn động vô cùng. Chu Hậu Sinh cảm thụ được nguyên lực trong cơ thể tại kinh mạch bên trong một lần nữa trôi chảy vận chuyển, trong lòng kích động dị thường. Hắn hiện tại có thể khẳng định, thực lực đã khôi phục được 100. Độc hỏa bò cạp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Sở Phong cảm giác được Chu Hậu Sinh thể nội nguyên lực đột nhiên phóng thích, nhưng là trong nháy mắt cấp tốc thu về. Thật cường đại nguyên lực, Thiên Nguyên cảnh cường giả định phong quả nhiên cường hãn. Chu Hậu Sinh trong lòng phi thường thoải mái, đối Sở Phong tán dương không dứt. "Sở tiểu hữu, ngươi thật là lệnh ta lau mắt mà nhìn, lần này ngươi đi vào chúng ta Phong Bình đảo quả thực chính là chúng ta cứu tinh. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là Bắc Hải Y Tiên truyền nhân, nhưng là hiện tại xem ra hẳn không phải là." Chu Hậu Sinh đem chính mình nghi vấn trong lòng toàn bộ đỡ ra. "Dĩ nhiên không phải, Bắc Hải Y Tiên có thể tính là ta một cái bạn bông niên. Bất quá ta cũng học qua hắn quỷ môn thập tam châm, tu luyện tạo nghệ mạnh hơn hắn một chút. Sở Phong sau này muốn tại Lam Tinh phát triển, Kim Hải Vịnh là hắn chạm thứ nhất, chỉ có nói như vậy mới có thể lộ vẻ thân phận địa vị. Ngược lại là không có một chút đối Bắc Hải Y Thì Tiên không tôn trọng ý tứ. Thì ra là thế, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ý dị thuật của ngươi cần phải tại phía xa Bắc Hải Y Thì Tiên phía trên. Lần này ngươi đã cứu ta, để cho ta nghĩ một hồi cái kia báo đáp thế nào." Chu Hậu Sinh vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được mấy tên khí tức cường đại hướng phương hướng của mình mà đến. Sở Phong tinh thần chi lực phi thường cường hãn, hiển nhiên cũng cảm nhận được hai người lẫn nhau. "Sở tiểu hữu, không cần kinh hoàng, cần phải chúng ta Phong Bình đảo cao tầng." Quả nhiên mấy giây về sau, liền chuyển đến gõ cửa thanh âm. "Tiến đến." Chu Hậu Sinh thanh âm bên trong không có vừa mới hưng phấn cùng đắt đỏ, mà chính là biến đến trầm thấp xuống. Sở Phong quan sát hắn sắc mặt, chỉ thấy hắn trên mặt huyết sắc đột nhiên lờ mờ đi rất nhiều. Xem ra hắn là không muốn để cho Phong Bình đảo cao tầng rõ ràng hắn đã khôi phục thương thế, xem ra trên đảo này cũng không yên ổn. Tiến giai lấy mấy tên Phong Bình đảo cao tầng tiến vào Phong Bình đảo trong phòng. Người cầm đầu chính là nhị trưởng lão Chu Bưu, hắn cũng là khai nguyên cảnh thực lực. Mấy người khác đều là chiến thần cảnh đỉnh phong thực lực, nguyên lực đều tại 500 vạn trở lên. Toàn bộ Phong Bình đảo chỉ có 2 tên thiên nguyên cảnh cường giả, cũng là Chu Hậu Sinh cùng Chu Bưu hai người. "Đạo chủ, vết thương của ngài thế nào?" Chu Bưu sau khi tiến vào phòng, dẫn đầu hỏi thăm Chu Hậu Sinh thương thế, một bộ vô cùng quan tâm bộ dáng. Chu Hậu Sinh ở trong lòng cười lạnh, nếu không phải Sở Phong điểm phá độc hỏa bỏ cạp bên trên có sa độc, hắn này lại còn bị mơ mơ màng màng. "Vẫn còn, trong thời gian ngắn không chết được." Chu Hậu Sinh lạnh lùng trả lời một câu. Chu Bưu nhướng mày, hắn rõ ràng cảm nhận được Chu Hậu Sinh trong giọng nói mang theo vài phần nộ khí. Chẳng lẽ hắn phát hiện manh mối gì sao? Hắn hiện tại vết thương cũ tái phát, lại trúng xà độc, coi như phát hiện cái gì thì thế nào? Hiện ở trên đảo chiến lược mạnh nhất là ta, chỉ cần tìm cơ hội mở ra hải đảo phòng ngự trận pháp quyền khống chế, hết thảy đều kết thúc. Chu Bưu trong lòng không ngừng tính toán. "Chu Bưu, lần này ngươi tới tìm ta ra sao sự tình? Ngươi bây giờ không phải là cần phải đang chủ trì cùng Linh Xà đảo thi đấu sự tình sao?" Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng nói. "Đảo chủ, chúng ta chính là vì sự kiện này mà đến." Chu Bưu liền bận bịu mở miệng nói ra. "Lần này thi đấu, Linh Xà đảo lần này khí thế hung hăng đến cửa, nói phải sửa đổi quy tắc tranh tài." "Đổi quy tắc? Mấy trăm năm quy tắc đều là nhiều đời truyền thừa xuống, bọn họ nói đổi thì đổi." Chu Hậu Sinh nghiêm nghị trách cứ. Trong lòng của hắn cười thầm, quả nhiên đối phương là thừa dịp ở trọng thương đến chỉnh sự tình. "Đúng nha, ta đối với chuyện này cũng là tương đương phản đối. Nhưng là Linh Xà đảo thái độ vô cùng cứng ngạnh. Còn nói nghiêm túc, hoặc là thì tiếp nhận mới quy tắc tiến hành thi đấu, hoặc là liền trực tiếp tiến hành hải chiến, tranh đoạt chúng ta Phong Bình đảo trong lĩnh vực tài nguyên." Chu Bưu cũng lòng đầy căm phẫn mở miệng nói ra. "Hừ, gió này Bình đảo người thật sự là ăn gan báo. Dám nhắc lên hải chiến, nếu không phải thân thể ta trọng thương ta cái thứ nhất diệt đối phương." Chu Hậu Sinh nói đến đây, nặng nề mà tằng hắng một cái. Sở Phong cười thầm trong lòng, luận diễn kỹ phương diện, Chu Hậu Sinh vẫn là so Chu Bưu muốn hơn một chút. Đối phương làm sao lại đột nhiên muốn cải biến quy tắc, như toàn bước lên hải chiến? Chẳng lẽ ta thụ thương tin tức tiết lộ ra ngoài rồi? Chu Hậu Sinh nói đến đây cố ý nghi ngờ nhìn qua Chu Bưu. Cái này chúng ta còn không rõ ràng lắm. Tóm lại Linh Xà đảo mấy năm gần đây chính sách đều vô cùng cấp tiến, mà lại đảo chủ con trai trưởng ra một chuyến Kim Hải Vịnh, bị ngoại bộ một cường giả coi trọng thu làm quan môn đệ tử, thực lực gia tăng thật lớn. Chu Bưu mở miệng nói ra, hắn nói những thứ này cũng không phải là cái gì tân bí. Chu Hậu Sinh nguyên bản liền hiểu, hắn sách như thế nào sửa đổi quy tắc, Ngươi nói nghe một chút. Chu Hậu Sinh ngồi dậy, chậm rãi mở miệng nói. Đối phương nói nguyên bản ba trận đấu đều là chiến thần cảnh hậu bối đến tỷ thí, căn bản là không có cách đại biểu linh xà đạo đề nghị. Yêu cầu tiến hành hai danh chiến thần cảnh tỷ thí, sau cùng một trận định là khai nguyên cảnh võ giả tỷ thí. Người nào thắng, trực tiếp thu hoạch được gần 100 năm hải vực tài nguyên quyền khống chế. Tài nguyên phạm vi cũng đem mở rộng. Chu Phi nghe lời này, chấn động trong lòng, đối phương đây không phải rõ ràng phải thừa dịp phụ thân trọng thương đến tranh thủ càng lớn tài nguyên sao? Trong đảo hết thệ thì hai tên khai nguyên cảnh, một cái là phụ thân của mình Chu Hậu Sinh, một cái khác cũng là Chu Bưu. Hiện tại Chu Bưu thân phận 89 phần 10 đã phản bội, đây không phải vững vàng thua cục diện. Mà Chu Hậu Sinh trong lòng lạnh hừ một tiếng, đối phương đưa ra cải biến quy tắc căn bản cũng không phải là vì thật đánh, mà là vì hải chiến tìm một cái lý do chính đáng. Nếu như mình trọng thương chưa khỏi hẳn chắc chắn sẽ không tiếp nhận loại này thi đấu quy tắc, đối phương liền có thể đường hoàng khởi xướng hải chiến. Chương 365, Phong Bình Đảo thi đấu chương 365, Phong Bình Đảo thi đấu mà lại, trọng thương phía dưới Chu Hậu Sinh tiếp nhận bực này quy tắc, một khi chính mình không ra sân tỷ thí. Đối phương đương nhiên biết rõ tình hình vết thương của chính mình căn bản cũng không có thể tác chiến, sẽ lâm vào càng thêm bị động tình trạng. Đến lúc đó cùng Chu Bưu nội ứng ngoại hợp, đối phương giã tâm rất có thể là chiếm đoạt toàn bộ Phong Bình Đảo. Linh Xà Đảo làm như thế, hiện nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Bất quá chúng ta Phong Bình Đảo cũng không phải dễ trêu như vậy. Chu Hậu Sinh cao giọng mở miệng nói ra. Đảo chủ, nếu là ở bình thường chúng ta chắc chắn sẽ không sợ hại đối phương. Nhưng là hiện tại ngươi bản thân bị trọng thương, khẳng định không cách nào tham gia thiên nguyên cảnh tỷ thí. Chỉ có thể do ta tham gia, ta chỉ là khai nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Nếu như đối phương Linh Xà Đảo đảo chủ Cốc Hưng hướng tham gia tỷ thí, ta hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Chu Bưu chậm rãi mở miệng nói ra. Yên tâm. Ta mặc dù trọng thương tại thân, nhưng là chỉ cần ta ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, vẫn là có lực đánh một trận. Nói cho Linh Xà Đảo quy tắc này chúng ta tiếp. Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng nói ra. A, thật tiếp nhận loại này quy tắc. Chúng ta. Chu Bưu còn muốn mở miệng thuyết phục, bởi vì hắn cùng Linh Xà Đảo định kế hoạch bên trong, cũng không có nghĩ tới Chu Hậu Sinh sẽ đáp ứng cuộc tỷ thí này. Bọn họ càng muốn trực tiếp bước lên hải chiến, đến lúc đó chiến tranh cùng một chỗ, hắn thừa dịp loạn hủy bỏ hải đảo phòng ngự bình chướng, trực tiếp đem chọn cái Phong Bình Đảo công chiếm. Nếu là đáp ứng thi đấu, bọn họ sẽ mời Kim Hải Vịnh có mặt mũi đại thế lực nhân vật đến đây công chính. Đến lúc đó lại nghĩ nhắc lên hải chiến, còn cần cố kỵ các phe thể diện. Không tệ, liền xem như liều lên đầu này mạng giả, cũng không thể gây nên hải chiến. Cùng lắm thì thua cuộc tỷ thí này, chúng ta tại Phong Bình Đảo bên trong co đầu rút cổ lên chậm rãi phát dục chờ đợi 100 năm sau thi đấu. Chu Hậu Sinh mở miệng nói ra. Chu Bưu còn muốn khuyên mấy câu nữa, nhưng là Chu Hậu Sinh trực tiếp khoát khoát tay, nói mình mệt mỏi, để bọn hắn đi trả lời chắc chắn Linh Xà Đảo người. Chu Bưu chỉ có thể trước lui xuống. Chỉ là tại hắn rời phòng thời điểm, Chu Hậu Sinh bất động thanh sắc ở tại trên thân lưu lại một đạo nhỏ không thể thấy nguyên lực ấn ký. Tất cả mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ Sở Phong, cái khác không có bất kỳ người nào phát giác được. Mấy người rời đi Chu Hậu Sinh gian phòng về sau, Chu Hậu Sinh trực tiếp dùng chính mình trí năng thiết bị mở ra phóng ra ngoài công năng. Bên trong truyền đến Chu Bưu thanh âm. Các người đi về trước đi, ta đi liên hệ Linh Xà Đảo người, trả lời chắc chắn tình huống. Chu Phi nghe được Chu Bưu thanh âm có chút chấn kinh, sau đó liền minh bạch là phụ thân của mình ra tay. Tuy nhiên, ta là bởi vì cứu hắn mới trúng độc lửa bỏ các độc, nhưng là cũng không thể 100 nhận hắn thông đồng với địch. Nhưng hắn hiểm nghi đã đạt tới 99 trở lên. Sở Phong gật gật đầu, xem ra vừa mới Chu Hậu Sinh ở tại trên thân tiêu ký nguyên lực ấn ký phía trên còn có trí năng thiết bị có thể viễn trình giám sát kỳ thanh âm. Chu Bưu trở lại gian phòng của mình về sau, liền bấm Linh Xà Đảo bên kia trò chuyện. Sự tình làm thế nào? Chu Hậu Sinh có phải hay không một miệng từ chối rồi? Nhân thủ của chúng ta đã tập kết. Trước cầm xuống ngoại vi mấy cái tài nguyên doanh địa dung cây dọa khỉ. Người nói chuyện Chu Hậu Sinh không thể quen thuộc hơn được, chính là Linh Xà Đảo đảo chủ Cốc Hưng Triều. Cốc đảo chủ, sự tình ra chút biến hóa. Chu Hậu Sinh hắn vậy mà một lời đáp ứng thi đấu sự tình. Cái gì? Hắn bản thân bị trọng thương lấy cái gì tham gia thi đấu? Hắn nhưng là tất thua cục diện, mà lại 100 năm tất cả hải vực tài nguyên, loại điều kiện này đều có thể đáp ứng. Thương thế của hắn đến cùng thế nào? Linh Xà Đảo đảo chủ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nguyên bản kế hoạch tốt sự tình tất cả đều muốn cải biến kế hoạch. Ta cũng buồn bực, hắn chắc chắn 100 chúng xà độc, mà lại vết thương cũ tái phát. Mấy tháng gần đây căn bản cũng không có Bắc Hải Y Tiên bất cứ tin tức gì. Bất quá, ta người báo cáo hôm nay tới một tên xa lạ chiến thần cảnh cường giả, chẳng lẽ hắn cùng Bắc Hải Y Tiên có quan hệ gì? Cho Chu Hậu Sinh đưa tới trị liệu vết thương cũ giải dược. Chu Bưu mở miệng suy đoán nói, cái này còn thật sự để hắn mộng đúng phân nửa. Hiện tại điểm mấu chốt căn bản cũng không phải là hắn vết thương cũ. Hắn chúng ta xà độc, nguyên lực vận chuyển không thông, liền một nửa thực lực đều không phát huy ra. Chỉ bằng cái này cũng dám tiếp nhận dạng này thi đấu. Nghe Chu Hậu Sinh ý tứ, hắn đã làm tốt thi đấu thất bại chuẩn bị, muốn lấy sau 100 năm co đầu rút cổ tại Phong Bình Đảo bên trong, trực tiếp không cho chúng ta phát động hải chiến lý do. Chu Bưu mở miệng phân phó nói, phụ thân, liền xem như hắn tiếp nhận thi đấu, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Chiến thần cảnh tỷ thí có ta ở đây, đối phương không có khả năng thắng. Mà khai nguyên cảnh tỷ thí ngươi tự thân lên tràng đối chiến Chu Hậu Sinh, trực tiếp đem đánh giết. Đây không phải một cái tốt hơn cơ hội. Lại một cái lời của người tuổi trẻ bên trong truyền đến, rất rõ ràng cũng là Linh Xà Đảo con trai trưởng Cốc Phi Hồng. Phi Hồng, ngươi nói không sai. Trực tiếp đem đánh giết, Phong Bình Đảo còn không phải từ Chu Bưu tiếp quản. Bọn họ phái ra chiến thần cảnh trong hậu bối khẳng định không ai là đối thủ của ngươi. Không tệ, Chu Hậu Sinh tiểu nhi tử thì là chiến thần cảnh, tên là Chu Phi, tuổi của hắn phù hợp nhất lần này 89/10 lại phái hắn xuất chiến. Thực lực của hắn ta rất rõ ràng, tuyệt đối không phải Cốc thiếu gia đối thủ. Dạng này chúng ta liền có thể giữ chắc 2 tháng. Chu Bưu thanh âm lần nữa truyền đến. Chu Hậu Sinh nghe đến đó, trực tiếp chặt đứt nghe lén, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thật không nghĩ tới Chu Bưu vậy mà phản bội toàn bộ Phong Bình đảo. Chu Hậu Sinh tuy nhiên đã sớm đoán được, nhưng là chính hai nghe được đối phương lưu đồ bí mật, loại này hắc ám trùng kích lực càng thêm lớn. Phụ thân, làm sao bây giờ? Thi đấu thời điểm ngươi cùng đối phương đảo chủ khó phân thắng bại. Nhưng là, chúng ta ở trên đảo 50 tuổi trở xuống chiến thần cảnh thực lực, còn lâu mới có được đối phương mạnh. Cái này thi đấu từ trước quy định, chiến thần cảnh thi đấu chỉ có thể tìm kiếm 50 tuổi trở xuống người. Nguyên bản ý này là vì để tránh cho quá lớn tranh chấp, nhưng là hiện tại tính chất hoàn toàn thay đổi. Trực tiếp cải biến quy tắc tăng lên khai nguyên cảnh cường giả, bọn họ xuống tràng so đấu đối toàn bộ đảo đều thương cân độ cốt. Chúc mừng ký chủ, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, tham gia Phong Bình đảo thi đấu, cũng trợ giúp Phong Bình đảo lấy được thắng lợi. Có thể đạt được đốn ngộ điểm khen thưởng 3 vạn điểm. Ta cùng đối phương đảo chủ có thể đánh cái chia 5 năm, hai người ai cũng không dám nói có thể tùy tiện thắng qua đối phương. Nhưng là các ngươi còn cái này không ai có thể đối phó được cái kia Cốc gia thiên tài. Ngay tại Chu Hậu Sinh vô kế khả thi thời khắc, một cái bình tĩnh âm thanh vang lên. Đỏ thám đạo chủ, không bằng để ta cũng tham gia cái này thi đấu, cái kia Cốc gia thiên tài thì để ta đến đối phó như thế nào? A, ngươi muốn cho chúng ta Phong Bình đạo dự thi? Chu Hậu Sinh nghe vậy lập tức đại hỉ, nhưng là lập tức lại trên dưới quan sát Sở Phong. Ý gì thuật cao cũng không đại biểu thực lực mà nha. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Sở Phong thực lực tại phía xa con của mình Chu Phi phía trên. Không tệ, ngươi vừa mới không phải nói ngươi bây giờ cùng Linh Xà đảo đảo chủ tỷ số thắng tại tỷ lệ 5 năm sao? Ta có thể cho thực lực của ngươi lại phía trên một bậc thang. Sở Phong mỉm cười, đã tính trước nói. Cái gì? Chu Hậu Sinh nghe vậy càng là khiếp sợ không thôi, phản phất tại nghe nói thế gian hiếm có. Chương 366, Sở Phong trị liệu tốt Chu Hậu Sinh cú gấp, thực lực đối phương tăng nhiều. Chương 366, Sở Phong trị liệu tốt Chu Hậu Sinh cú gấp, thực lực đối phương tăng nhiều. Sở Phong, ngươi không có nói đùa sao? Chu Hậu Sinh căn bản là không có cách tin tưởng Sở Phong lời nói. Nếu như Sở Phong thực lực là thiên mệnh cảnh cường giả, hắn nói ra câu nói này, Chu Hậu Sinh đều muốn hoài nghi. Huống chi Sở Phong cảnh giới chỉ là chiến thần cảnh. Một cái chiến thần cảnh sao có thể để một cái thiên nguyên cảnh cường giả thực lực trên diện rộng tăng lên đâu? Ta đương nhiên sẽ không cầm sự kiện này nói đùa. Sở Phong lần nữa khẳng định mở miệng nói. Sở Tiểu Hữu, thực không dám giấu giếm, vừa mới đối phương nâng lên thi đấu việc quan hệ Phong Bình đảo tồn vong. Nếu như ngươi thật có thể để ta thực lực trên diện rộng tăng lên, phần ân tình này ta Chu Hậu Sinh cả đời khó quên. Ngay sau, vô luận ngươi có dặn dò gì, ta đều cam nguyện nghe ngươi điều khiển. Sở Phong nghe vậy mỉm cười, cũng không có đem lời này để ở trong lòng. Đỏ thắm đảo chủ nói quá lời, ta không cầu cái khác, chỉ cần có thể để cho ta tại Phong Bình đảo đặt chân góp chân là đủ. Chu Hậu Sinh đương nhiên biết rõ, Sở Phong nói tới chính là hắn đăng ký thân phận sự tình. Chu Phi ở một bên, hắn cũng không tiện nói rõ. Sở Tiểu Hữu, ngươi xin yên tâm, chúng ta Phong Bình đảo cũng là ngươi vĩnh viễn nhà. Ta một hồi liền tự thân vì ngươi lựa chọn tốt nhất tu luyện chỗ ở. Chu Hậu Sinh liền vội mở miệng nói bổ sung. Nhìn lấy lâm vào điền cuồng phụ thân, Chu Phi trong lòng vẫn cầm thái độ hoài nghi. Hắn không tin, cùng hắn đồng dạng cảnh giới Sở Phong làm cho phụ thân thực lực tăng nhiều. Đó căn bản không có khả năng. Sở Tiểu Hữu, không biết nên như thế nào làm mới có thể để cho thực lực của ta phóng đại. Ta hiện tại đã đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, hiện tại cái này cảnh giới đã mấy thập niên. Thực lực không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Sở Phong không chút hoang mang đứng người lên, chậm rãi mở miệng. Vấn đề này đạo lý vô cùng đơn giản, ta một nói các ngươi liền lập tức minh bạch. Sở Phong nói xong, Chu gia phụ tử càng thêm ngậm. Đỏ thám đạo chủ, nếu như ngươi vết thương cũ chữa cho tốt, ta chỉ không phải áp chế, mà là hoàn toàn trừ tận gốc. Ngươi cảm thấy thực lực của ngươi sẽ tăng lên trên diện rộng sao? Nghe nói Sở Phong, Chu Hậu Sinh thân thể khẽ run lên. Hắn vết thương cũng là hắn tu võ đến nay nội tâm lớn nhất chướng ngại, đã trở thành tâm ma của hắn. Nếu như không phải nội thương, hắn hiện tại nói không chừng sớm thì đột phá đến thiên mệnh cảnh. Nghe nói Sở Phong lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ có thể hoàn toàn trị tận gốc nội thương của hắn, hắn làm sao có thể không kích động? Sở Tiểu Hữu, nếu như ngươi thật có thể chữa cho tốt nội thương của ta, thực lực của ta nhất định có thể phóng đại. Mà lại đợi một thời gian, đột phá thiên mệnh cảnh cũng không nói chơi. Chu Hậu Sinh đối với mình vô cùng tin tưởng. Đã dạng này, vậy thì bắt đầu đi. Ta hiện tại liền có thể triệt để căn trị ngươi vết thương cũ. Sở Phong mà nói tựa như là một viên ngư lôi, tại Chu Hậu Sinh đáy lòng nổ tung. Chu Hậu Sinh trong nội tâm ba đảo hùng dũng, kích động không thôi. Cứ chờ một chút, ta trước mở ra một chút nhà cấm chế. Chu Hậu Sinh lập tức đem chọn cái thẳng xa bên trong cấm chế mở ra, làm như vậy tự nhiên là vì không khiến người khác quấy rầy. Càng quan trọng hơn là, không thể để cho Chu Bưu biết được hắn khôi phục thực lực cùng tăng lên sự tình. Hắn loại cảnh giới này võ giả, một khi thực lực đột nhiên tăng lên trên diện rộng, đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ chế tạo ra không nhỏ động tĩnh. Chu Hậu Sinh chỗ trong biệt thự, lập tức bị một tầng nguyên lực lồng ánh sáng bao trùm. Sở Tiểu Hữu, hiện tại có thể bắt đầu. Sở Phong gật gật đầu, lần nữa lấy ra kim châm dụng cụ. 12 viên kim châm lần nữa đằng không mà lên, không nghiêng không lệch tinh chuẩn rơi vào Chu Hậu Sinh muốn trên huyệt. Lần này trị liệu vết thương cũ độ khó khăn so thanh lý xà độc độ khó khăn muốn lớn rất nhiều. Sở Phong sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí khống chế mỗi một đạo tinh thần chi lực. Nếu như nói thanh lý xà độc là thanh lý thể nội xâm lấn giả, như vậy trị liệu vết thương cũ tựa như là tu bổ kinh mạch bên trong các nơi bị hao tổn bộ phận. Cái trước có thể quyết đoán, mà cái sau lại cần chú ý cẩn thận, bởi vì hơi không cẩn thận liền sẽ đem kinh mạch tạo thành càng thương tổn nghiêm trọng. Chu Phi ở một bên yên tĩnh chờ đợi lấy, hắn cũng nhìn ra Sở Phong biểu lộ cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Hiện tại Sở Phong trên trán đã toát ra mồ hôi mịn. Chu Hậu Sinh tuyệt đối là một cái võ đạo kỳ tài. Thân thể kinh mạch đã như thế tổn hại, lại còn có thể bảo trì cảnh giới mấy chục năm không rơi xuống. Đổi lại người khác căn bản không mới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Sở Phong hiển nhiên là đánh giá thấp Chu Hậu Sinh vết thương cũ, kỳ kinh lạc bên trong có nhiều chỗ đã mỏi mệt không chịu nổi, cần đại tu mới được. May ra Sở Phong đốn ngộ thành công quỷ môn 12 châm, loại cường độ này thương thế không làm khó được hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn dùng một ngày một đêm thời gian, Sở Phong mới đem hắn thể nội bị hao tổn kinh mạch hoàn toàn khôi phục thành công. Một ngày một đêm qua Sở Phong một mực tại toàn lực trị liệu, giọt nước không vào. Gặp Sở Phong chậm rãi mở mắt ra, một bên chờ thật lâu Chu Phi gấp đội mở miệng hỏi thăm. Sở tiên bối, gia phụ vết thương cũ thế nào? Sở Phong trên mặt biểu lộ theo ngưng trọng biến thành nhẹ nhõm, chậm rãi mở miệng. Hết thảy thuận lợi, đỏ thắm đạo chủ, trị liệu kết thúc, ngươi có thể mở mắt. Chu Hậu Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, dụng tâm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Chỉ cảm thấy thân thể có một loại trước nay chưa có nhẹ nhõm cảm giác, thể nội giống như ẩn chứa cường đại tinh lực muốn phóng thích. Sở tiểu hữu, nội thương của ta đã toàn bộ y tốt. Chu Hậu Sinh có chút kích động dò hỏi. Ngươi vết thương cũ chủ yếu thương tổn tại kinh mạch, ngươi dạng này cảm thụ không rõ rệt. Ngươi vận chuyển nguyên lực, dùng ngươi sở học công pháp tuần hoàn một cái đại chu thiên, liền có thể cảm thụ đi công tác dị. Chu Hậu Sinh gật đầu, lập tức ngồi xếp bằng, hắn cũng không có gấp tại vận chuyển công pháp, mà chính là trước điều chỉnh hô hấp, đem chính mình mênh mông tâm tình điều chỉnh đến chống giếng không gợn sóng về sau, mới vận chuyển lên công pháp. Thể nội nguyên lực dưới khống chế của hắn hướng chạy thể nội các nơi kinh mạch bên trong. Nguyên lực như là gỡ áp thả hồng hồng thủy đồng dạng, đột nhiên xông về kinh mạch bên trong. Đây là, cái này tốc độ lưu chuyển trực tiếp so trước đó tăng lên nhiều gấp đôi. Chu Hậu Sinh mọi người, đội vàng ổn định tâm thần tiếp tục vận chuyển công pháp, tinh hệ lần cái đại chu thiên. Thẳng đến Chu Hậu Sinh thể nội công pháp vận chuyển hết một cái đại chu thiên sau, Chu Hậu Sinh cảm giác thể nội nguyên lực đem thân thể mỗi một tấc đều toàn bộ tầm bổ đến, có một loại trước nay chưa có thông hiểu đạo lý cảm giác. Đột nhiên, một cỗ nguyên lực theo nguyên hải bên trong mặc vào thẳng đến đỉnh đầu thiên dương huyệt. Đây là cảnh giới muốn tiến hơn một bước. Chu Hậu Sinh lập tức vứt bỏ trong lòng hết thảy tạp niệm mặc cho thể nội lao nhanh nguyên lực tại điên cuồng va đập vào. Đột nhiên, một nói cổ sáng màu trắng trực tiếp theo Chu Hậu Sinh đỉnh đầu tràn ra ngoài, bay thẳng nóc nhà. Chu Hậu Sinh ở biệt thự trần nhà lập tức bị lao ra một cái tròn trịa hang lớn. Thẳng đến bọn tới Chu Hậu Sinh mở ra phòng ngự bình chướng về sau tại, mới chậm rãi về rơi xuống. May ra phụ thân sớm bố trí cái này phòng ngự bình chướng, không phải vậy động tĩnh lớn như vậy muốn giấu giếm đều không đạt được. Chu Phi trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng lần này phụ thân tu vi khẳng định sẽ càng tiến một bước, nói không chừng muốn đột phá thiên mệnh cảnh. Trong lòng hưng phấn dị thường, quay đầu nhất kính lại phát hiện Sở Phong trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn. Dường như hết thảy sự tình đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 367, thi đấu sắp bắt đầu, Sở Phong thực lực lần nữa tăng vọt. Chương 367, thi đấu sắp bắt đầu, Sở Phong thực lực lần nữa tăng vọt. Chỉ thấy Sở Phong ngồi xếp bằng, chính đang nhắm mắt chuyên tâm tu luyện. Ngươi còn nhìn cái gì vậy, loại này cơ hội ngàn năm một thở, còn không mau một chút hấp thu cái này tràn ra ngoài nguyên lực. Sở Phong lên tiếng nhắc nhở, nguyên lai hắn sớm liền bắt đầu vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, tại điên cuồng hấp thụ lấy Chu Hậu Sinh tràn ra ngoài nguyên lực. Chu Phi lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, loại này nguyên lực cùng thiên địa ở giữa nguyên lực khác biệt có thể trực tiếp bị hấp thu nhập nguyên hải bên trong. Chu Phi lập tức ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu trong không khí nồng đậm nguyên lực. Những thứ này nguyên lực bọn họ không hấp thu cũng là lãng phí hết, Chu Hậu Sinh đột phá cảnh giới kích phát thể nội tiềm lực bắn ra nguyên lực bọn họ không hấp thu cũng sẽ tự động tiêu tán giữa thiên địa. Lúc này, Chu Hậu Sinh biệt thự bên ngoài đã tụ tập Phong Bình Đảo tất cả cao tầng. Sở Phong trợ giúp trị liệu đã dùng đến ngày, lại thêm Chu Hậu Sinh đột phá cảnh giới, hôm nay cũng là Phong Bình Đảo thi đấu thời gian. Nhị trưởng lão, đạo chủ lão nhân gia người không có xảy ra chuyện gì chứ? Hôm nay đã đến thi đấu thời gian, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Một tên Phong Bình Đảo cao tầng mặt sắc mặt ngưng trọng hướng Chu đưa hỏi. Ta đã thông qua khẩn cấp thông đạo hướng đạo chủ khởi xướng qua trò chuyện, nhưng là đạo chủ vẫn không có kết nối. Chu Bưu trong lòng cũng không nghĩ ra, từ lần trước gặp qua hắn một mặt về sau, Chu Hậu Sinh vẫn liên lạc không được. Càng quan trọng chính là, đối phương mở ra cấm chế phòng ngự, hắn cũng không tiện xông vào, chỉ có thể tại chỗ này chờ đợi. Lần thi đấu này thế nhưng là mời Kim Hải Bình Tiểu Bình Đảo cùng Phong Diệp đạo trưởng lao trước tới chứng kiến. Đạo chủ lại không xuất hiện, chỉ sợ muốn làm trễ lại thi đấu. Đúng nha, như thế sẽ trực tiếp phán chúng ta bỏ quyền, cái này trăm năm hải vực tài nguyên nhường ra đi, chúng ta Phong Bình Đảo có thể vĩnh viễn cũng phát triển không nổi. Chẳng lẽ là đạo chủ rõ ràng lần này thất bại, trực tiếp từ bỏ thi đấu sao? Dạng này ngược lại là có thể giữ lại nhất định thực lực. Phong Bình Đảo mọi người mồm năm miệng 10 mở miệng nghị luận. Chu Bưu nghe được một câu cuối cùng, điều này hiển nhiên không phải kết quả hắn muốn. Hắn mục đích cũng không phải cho Phong Bình Đảo trăm năm thở dốc cơ hội, mà chính là mượn cơ hội lần này triệt để đoạt lại Phong Bình Đảo quyền khống chế. Thời gian không còn sớm, nếu như đảo chủ không còn ra, ta cũng không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể xông vào cấm chế. Làm như vậy cũng là vì đảo chủ an nguy, vạn nhất hắn ở bên trong có cái gì bất chắc, chúng ta cũng không biết. Chu Bưu sau đó mở miệng nói ra. Hắn chọn không ra bất kỳ ma bệnh, cái khác cao tầng cũng ào ào gật đầu nói phải. Đồng dạng tư nhân trạch viện loại cấm chế này không giống với toàn bộ đảo phòng ngự lồng ánh sáng, chỉ có thể lên nhất định phòng ngự tác dụng. Thiên nguyên cảnh Chu Bưu cũng có xông vào nhập năng lực. Đang lúc Chu Bưu muốn mạnh mẽ xâm nhập Chu Hậu Sinh tư nhân biệt thự thời điểm, trước mắt mọi người phòng ngự lồng ánh sáng phía trên sinh ra một đạo gợn sóng, sau đó phòng ngự lồng ánh sáng vậy mà từ từ biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó tại một tiếng cười mở tiếng cười về sau, Chu Hậu Sinh dẫn theo Sở Phong cùng Chu Phi ba người chậm rãi dạo bước đi ra. Tham kiến đạo chủ. Phong Bình Đảo một các vị cấp cao nhìn thấy Chu Hậu Sinh sau liền vội mở miệng hành lễ. Vốn là muốn xông vào nhập trong đó, Chu Bưu cũng lúng túng tranh thủ thời gian lùi xuống dưới. Chu Bưu, vẫn là người tốt với ta, không tiếc xông vào pháp trận phòng ngự đến tìm tòi hư thực. Chu Hậu Sinh cười giữ chặt Chu Bưu tay, chậm rãi mở miệng. Câu nói này ở chính giữa cao tầng nghe tới cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là Chu Bưu có tật giật mình, làm sao nghe thế nào cảm giác không thoải mái. Đạo chủ, ta nhìn ngài thần sắc, thương thế giống như rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Chu Bưu đội vàng lớn tiếng hỏi đổi chủ đề. Yên tâm, ta đã tạm thời chế trụ thể nội thương thế. Cũng là liều mạng đầu này, mạng già cũng đánh bại cái kia họ Gốc. Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng, khoe miệng mỉm cười. Để Chu Bưu căn bản nhìn không ra hắn hư thực. Nguyên lai Chu Hậu Sinh đi qua Sở Phong trị liệu cùng thể nội nhiều năm vết thương cũ về sau, thể nội nguyên lực thông hiểu đạo lý. Hắn đã chạm tới thiên mệnh cảnh một ít gì đó, so với trước đó thiên nguyên cảnh đỉnh phong tăng lên một cái cấp bậc. Hắn hiện tại đã đạt tới nửa bước thiên mệnh cảnh giới. Tùy thời tùy chỗ, chỉ phải có điều cảm ngộ hoặc là suy nghĩ thông suốt sau liền có thể tấn thăng làm thiên mệnh cảnh cường giả. Thiên nguyên kính cùng thiên mệnh kính ở giữa có khoảng cách chênh lệch, hiện tại Phong Bình Đảo chỉ là Kim Hải Bệnh một cái nhị lưu thế lực. Nếu như Chu Hậu Sinh thật đột phá đến thiên mệnh cảnh, Phong Bình Đảo sẽ trực tiếp tấn cấp thành vị nhất lưu thế lực. Mặc dù so với lâu năm nhất lưu thế lực vẫn là có chênh lệch rất lớn, nhưng Kim Hải Bệnh vô luận phát sinh cái đại sự gì, đều sẽ thống trị tại hắn, để hắn cùng nhau tham dự. Đây chính là thiên nguyên cảnh cùng thiên mệnh cảnh ở giữa chênh lệch, trên thực lực càng là sai lệch quá nhiều, thiên mệnh cảnh có thể miểu sát thiên nguyên cảnh cường giả. Không chỉ có Chu Hậu Sinh thất bại, có chất cải biến. Sở Phong tại Chu Hậu Sinh đột phá lúc dòng giá hấp thu 300 vạn nguyên lực. Hắn hiện tại nguyên lực đã đạt tới kinh khủng 2300 vạn, tuyệt đối có năng lực đánh giết bình thường nhất thiên nguyên cảnh cường giả. Chu Phi hấp thu đến nguyên lực liền thiếu đi nhiều lắm, hắn chỉ hấp thu 100 vạn nguyên lực. Đương nhiên đây chỉ là cùng Sở Phong so sánh, hắn mình đã phi thường hài lòng. Những thứ này nguyên lực, đầy đủ chính hắn khổ tu mấy chục năm. Lần này thi đấu thiên nguyên cảnh ở giữa so sánh từ ta tự mình ra trận. Cái khác hai cái chiến thần cảnh thiên tài thi đấu bảng danh sách muốn điều chỉnh một chút. Chu Hậu Sinh mắt lộ ra tinh quang đối mọi người chậm rãi mở miệng nói. Chu Bưu nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, nguyên bản chiến thần cảnh thi đấu chế định nhân viên tác chiến là Chu Phi cùng con của hắn Chu Thiếu Gia Trạch. Hắn đã cùng Linh Xà đảo người thương nghị tốt, hắn nhi tử tỷ thí lúc tất nhiên sẽ cố ý thua rơi. Cho nên nghe được Chu Hậu Sinh muốn thay đổi nhân viên, hắn mới khẩn trương như vậy. Vị này là ta trước kia tại Phong Bình đảo bên trong bí mật bồi dưỡng thân truyền đệ tử, Sở Phong. Trước đó một mực không cho mọi người lộ ra, hiện tại đến Phong Bình đảo sinh tử tồn vong lúc, cho nên để hắn để thay thế Chu Phi tham gia thi đấu. Chu Hậu Sinh một phen, đơn thuần ăn nói lung tung. Nghe một đám Phong Bình đảo cao tầng sửng sốt một chút, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thân truyền đệ tử. Thu cái thân truyền đệ tử có cái gì tốt bảo mật? Rất nhiều người thông minh đã đoán được, người này là Chu Hậu Sinh theo đảo bên ngoài tiến đến cường đại ngoại viện. Đương nhiên sẽ không có người đi phản bác Chu Hậu Sinh. Chu Bưu nghe nói người trước mắt thay thế chính là Chu Phi, không phải mình nhi tử Chu Thiếu Gia Trạch trong lòng hơi rộng. Sở Phong, lần này để ngươi làm ta thân truyền đệ tử, xem như bị con người, đây cũng là vì ngươi đăng ký thân phận mới phương thức tốt nhất. Chu Hậu Sinh tại Sở Phong bên thai thấp giọng nói ra, hắn giữa hai người đã bày ra cấm chế, những người khác căn bản nghe không được hắn đang nói cái gì. Không sao. Sở Phong rõ ràng làm như vậy cũng là vì cho mình một cái danh chính ngôn thuận thân phận tới tham gia Phong Bình Đảo thi đấu. Cái này chính hợp tâm ý của hắn, dù sao tham gia thi đấu là có đốn ngộ điểm khen thưởng. Sở Phong đột nhiên cảm giác được một cỗ tinh thần chi lực hướng trên thân thể hắn quét tới. Hừ. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội Bách Thuấn Thần Chiếu kinh lập tức vận chuyển đem cỗ này dò xét tinh thần lực của mình không khách khí ngăn. Chương 368, Linh Xà Đảo Cốc gia phụ tử mưu đồ bí mật. Chương 368, Linh Xà Đảo Cốc gia phụ tử mưu đồ bí mật. Chu Bưu gặp tinh thần lực của mình bị đón đỡ mở, trong lòng kinh hãi. Phải biết hắn là khai nguyên cảnh võ giả, tinh thần chi lực lẽ ra sẽ xa lớn xa hơn chiến thần cảnh võ giả. Chẳng lẽ tiểu tử này tinh thần chi lực có chỗ độc đáo? Chu Hậu Sinh giờ phút này hăng hái, nhìn trước mắt Chu Bưu hắn cũng không có ý định hiện tại thu thập. Thân là nửa bước thiên mệnh hắn, đã đem tình thế phát triển bước vàng nắm giữ tại trong tay của mình. Thời gian cũng không sớm, mọi người cùng nhau lấy ta chiến cơ tiến về thi đấu chi địa. Chu Hậu Sinh triệu hồi ra chính mình chiến cơ, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Chiến cơ phi hành chừng 10 phút đồng hồ liền đi tới chỗ cần đến. Đây là Phong Bình Đảo cùng Linh Xà Đảo phụ cận một cái đảo nhỏ tự, bình thường cũng không có người ở, liền bị song phương định là bao năm qua thi đấu chi địa. To lớn lôi đài trước đó trên khán đài đã có tam phương người an bị tốt. Trong đó hai phe là lần thi đấu này người chứng kiến, Tiểu Quỳnh Đảo cùng Phong Diệp Đảo người. Hai phe này thế lực đều là Kim Hải Bệnh nhất lưu gia tộc, hán đảo chủ đều là thiên mệnh cảnh cường giả. Phái tới hai người thì là thiên nguyên cảnh cường giả, mặc dù chỉ là thiên nguyên cảnh hắn đại biểu thế nhưng là sau lưng gia tộc. Phong Bình Đảo người cùng Linh Xà Đảo người đều đối bọn hắn 10 phần khách khí. Linh Xà Đảo đảo chủ Cốc Hưng Triều ý cười đầy mặt chờ đợi Phong Bình Đảo trước mọi người đến, bỗng nhiên thu đến Chu Bưu gửi tới nhắn lại. Kỳ biểu tình biến ngưng trọng lên. "Phụ thân, chuyện gì xảy ra?" Cốc Phi Hồng gặp hắn mi đầu liền biết rõ có chuyện phát sinh. "Phi Hồng, Chu Bưu phát tới tin tức, nói Chu Hậu Sinh tự mình dẫn đội đến đây thi đấu." Chu Bưu cũng nhìn không ra Chu Hậu Sinh hư thực, không biết hắn thương thế đến cùng như thế nào. Chúng ta độ nguyên xà độc, không có giải dược căn bản là đừng muốn giải khai. Phụ thân, giải dược chỉ có hai người chúng ta trong tay có, hắn tuyệt đối không thể nào đạt được. Hắn hẳn là tạm thời chế trụ độc tính, nhiều nhất phát huy năm thành thực lực. Cốc Phi Hồng tỉnh táo phân tích, hắn không chỉ có là linh xà đạo thiên tài, mà lại tâm tư kỳ náo, vô cùng giỏi về mưu lược. Nghe Cốc Phi Hồng, Linh Xà Đảo đảo chủ Cốc Hưng Triều cũng thoáng an tâm. Chu Hậu Sinh ngược lại là không đủ gây sợ, coi như hắn không bị thương muốn thắng ta cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lần này Chu Bưu nói dự thi Chu Phi bị một cái thiếu niên thần bí thay đổi, nói là Chu Hậu Sinh bí mật thân truyền đệ tử. Mà lại, Chu Bưu phi thường khẳng định thiếu niên thần bí kia tinh thần chi lực phi thường cường đại, có thể so với khai nguyên cảnh cường giả. Cốc Hưng Triều mang theo lo âu nói ra, như thế cái kế hoạch ngoại sự, xem ra là Chu Hậu Sinh lâm thời tìm cứu mình. Nói không chừng là thế lực khác thiên tài tay chân, không dùng qua phân ưu lo, ta tới ra tay đối phó hắn là được. Cốc Phi Hồng hiển nhiên không có đem trong tình báo thần bí nhân này để vào mắt. Lĩnh Xà Đảo đảo chủ Cốc Hưng Triều nhìn lấy nhi tử đã tính trước dáng vẻ, hắn nội tâm cũng vô cùng yên tâm. Cốc Phi Hồng nguyên lực tại chiến thần cảnh bên trong phi thường biến thái, đã đạt tới 1000 vạn nguyên lực trở lên. Cho nên, mới có thể bị Kim Hải Bệnh bên ngoài cường giả nhìn trúng, thu vào môn hạ. Không chỉ có như thế, Cốc Phi Hồng giác tỉnh dị năng vô cùng đặc biệt, cái kia chính là hiếm thấy trên đời độc hệ dị năng. Khiến người ta khó lòng phòng bị, ngoại nhân đều tưởng rằng Linh Xà Đảo phối trí độc dược, nhưng là độc kia lại là Cốc Phi Hồng thể nội thả ra. Bí mật này cũng không có bất kỳ cái gì ngoại nhân rõ ràng. Phụ thân, lần thi đấu này là diệt trừ Chu Hậu Sinh cơ hội tốt nhất. Hắn hiện tại nguyên lực có hạn, nhất định muốn tại trong tỷ thí hạ tử thủ. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn nắm giữ Phong Bình Đảo. Yên tâm, là cha trong lòng tự nhiên có chừng mực. Lần này cơ hội ngàn năm một thở, nếu không phải Chu Bưu đối với Phong Bình Đảo trưởng không quyền có chấp nhiệm, chúng ta còn thật không có cơ hội tốt như vậy. Cốc Hưng Triều trên mặt lộ ra vặn vẹo đủ cười. Phong Bình Đảo trên một đời đảo chủ không là người khác, chính là Chu Bưu cha ruột. Nhưng là tại một lần bí cảnh nhiệm vụ bên trong, nay phụ thân bản thân bị trọng thương sinh mệnh ốm sắp chết, tại sắp tắt thở một khắc, đem đảo chủ vị trí truyền cho Chu Hậu Sinh. Lúc đó Chu Bưu cùng Chu Hậu Sinh đều là mới vừa tiến vào thiên nguyên cảnh, Chu Bưu trong lòng tự nhiên không phục. Càng quan trọng hơn là một viên hoài nghi hạt giống trong lòng của hắn chôn xuống. Hắn thậm chí hoài nghi Chu Hậu Sinh mới là sát hại cha mình chân chính thủ phạm, hết thảy đều là hắn thiết kế tốt. Mục đích đúng là đoạt được Phong Bình Đảo đảo chủ chi vị. Càng làm Chu Bưu khó chịu là, từ khi Chu Hậu Sinh lên làm đảo chủ về sau, hắn thu hoạch tài nguyên tu luyện càng nhiều, thực lực tiến bộ phi tốc. Dùng không bao lâu vậy mà liền đến tiên nguyên cảnh đỉnh phong. Cái này khiến Chu Bưu tâm lý càng thêm mất cân bằng, cho nên mới mưu đồ trận này đại cờ, cùng Linh Xà Đảo cùng tính một lượt tính Chu Hậu Sinh. Chờ đánh giết Chu Hậu Sinh về sau, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi Phong Bình Đảo đảo chủ vị trí. Tuy nhiên Phong Bình Đảo về sau sẽ biến thành Linh Xà Đảo phụ thuộc, nhưng là điên cuồng Chu Bưu đã không lo được những thứ này. Bên trên bầu trời, Chu Hậu Sinh chiến cơ đã bay tới đảo nhỏ ngay phía trên. Không có ý tứ, chúng ta Phong Bình Đảo để chư vị đợi lâu. Một trận thanh âm hùng hậu vang lên, chính là Chu Hậu Sinh. Trước tới chứng kiến Tiểu Bình Đảo cùng Phong Diệp Đảo trưởng lão cũng đứng dậy chào hỏi. Bọn họ cùng Chu Hậu Sinh cũng coi như nhận biết, lẫn nhau hàn huyên vài câu. Đỏ Thám đảo chủ, mấy ngày không thấy thực lực của ngươi giống như lại tăng trưởng thêm không ít. Xem ra sớm muộn muốn đột phá thiên mệnh cảnh, trở thành tiên mệnh chi tử. Ha ha, Lý trưởng lão tận bắt ta lão Chu nói đùa, đột phá thiên mệnh cảnh cũng phải cần đại cơ duyên. Chu Hậu Sinh đương nhiên không sẽ đem thực lực chân thật của mình bạo lộ ra. Cốc Hưng Triều thì là một mực đang âm thầm quan sát Chu Hậu Sinh, gặp hắn sắc mặt hồng nhuận phân phớt, trung khí mười phần, trong lòng phi thường buồn bực. Cố làm ra vẻ ta nhìn ngươi có thể gắng gượng tới khi nào? Đối một hồi tỉ thí, ta nhìn ngươi kia cái gì ngụy trang. Sở Phong bọn người đi theo Chu Hậu Sinh đằng sau, vừa hạ xuống mặt đất phía trên cũng cảm giác được một đạo ánh mắt bén nhọn hướng hắn trông lại. Đối mặt đi qua, chỉ thấy một thanh niên nam tử chính khỏe miệng mỉm cười nhìn lấy chính mình, phảng phất là một cái thợ săn đang thưởng thức con mồi của mình đồng dạng. Người này hẳn là Linh Xà Đảo tên kia cái gọi là thiên tài a. Sở Phong một đạo tinh thần chi lực trực tiếp đem người này hoàn toàn bao trùm, đem người này tình huống nhìn cái không còn một mảnh. Đạo này tinh thần chi lực chỉ là vì dò xét tin tức, cho nên vô cùng ẩn nấp. Cốc Phi Hồng căn bản cũng không có phát giác, chỉ có hơn 1000 vạn nguyên lực. Cái này liền Đồng Ôn Du cũng không bằng, xem ra Linh Xà Đảo loại này thế lực nhỏ thiên tài cũng không gì hơn cái này. Sở Phong cười lạnh một tiếng, vốn chỉ muốn một hồi tỉ thí thời điểm đem tiện tay đánh bại coi như xong. Nào biết, đột nhiên Sở Phong phát giác được một tia sát ý từ đối phương thể nội bắn ra. Đây mới thực là sát ý, mà không phải loại kia phổ thông ánh mắt uy hiếp, Sở Phong có thể rõ ràng cảm thụ đi ra. Chỉ thấy Cốc Phi Hồng trên mặt lộ ra một cái tà tiếu, sau đó dùng tay tại cổ của mình trước làm cái cắt cổ động tác. Sở Phong trên mặt mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng. Tại thi đấu trước khi bắt đầu, ta còn cần hai vị trưởng lão làm chứng. Lần này thi đấu quy tắc cùng lúc trước làm rất lớn cải biến, cần cáo chi một chút. Chương 369, chính hợp ý ta, ký sinh tử khế ước. Chương 369, chính hợp ý ta, ký sinh tử khế ước quy thì không phải vậy đã sớm đạt thành nhất trí sao? Còn có cái gì dễ nói? Chu Hậu Sinh hơi không kiên nhẫn nói. Lần này quy tắc mới bọn họ cũng trước đó thông chi trước tới chứng kiến hai phe thế lực, còn có một hạng quy tắc không có rõ ràng. Trước kia quy tắc trung đại so chỉ là điểm đến là dừng, loại này tỉ thí căn bản là không có cách phát huy ra võ giả thực lực chân chính. Đánh lên bó tay bó chân, rất có bận tâm. Cốc Hưng Triều tiếp tục cao giọng nói ra. Ồ, lấy ý của ngươi thế nào? Chúng ta tất cả tiến hành tỉ thí nhân viên, trực tiếp ký sinh tử khế ước. Tại trong tỉ thí sinh tử toàn ở thiên ý, không thể truy cứu đánh giết người bất cứ trách nhiệm nào. Chỉ có dạng này so ra mới có thể chân chính phát huy thực lực của mình. Cốc Hưng Triều ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, lạnh lùng nhìn lấy Chu Hậu Sinh. Tiểu Quỳnh Đạo cùng Phong Diệp Đạo hai vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không nghĩ tới Linh Xà Đảo lại muốn làm lớn như vậy. Phải biết lần này phía dưới cuộc tỉ thí hai người, thế nhưng là có các phe đảo chủ, cái kia đối với hòn đảo này thực lực là có tính chất hủy diệt đả kích. Làm sao? Chu đạo chủ, ngươi là không dám đáp ứng không? Cốc Hưng Triều gặp Chu Hậu Sinh không có nói tiếp, tiếp tục khiêu khích nói. Không dám. Ta đang cầu mà không được, hôm nay ngươi ta thì quyết chiến sinh tử. Chỉ là chiến thần cảnh tiểu bối, ta có thể cũng không cần phải ký sinh tử khế ước. Chu Hậu Sinh nhìn một cái Sở Phong, chậm rãi mở miệng nói. Như vậy sao được? Quy tắc là nhất trí, chỉ cần tham gia thi đấu người đều đến ký sinh tử khế ước. Một khi mở so trừ phi có một phương người chủ động nhận thua, nếu không trên trận phát sinh mọi chuyện chúng ta đều không thể ra tay can thiệp. Thẳng đến phân ra thắng bại hoặc sinh tử. Nhìn lấy Cốc Hưng Triều hùng hổ doan người, Chu Hậu Sinh có chút chần chờ, chính hắn đối chiến Cốc Hưng Triều tự nhiên là không sợ cái này sinh tử khế ước. Dù sao hắn hiện tại là nửa bước thiên mệnh cường giả, thực lực viễn siêu lúc trước. Chỉ là hắn càng thêm lo lắng Sở Phong. Chu đạo chủ, liền theo đối phương nói tới. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, phản phất tại nói một kiện lại chuyện không quá bình thường. Nhìn đến Phong Bình đảo một phương người đáp ứng, Cốc Hưng Triều cha con biến đến hưng phấn lên. Lập tức ở Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Diệp đảo trưởng lao chứng kiến phía dưới, lẫn nhau ký định xong sinh tử khế ước. Ký kết hết sinh tử khế ước về sau, lập tức bắt đầu song phương thi đấu. Người thứ nhất đăng tràng chính là Chu Thiếu Gia Trạch, hắn chính là Chu Biêu nhi tử, thực lực vì chiến thần cảnh. Hắn tự nhiên cùng phụ thân Chu Biêu một dạng đã sớm cùng Linh Xà đảo người thông đồng một hơi. Lần này phía trên trận đấu chỉ là vì đi cái lướt qua mà thôi, thuận tiện lãng phí hết một cái Phong Bình đảo thi đấu danh lệch. Chu Hậu Sinh thì là vẻ mặt thành thật quan sát đến Chu Thiếu Gia Trạch nhất cử nhất động. Hắn chỗ lấy để Sở Phong thay thế Chu Phi, mà không phải thay thế Chu Thiếu Gia Trạch, cũng là muốn xem xét một chút hắn đứa cháu này có phải hay không cũng cùng Chu Biêu một dạng phản bội Phong Bình đảo. Chu Hậu Sinh cùng Chu Biêu nguyên bản là cùng một bản gia, hai người là cùng một cái thái gia gia huynh đệ quan hệ. Giữa bọn hắn là có liên hệ máu mủ, cho nên Chu Hậu Sinh mới muốn tận mắt nhìn xem Chu Thiếu Gia Trạch tham gia thi đấu. Chu Thiếu Gia Trạch đối thủ là Linh Xà đảo một cái bộ dạng có phần lão chiến thần cảnh cường giả, tuy nhiên còn chưa đủ 50 tuổi nhưng là hắn trên mặt lại có vẻ mười phần thương lão. Hai người vừa giao thủ một cái, Chu Thiếu Gia Trạch liền cảm giác được đối phương nguyên lực cũng không như chính mình. Nhưng là, dù sao hắn là mang theo nhiệm vụ tới, trong nháy mắt liền đem chính mình lực đạo sửa đổi vì tám thành lực. Mấy hiệp xuống tới, Chu Thiếu Gia Trạch lập tức lâm vào hạ phong. Chu Thiếu Gia Trạch nhưng trong lòng là một trận mừng thầm, một hồi chỉ cần lộ một sơ hở bị hắn đánh trúng, trực tiếp nhận thua liền có thể. Thế nhưng là dưới lôi đài Chu Hậu Sinh lại là trợn mặt, sắc mặt tái xanh. Quả nhiên, hai người lại liều mạng một hồi, Chu Thiếu Gia Trạch công quá sâu, bị đối phương bắt lấy quay người trực tiếp đánh trúng phía sau lưng. Chu Thiếu Gia Trạch trong nháy mắt bị đánh bay trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đã mất đi chiến đấu lực. Trận đầu thi đấu, Linh Xà đảo thắng. Cốc Hưng Triều thấy cảnh này, khoe miệng mỉm cười, cái này nguyên nhân trong đó hắn lớn nhất quá là rõ ràng. Chu Biêu nhìn đến nhi tử trọng thương tuyệt không cuồng, ngược lại là trầm ổn ngồi tại chỗ. Chu Hậu Sinh đem những thứ này toàn bộ đều xem ở trong mắt, chỉ thấy hắn bay người lên trước, trực tiếp đem ngã xuống đất Chu Thiếu Gia Trạch đỡ lên. Trong lúc lơ đãng liền đưa tay khoác lên hắn trên mạch môn. Một cỗ nguyên lực trong nháy mắt tiến vào hắn thể nội. Tốt, rất tốt. Chu Hậu Sinh chỉ phát ra mấy chữ này đến, bởi vì hắn đã cảm nhận được Chu Thiếu Gia Trạch nguyên lực trong cơ thể vô cùng hùng hậu, căn bản cũng không phải là trọng thương triệu chứng. Hắn đối Chu Thiếu Gia Trạch bao nhiêu là có chút tình cảm, đã từng cũng chỉ điểm qua hắn võ đạo tu luyện. Bây giờ thấy hắn vậy mà phản bội chính mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chu đạo chủ, ổn định tâm thần, có ít người căn bản không đáng vì đó nỗ lực cảm tình. Tại Chu Hậu Sinh đi qua Sở Phong bên người thời điểm, chỉ nghe hắn đột nhiên chậm rãi mở miệng. Không tệ, ta tuổi đã cao lại còn không có ngươi sống minh bạch, hổ thẹn. Chu Hậu Sinh tự giễu cười nói. Sau một lát ánh mắt một lần nữa biến lăng lệ, hắn trong lòng đối Sở Phong lần nữa lau mắt mà nhìn, xem ra hắn cũng đã nhìn ra Chu Thiếu Gia Trạch căn bản là đang diễn trò. Chỉ thấy Linh Xà đảo Cốc Phi Hồng đột nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến trên lôi đài, khoe miệng mỉm cười dùng tay chỉ dưới đài Sở Phong. Không muốn lãng phí thời gian, Sở Phong đúng không? Có thể lên đến lĩnh chết rồi. Cốc Phi Hồng khí diễm phách lối, ngang ngược, thể nội nguyên lực đột nhiên bộc phát ra, tạo thành một cỗ cường đại nguyên lực khí lãng. Cái này Cốc Phi Hồng không hổ là Linh Xà đảo thiên tài, chiến thần cảnh vậy mà nắm giữ đột phá ngàn vạn nguyên lực. Loại thực lực này có thể cùng mới vào Thiên Nguyên cường giả phân cao thấp. Không tệ, xem ra lần này Phong Bình đảo bên này phải thua thiệt lớn. Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Diệp đảo lão tên trưởng lão Châu đầu ghé tai nói. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua, nguyên bản tại dưới đài Sở Phong đã di động đến trên lôi đài, tốc độ thật nhanh. Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Diệp đảo hai tên trưởng lão nhìn đến Sở Phong di động tình cảnh này, đều nhìn nhau. Vốn cho rằng là nghiêng về một phía trận đấu, không nghĩ tới còn có chút đáng xem. Hai tên trưởng lão hứng thú lập tức bị nhen lửa. Ồ, quả nhiên có ý đồ, hy vọng nhìn cuộc tỷ thí của chúng ta sẽ không quá mức nhàm chán. Cốc Phi Hồng lạnh lùng mở miệng. Yên tâm, cuộc tỷ thí này sẽ để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Cốc Phi Hồng thể nội nguyên lực đột nhiên bắn ra, toàn bộ đánh út về phía Sở Phong. Nguyên lực uy áp, cái gọi là dốc hết toàn lực, Cốc Phi Hồng cũng là muốn dùng chính mình cường đại nguyên lực uy áp để Sở Phong thần phục. Chọn vẹn hơn 1000 vạn nguyên lực uy áp, như là mây đen áp thành đồng dạng đánh út về phía Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong sắc mặt không có một chút điểm cải biến. Đây là có chuyện gì? Cốc Phi Hồng trong lòng có một chút xíu bối rối, hắn nguyên lực uy áp vì cái gì một chút hiệu quả đều không có? Khẳng định là hắn đang giáng chống đỡ lấy, hoặc là đã bị ta nguyên lực uy áp kinh hại đã mất đi năng lực hành động. Không đợi Cốc Phi Hồng làm rõ ràng là tình huống gì, chỉ thấy Sở Phong đột nhiên bước về phía trước một bước. Cái này, chương 370, Sở Phong nguyên lực bạo phát, chấn kinh một đám thiên nguyên cảnh cường giả. Chương 370, Sở Phong nguyên lực bạo phát, chấn kinh một đám thiên nguyên cảnh cường giả. Cốc Phi Hồng nội tâm chấn kinh dị thường, phải biết hắn đối Sở Phong thả ra nguyên lực uy áp đủ có tới 1000 vạn nguyên lực. đồng dạng chiến thần cảnh cường giả nguyên lực đến 500 vạn đã rất không tệ. Vượt qua 1000 vạn nguyên lực, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Lấy Cốc Phi Hồng nhận biết, toàn bộ Kim Hải Vịnh chiến thần cảnh liền đạt tới 1000 vạn nguyên lực võ giả, không đủ 10 người. Cái này Sở Phong chẳng lẽ là Chu Hậu Sinh từ cái nào đại thế lực mời tới thiên tài sao? Cốc Phi Hồng trong lòng kinh nghi không chừng. Không chỉ là Cốc Phi Hồng, tại chỗ quan chiến một đám thiên nguyên cảnh cường giả đều kinh hãi. Tiểu Quỳnh đạo trưởng lão thân thể đột nhiên ngồi thẳng tắp, ánh mắt như điện nhìn về phía trên lôi đài Sở Phong. Cái này Sở Phong không đơn giản a, nguyên lực chỉ sợ đã vượt qua 1000 vạn. Không tệ, chúng ta Kim Hải Vịnh trong hậu bối lại ra một tên nhân vật thiên tài. Gió Diệp đạo trưởng lão mở miệng nói, trong lòng bọn họ đều mỗi người tính toán. Dù sao xuất hiện một tên nhân vật thiên tài, trong tương lai mấy chục năm là rất có thể cải biến Kim Hải Vịnh thế lực bố cục. Cốc Hưng Triều một mặt nghiêm túc, cao mày. Mấy tên thiên nguyên cảnh cường giả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên Chu Hậu Sinh. Đều ở trong lòng suy đoán, hắn đến cùng là từ đâu mời tới nhân vật thiên tài như vậy. Thế nhưng là Chu Hậu Sinh căn bản không cùng bọn hắn đối mặt, mà chính là mặt không thay đổi nhìn qua trong sân tình hình chiến đấu. Ta cũng không tin, ngươi nguyên lực có mạnh như vậy. Trên lôi đài Cốc Phi Hồng quát lên một tiếng lớn, thể nội nguyên lực lần nữa tăng gọn. Vâng. Hơn 1300 vạn nguyên lực toàn bộ bộc phát ra, lần này Cốc Phi Hồng không có một chút cất giữ. Hắn phải dùng nguyên lực đem Sở Phong triệt để trấn nhiếp. Thế nhưng là đối Sở Phong tới nói, đối phương nguyên lực uy áp như là gió mát quất vào mặt, căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Thì cái này, Sở Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng. Nghe lấy trước mắt Sở Phong niệm mai ngôn ngữ, Cốc Phi Hồng chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cơn tức giận dâng lên. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nói quát mà không biết ngượng, ta nhìn ngươi ở đây đợi nguyên lực uy áp phía dưới, như thế nào đánh với ta? Cốc Phi Hồng dưới cơn thịnh nộ, thân thể đột nhiên động, hóa làm một đạo tàn ảnh hướng Sở Phong đánh tới. Thế nhưng là hắn thân thể vừa mới xông ra 2 mét, một màn bị dị phát sinh. Cốc Phi Hồng chỉ cảm thấy một cỗ vô thiên cái địa nguyên lực khí lang hướng hắn đánh tới. Thân thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, kinh khủng nguyên lực trong nháy mắt đánh tan kỳ tâm ý phòng tuyến. Một cỗ muốn quỷ dạp trên đất ý nghĩ theo hắn trong đầu thoát ra, vô luận như thế nào cũng bung đi không được. Tại sao có thể như vậy? Cỗ nguyên lực này bị áp. Cốc Phi Hồng cả người như bị điện giật, như là bị làm định thân thuật giống như sững sờ tại nguyên chỗ. Cỗ nguyên lực này bị áp. Cái này là chiến thần cảnh cấp bậc có thể thả ra sao? Tiểu Quỳnh đạo trưởng lão đột nhiên mà một tiếng chiến khởi thần đến, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này nguyên lực chỉ sợ đã tiếp cận 2000 vạn đi, chiến thần cảnh cấp bậc nắm giữ 2000 vạn nguyên lực, thật không thể tin. Gió Diệp đạo trưởng lão cũng chấn kinh vạn phần. Chu đạo chủ, cái này Sở Phong đến cùng là làm sao bị ngươi phát hiện? Tiềm lực của hắn tuyệt đối có thể đi vào Kim Hải Vịnh trước ba. Nhìn vẻ mặt giật mình Gió Diệp đạo trưởng lão, Chu Hậu Sinh nội tâm cũng là sóng to gió lớn. Chính hắn cũng không nghĩ tới Sở Phong nguyên lực sẽ như thế hùng hậu. Nhưng là Chu Hậu Sinh bụng dạ cực sâu, trên mặt vẫn như cũng là bình tĩnh như nước. Thứ không dám giấu giếm, cái này Sở Phong thở nhỏ liền đi theo ta tu luyện võ đạo, hôm nay là hắn lần thứ nhất xuất đầu lộ diện. Hắn nhưng là ta cho tới nay bí mật đệ tử. Chu Hậu Sinh nhàn nhạt mở miệng nói. Mấy người khác tự nhiên không biết hắn nói thật hay giả, đều hai mặt nhìn nhau. Nếu thật sự là như thế, cái này Chu Hậu Sinh cũng ẩn nhẫn, nắm giữ như thế một cái tuyệt thế thiên tài, lại có thể nhịn được không để cho bộc lộ tài năng. Ta không tin. Cái này Sở Phong chỉ sợ căn bản không phải các ngươi đảo người, ngươi phái hắn tới tham gia thi đấu cũng là làm trái quy tắc. Linh Xà đảo đảo chủ Cốc Hưng Triều lập tức lớn tiếng kháng nghị, bởi vì hắn đã nhìn ra con của mình rất có thể sẽ bị thua. Đây cũng không phải mấu chốt nhất, dù sao dù cho Cốc Phi hưởng bại, còn có một cuộc tỷ thí. Đến lúc đó có thể trực tiếp xuất thủ đem vết thương cũ trong người Chu Hậu Sinh đánh giết. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đã ký sinh tử khế ước, vạn nhất Sở Phong hạ tử thủ, con của mình thì nguy hiểm. Làm trái quy tắc. Ngươi nói làm trái quy tắc thì làm trái quy tắc. Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Diệp đảo hai tên trưởng lão còn không nói gì, ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này ồn ào? Chu Hậu Sinh lạnh hừ một tiếng, nổi giận nói: "Hai vị đạo chủ, cái này Sở Phong thân phận tuyệt đối có vấn đề. Ta đối bọn hắn đảo hết sức quen thuộc, Phong Bình đảo phía trên căn bản cũng không có Sở Phong nhân vật này. Hai vị trưởng lão nhất định muốn xác minh hắn thân phận, hủy bỏ Sở Phong tư cách dự thi." Cốc Hưng Triều lập tức hướng hai vị chứng kiến trưởng lão làm áp lực. "Chu đạo chủ, Cốc đạo chủ mà nói cũng không phải là cố tình gây sự. Đối với Sở Phong thân phận chúng ta vẫn là muốn xác minh một chút." Tiểu Quỳnh đảo đảo chủ nhẹ giọng mở miệng nói: "Hắn cũng là theo lẽ công bằng làm việc, nguyên tắc cũng là hai không đắc tội. Cha Sở Phong thân phận tự nhiên không có vấn đề, cái này chính là Sở Phong thân phận bằng chứng. Ta trước đó nói qua một mực đem hắn làm bí mật đệ tử bồi dưỡng, cho nên ở tại tông sư cảnh lúc không có vì hắn đăng ký thiên vong thân phận. Thẳng đến hôm qua mới giúp hắn đăng ký, toàn bộ Kim Hải Vịnh thậm chí toàn bộ Lam Tinh thân phận hệ thống đều có thể kiểm chứng. Nguyên lai Chu Hậu Sinh lại xuất phát trước thì vì Sở Phong làm thân phận hợp pháp, đã đem Sở Phong tiếp vào đến Lam Tinh thiên vong trong hệ thống. Hắn hiện tại là một tên hợp pháp Kim Hải Vịnh công dân, lệ thuộc vào Chu Hậu Sinh Phong Bình đảo." Tiểu Quỳnh đạo trưởng lão cùng Gió Diệp đạo trưởng lão đều nhất xác minh, đích đích xác xác không có bất cứ vấn đề gì. "Cốc đạo chủ, Sở Phong thân phận không có bất cứ vấn đề gì, có thể đại biểu Phong Bình đảo tham gia lần thi đấu này." Cốc Hưng Triều tự nhiên là mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm, tự mình tiến vào tiên vong thân phận hệ thống tiến hành hành nghiệm. Hắn khẳng định có thế lực khác ghi chép, một khi phát hiện liền hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Trong lòng một bên nghĩ, một bên xác minh Sở Phong thân phận. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn thất vọng, Sở Phong ghi chép sạch sẽ tựa như là một tờ giấy trắng. Không có tham gia qua bất kỳ thế lực nào, tại Lam Tinh tiên vong trong hệ thống, căn bản không có Sở Phong bất luận cái gì ghi chép. Lần này Cốc Hưng Triều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này Sở Phong chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống hay sao? Vẫn là nói thật là Chu Hậu Sinh một mực thu bí mật đệ tử, liền Chu Bưu đều cho giấu giếm tới. Cốc Hưng Triều lúc này trong lòng có chút bối rối, dù sao hắn đắc ý nhất nhi tử còn trên lôi đài tỷ tỷ lấy. Hắn đã bị Sở Phong uy áp, áp không hề có lực hoàn thủ. Thế nào? Sở Phong có tư cách tham gia lần thi đấu này không? Chu Hậu Sinh lạnh lùng cười nói. Đối mặt Chu Hậu Sinh châm chọc khiêu khích, Cốc Hưng Triều không lại phản ứng, lập tức dùng nguyên lực phát âm hướng trên lôi đài quát tầm lên. Phi Hồng, đối phương nguyên lực cùng ngươi chênh lệch quá lớn, không muốn liều mạng, trực tiếp mở miệng nhận thua. Cốc Hưng Triều thanh âm bên trong nguyên lực hùng hậu, trực tiếp xuyên thấu Sở Phong nguyên lực uy áp. Nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác Cốc Phi Hồng tâm trí trong nháy mắt thư thái, đem theo Sở Phong nguyên lực uy áp bên trong giải thoát đi ra. Chương 371, liều chết đánh cược, Cốc Phi Hồng phát động huyền thuật công kích. Chương 371, liều chết đánh cược, Cốc Phi Hồng phát động huyền thuật công kích. Hai vị đạo chủ Cốc Hưng Triều loại hành vi này chỉ sợ không ổn đâu. Hắn quấy nhiều hai người bình thường giao đấu. Chu Hậu Sinh lạnh lùng tốt. Hai vị trưởng lão trong lòng tự nhiên rõ ràng, Cốc Hưng Triều làm như vậy nhưng thật ra là trợ giúp Cốc Phi Hồng tạm thời tan mất Sở Phong nguyên lực uy áp. Nghiêm chỉnh mà nói, đương nhiên thuộc về làm trái quy tắc hành động. Chu đạo chủ, Cốc đạo chủ cách làm tuy nhiên còn chờ thương thảo, nhưng là hắn là muốn cho kẻ dự thi nhận vua. Đối với quý đạo cũng là có lợi hành động. Chúng ta thì bất quá nhiều can thiệp. Chu Hậu Sinh lạnh hừ một tiếng. Hắn tự nhiên biết cái này hai vị trưởng lão cũng đang bán một cái nho nhỏ mặt mũi cho Cốc Hưng Triều. Dù sao quan hệ này đến đối phương nhi tử tánh mạng. Phi Hồng, nhanh nhận thua. Cốc Hưng Triều lời nói vang lên lần nữa, nhưng là Cốc Phi Hồng y nguyên không hề bị lay động. Hắn không cam tâm, hắn từ nhỏ sinh trưởng tại chúng tinh phùng nguyệt trong hoàn cảnh, được xưng là tuyệt thế thiên tài, mà lại bị Kim Hải Vịnh bên ngoài đại thế lực nhìn chúng, là bao nhiêu người cả một đời đều không đạt được thành tựu. Dưới đài tất cả mọi người đang chờ đợi Cốc Phi Hồng nhận thua, thế nhưng là hắn chậm chạp không có mở miệng. Ta không phục. Chỉ thấy Cốc Phi Hồng giận quát một tiếng, thể nội tinh thần chi lực giống như thủy triều tuôn ra. Ừm, là tinh thần công kích. Tiểu Quỳnh đạo trưởng lão lập tức nhận ra Cốc Phi Hồng không hề từ bỏ, còn muốn dùng tinh thần công kích chuyển bại thành thắng, nhất thời đáy lòng cũng có chút tức giận. Thật mạnh tinh thần chi lực. Phong Bình đạo trưởng lão trong lòng giận mình, hắn không nghĩ tới Cốc Phi Hồng còn có một chiêu này. Cốc Hưng Triều cũng không nghĩ tới, Cốc Phi Hồng chọn buông tay đánh cược một lần. Dù sao tinh thần công kích so với nhục thể công kích càng thêm tàn khốc. Hai người tại tinh thần lĩnh vực tiến hành giao phong, hơi không cẩn thận, trong đó một phương liền sẽ bị thương nặng, trực tiếp não tử vong hoặc là trở thành ngơ ngơ ngác ngác bùn ốc. Mà Cốc Phi Hồng đi ra ngoài lịch luyện mấy năm này, học xong cường đại huyễn thuật thủ pháp công kích, điểm này liền Cốc Hưng Triều cũng biết rất ít. Là huyễn thuật công kích, cái họ này Cốc Tạp Mao căn bản cũng không phải là muốn cho hắn từ bỏ. Đây là vì hắn nhi tử phát động tinh thần công kích tranh thủ thời gian. Chu Hậu Sinh giận dữ, đột nhiên mà một tiếng đứng dậy, liền muốn tiến lên kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng là trước người lập tức nhiều hai bóng người, Tiểu Quỳnh Đào hai tên trưởng lão. Chu đạo chủ, an tâm một chút không nóng nảy. Hiện tại tỷ thí còn không có phân ra thắng bại, chúng ta không thể ra tay can thiệp. Chu Hậu Sinh lạnh hừ một tiếng, lập tức nhấc lên nguyên lực hướng lôi đài hét lớn một tiếng. Sở Phong, cẩn thận đối phương huyễn thuật công kích, thủ chủ bản tâm. Thanh âm bên trong nguyên lực hùng hậu vang vọng tại toàn bộ trên đảo nhỏ. Hắn thanh âm bên trong nguyên lực chi hùng hậu, để Cốc Hưng Triều trong lòng giật mình. Hắn không phải nội thương chưa lành sao? Hơn nữa còn chúng chính mình xà độc, làm sao nguyên lực như thế hùng hậu? Kinh nghi nhìn về phía Chu Biêu, chỉ thấy hắn cũng là cho mày, khổ sở suy nghĩ. Nói không chừng là hắn dưới tình thế cấp bách đang tiêu hao nguyên lực của mình. Cốc Hưng Triều nghĩ như vậy nói. Trên lôi đài Sở Phong đem Chu Hậu Sinh lời nói nghe rõ ràng. Huyễn thuật công kích sao? Ta ngã phải xem thử xem. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, luận tinh thần lực hắn không sợ bất luận cái gì cùng cấp bậc cường giả. Dù sao hắn Bách Thuấn Thần Chiếu Kinh đã tu luyện tới đệ tam trọng, tinh thần lực cường đại viễn siêu thường nhân. Và anh. Sở Phong trước mắt lôi đài đột nhiên biến mất, biến thành một mảnh rừng mưa nhiệt đới bên trong. Khí trời mười phần nóng bức, Sở Phong thân thể bốn phía đều bị rậm rạp lùm cây bao vây. Trong rừng cây trùng be gọi tiếng chập trùng không dứt, hết thảy đều dị thường chân thực. Đây chính là cái gọi là huyễn thuật sao? Sở Phong lạnh hừ một tiếng, cái này huyễn thuật trình độ chân thật sát thực mạnh, đủ để lấy giả làm thật. Đột nhiên xảy ra dị biến, Sở Phong cảm giác dưới chân một trận nguyên lực ba động truyền đến. Xì xì thanh âm truyền đến, vô cùng kinh người. Túi đầu quét qua, dưới chân mười mấy đầu màu sắc sặc sỡ trường xà đem chính mình triệt để vây quanh ở trong đó. Mỗi một đầu xà đều phun lưỡi mắt tam giác gắt gao đem Sở Phong khóa chặt ở trong đó. Những thứ này trường xà xem xét thì kịch độc vô cùng, mà lại mỗi một đầu đều là chiến thần cảnh thực lực, tình huống vô cùng hung hiểm. Đột nhiên, ba đầu màu xà phi thân lên, thẳng đến Sở Phong mặt mà đến. Muốn tránh né suy nghĩ vừa mới phát lên, trực tiếp bị Sở Phong cương ép bóp tắt. Đây hết thảy đều là huyễn thuật, chỉ cần ta làm ra tránh né động tác thì đại biểu chúng đối phương huyễn thuật. Sở Phong trong lòng dị thường thư thái, phi xà mắt thấy thì vọt tới Sở Phong trước mặt. Oanh! Sở Phong cường đại tinh thần chi lực bộc phát ra, trăm đạo tinh thần chi lực đều xuất hiện, trực tiếp bao trùm đến tất cả trường xà phía trên. Tinh thần chi lực tại nhiệt đới mưa hai bên trong lan tràn ra, sau một lát Sở Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nếu là huyễn thuật, liền có thể từ trong đó tìm tới đối phương tinh thần chi lực mà nguồn. Vừa mới Sở Phong đã dọc theo hướng hắn công tới trường xà, khóa chặt đến Cốc Phi Hồng tinh thần chi lực bản nguyên. Nhìn đến Sở Phong đối mặt phi xà công kích, không có ý né tránh chút nào. Cốc Phi Hồng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Còn chưa chờ hắn nghĩ lại, đột nhiên chỉ thấy Sở Phong ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén lên, hét lớn một tiếng: "Phá cho ta!" Oanh! Cốc Phi Hồng chỉ cảm thấy trăm đạo rồi rào tinh thần chi lực hướng phương hướng của hắn đánh tới, như cùng một cái công thành đại một truy, đụng vào cái kia phiến lung lay sắp đổ thành trên cửa. "Ngươi tinh thần chi lực làm sao mạnh như vậy? Làm sao có thể?" Cốc Phi Hồng căn bản là không có cách tin tưởng, đối phương nguyên lực vượt xa quá hắn, tinh thần chi lực càng thêm vượt xa quá hắn. Hừ, nhân ngoại hữu nhân mà thôi. Sở Phong lạnh lùng tốt, tiếp tục điều khiển tinh thần chi lực hướng hắn phát động công kích. Cốc Phi Hồng rõ ràng đã ngăn cản không nổi đối phương tinh thần chi lực phản vệ chi lực, sắc mặt biến trắng bệnh, khổ khổ phòng thủ lấy tinh thần vòng xoáy lối vào. Một khi tinh thần vòng xoáy bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Sở Phong, ta nhận thua. Tỷ thí lần này là ta tài nghệ không bằng người. Cốc Phi Hồng cúi xuống cao quý đầu, bắt đầu đầu hàng. Thế nhưng là Sở Phong tinh thần lực công kích vẫn không có đình chỉ, vẫn như cũ tiếp tục đánh tới. Ta đã nhận thua, ngươi làm sao vẫn còn tiếp tục công kích? Cốc Phi Hồng trong lòng kinh hãi, phải biết hắn có thể nhịn không được mấy cái luân phiên công kích, một khi tinh thần vòng xoáy bị công phá, hắn sẽ thành một bộ cái xác không hồn. Nhận thua, chúng ta tiến vào lôi đài thời điểm, thế nhưng là ngươi muốn ký sinh tử khế ước, ngươi tử vừa mới bắt đầu thì không nghĩ tới lưu ta người sống a? Sở Phong băng lãnh thanh âm truyền đến, bị Sở Phong đâm trúng tâm sự, Cốc Phi Hồng có chút bối rối. Sao lại thế? Chúng ta chỉ là tỷ thí mà thôi. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lấy chẳng lẽ cái mạng, chỉ là điểm đến là dừng. Sở Phong cười lạnh một tiếng, hắn không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương. Cốc Phi Hồng lần này thật luôn cuống, bởi vì hai người hiện tại thân chỗ huyền thuật bên trong. Đối thoại của hai người cũng là tinh thần chi lực va chạm, ngoại giới người quan chiến căn bản không biết hai người xảy ra chuyện gì. Cho nên, hiện tại hắn một phương diện đưa ra nhận thua, căn bản không có người biết, cũng sẽ không có người đến đây cưỡng ép đình chỉ cuộc tỷ thí này. Sở Phong, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta không phải có lòng muốn nhằm vào ngươi. Cốc Phi Hồng lần này chân chính sụp đổ. Sớm biết như thế, biết vậy chẳng làm. Nếu như không có ký sinh tử khế ước, ngươi còn có một đường sinh cơ. Đây hết thảy đều là chính ngươi gieo xuống nhân quả. Sở Phong nói xong, trăm đạo tinh thần chi lực hợp lại là một, như là một thanh lợi kiếm đồng dạng đánh về phía đối phương tinh thần vòng xoáy. Chương 372, đem Cốc Phi Hồng tinh thần vòng xoáy đánh nát, Thiên Nguyên cảnh chi chiến. Chương 372, đem Cốc Phi Hồng tinh thần vòng xoáy đánh nát, Thiên Nguyên cảnh chi chiến. Sở Phong trước mắt dừng mưa nhiệt đới tràng cảnh hoàn toàn biến mất, cả người một lần nữa về tới trên lôi đài. Mà đối diện Cốc Phi Hồng thì là biến ánh mắt đờ đẫn, đã mất đi trước đó thần thái. Tinh thần của hắn vòng xoáy đã bị Sở Phong hoàn toàn phá hư, cả người đã trở thành ngu ngốc. Cốc Phi Hồng như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng, ngơ ngác đi về phía trước, mắt thấy được bên bờ lôi đài cũng không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Phu phu một tiếng, rơi xuống lôi đài, nặng nề mà té ngã trên đất. Phi Hồng. Cốc Hưng Triều lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay tới Cốc Phi Hồng bên người. Một cỗ tinh thần chi lực tiến vào hắn thể nội, do xét chi hạ tâm tình lập tức chìm vào đáy cốc. Cốc Phi Hồng tinh thần vòng xoáy đã hoàn toàn bị phá hủy, mà lại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cùng đại não kết nối. Từ đó, hắn đang tự hào nhất thiên tài nhi tử, thành một cái từ đầu đến đuôi ngu ngốc. Cốc Hưng Chiều hai mắt đỏ bừng, trên mặt nước mắt tuôn đầy mặt. Thương tâm thời khắc, trên mặt bi thương dần dần chuyển biến làm vẻ phẫn nộ, lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm trước mắt Sở Phong. Mọi người chỉ cảm thấy phụ cận không khí đều lạnh xuống, Cốc Hưng Chiều trên người sát ý hiển thị rõ. Oanh! Một cỗ cường đại nguyên lực uy áp theo hắn thân phía trên tản ra, ép thẳng tới một bên Sở Phong. Thế nhưng là, cỗ uy áp này còn chưa tới Sở Phong trên thân thể, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chu Hậu Sinh đã sớm xuất hiện ở Sở Phong trước mặt, đem Cốc Hưng Chiều tất cả nguyên lực toàn bộ tiêu trừ. Họ Cốc, trên lôi đài sớm đã ký kết sinh tử khế ước, ngươi nhi tử thành ngu ngốc cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Ngươi muốn tự mình trả thù sao? Chu Hậu Sinh thanh âm tiếng như trùng lớn, chấn động đến Cốc Hưng Chiều hai tai vang lên ong ong. Tốt, rất tốt. Cốc Hưng Chiều cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, hắn rõ ràng hiện tại không thể phát trước khó. Chờ một lát trên lôi đài đánh chết Chu Hậu Sinh, cái này Sở Phong về sau còn không phải đảm nhiệm chính mình xâm lược. Mang theo trở thành ngu ngốc nhi tử tiến vào Linh Xà đảo trong đám người. Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Diệp đảo trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ mỗi người suy tư, đều ám đạo Sở Phong lần này gây đại họa. Sở Phong thiên phú tuy nhiên cường đại, nhưng là hiện tại cùng Thiên Nguyên cảnh cường giả kết tử thủ. Chu Hậu Sinh có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể thời thời khắc khắc ở tại bên người bảo hộ hắn sao? Hai vị trưởng lão đều ở trong lòng âm thầm vì Sở Phong tiếc hận, ám đạo cái này tuyệt thế thiên tài nhanh phải bỏ mạng. Xem xét lại Sở Phong, trên mặt không có bất kỳ cái gì nỗi ý, ngược lại là một mặt vẻ nhẹ nhàng. Đến mức Cốc Hưng Chiều trả thù, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì đến đón lấy Cốc Hưng Triều muốn cùng nửa bước thiên mệnh cảnh Chu Hậu Sinh tiến hành sinh tử chiến, hắn ở trong lòng đã vì Cốc Hưng Triều phán hạ tử hình. Bản cuộc tỷ thí thắng bại đã phân, người thắng trận Sở Phong, Phong Bình đảo cùng Linh Xà đảo một so một bình. Tiểu Quỳnh đảo trưởng lão cao giọng mở miệng. Chu đảo chủ, Cốc đảo chủ đến đón lấy chính là hai vị tỷ thí. Chu Hậu Sinh gật gật đầu, có phần có thâm ý nhìn lướt qua Chu Diêu. Nhìn trong lòng đối phương lộn bộ một tiếng. Đảo chủ, thương thế của ngươi chưa lành, thực sự không được ta tiến lên xuất chiến. Chu Diêu bật thốt lên. Ha ha, Chu Diêu, ngươi có lòng. Các ngươi chăm chú bày kế tỉ thí, ta cũng không thể tại thời khắc sống còn nửa đường bỏ cuộc. Chu Bưu nghe vậy đồng tử lập tức phóng đại, chẳng lẽ đối phương đã biết mình cấu kết Linh Xà đảo chuyện. Chu Bưu vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Chu Hậu Sinh đã quay người rời đi, đi đến Sở Phong trước người. Sở Phong, ngươi yên tâm, lần này ngươi đắc tội Cốc Hưng Triều, ta sẽ giúp ngươi giải quyết cái này hậu họa. Sở Phong cười gật gật đầu. Vậy làm phiền Chu đảo chủ. Đây là nơi nào, ta lão Chu cần phải cảm ơn ngươi mới đúng. Chu Hậu Sinh nói xong nhảy lên, đứng ở trên lôi đài, thu liễm khí tức ánh mắt vô cùng băng lãnh, khiến người ta nhìn không ra hắn có bất cứ tia cảm tình nào ba động. Cố Lộng Huyền hư. Dưới đài Cốc Hưng Triều lạnh hư một tiếng, hắn rõ ràng Chu Hậu Sinh vết thương cũ tái phát, càng quan trọng hơn là chúng bọn hắn Linh Xà đảo xà độc. Bộ phận nguyên lực bị giam cầm ở, căn bản là không có cách trôi chảy vận chuyển. Chính vì vậy, Cốc Hưng Triều mới đưa ra thiên nguyên cảnh ở giữa võ giả tiến hành thi đấu, hơn nữa còn ký kết phía dưới sinh tử khế ước. Hắn chính là muốn thừa cơ hội này muốn chu hậu sinh mệnh, nhưng là Cốc Hưng Triều cũng không có gấp trèo lên lôi đài, đây chính là hắn kinh nghiệm lao luyện chỗ. Hắn vừa mới đã trải qua nhi tử biến thành ngu ngốc một phen thê thảm đau đớn kinh lịch, tâm tính đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cốc Hưng Triều tại dưới lôi đài, dùng lực hít sâu đem thể nội công pháp vụn trộn vận chuyển một cái đại chu thiên. Chỗ lấy làm như thế, chính là vì bình phục trong lòng bi thương tức giận tâm tình. Điểm này Chu Hậu Sinh toàn bộ để ở trong mắt, đối thủ này cùng hắn đấu trên trăm năm lâu, vẫn có chút đồ vật. Chờ Cốc Hưng Triều tâm thái hoàn toàn bình phục về sau, mới chậm rãi đứng dậy nhảy lên leo lên lôi đài. Chu Bưu giờ phút này trong lòng vô cùng kích động, hắn chờ đợi ngày này đã phải đợi quá lâu. Nguyên bản Phong Bình Đảo đạo chủ cũng là này phụ thân, kết quả phụ thân đại nạn sắp tới vậy mà đem đạo chủ vị trí chuyển cho Chu Hậu Sinh. Cái này khiến Chu Bưu khó có thể lý giải được, hắn theo ở sâu trong nội tâm cho rằng đây hết thảy đều là Chu Hậu Sinh trong bóng tối sứ âm chiêu. Cho nên, theo Chu Hậu Sinh chủ trì trong đảo sự vụ ngày đầu tiên, hắn thì ở trong lòng chôn xuống đoạt lại Phong Bình Đảo chí hướng. Hiện tại cả đời này bình nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện, hắn làm sao có thể không kích động. Trên lôi đài Cốc Hưng Triều đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, toàn thân trên dưới tràn đầy đấu chí tràn đầy. Ngươi nhanh như vậy thì theo nhi tử biến thành ngu ngốc ảnh hưởng dưới đi ra, thật sự là không đơn giản. Chu Hậu Sinh câu nói đầu tiên thì hết chuyện để nói. Thử, ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi đi. Đã đến lúc này còn muốn gượng chống. Ngươi vết thương cũ có thể chống đỡ ở sao? Cốc Hưng Triều căn bản không tiếp đối phương lời nói gốc dạng, trực tiếp mở miệng nói ra đối phương thương thế nói sang chuyện khác. Hai người dùng đều là công tâm kế sách, chưa chiến trước theo trên tâm lý lấy được ưu thế. Cao thủ so chiêu tâm tính phi thường trọng yếu. Là Chu Bưu nói cho người a. Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng cao giọng nói ra. Dưới đài Chu Bưu nghe được tình cảnh này, thần sắc lập tức biến đến khẩn trương lên, xem ra hắn thông đồng linh xà đạo sự tình thật bị Chu Hậu Sinh biết. Không tệ, đích thật là Chu Bưu nói cho ta biết, chuyện cho tới bây giờ người ta dù sao yếu quyết ra cái sinh tử, cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Cốc Hưng Triều lộ ra một tia cười lạnh, trận chiến đấu này hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Rất tốt, lần trước bí cảnh hành trình độc kia lửa bò cả phía trên độc dịch cũng là ngươi để Chu Bưu bôi lên đi lên a. Chu Hậu Sinh tiếp tục mở miệng hỏi. Ừm, không hổ là Chu đạo chủ, thậm chí ngay cả điểm này cũng đã nhận ra. Xem ra ngươi đã tìm được nguyên lực không cách nào bình thường lưu chuyển căn nguyên a. Cốc Hưng Triều trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Chu Hậu Sinh có thể phát giác được mình đã thân chúng kịch độc. Vốn cho là hắn sẽ đem tất cả vấn đề quy kết đến vết thương cũ trên thân. Ngươi vết thương cũ chưa khỏi hẳn, thể nội lại trúng nước chế nguyên lực lưu chuyển động, ngươi hôm nay như thế nào cùng ta so? Ta không thể không thừa nhận, ngươi xả độc có chút tà môn, nhưng là tại chính thức danh ý trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chu Hậu Sinh lạnh hừ một tiếng, bước về phía trước một bước, khí thế như hồng, trên lôi đài đặc thù tài liệu sàn nhà bị hắn cứ thế mà đạp nát nửa khối. Chương 373, Chu Hậu Sinh muốn đột phá thiên mệnh, Sở Phong bố trí xuống tứ hợp hồi linh trận. Chương 373, Chu Hậu Sinh muốn đột phá thiên mệnh, Sở Phong bố trí xuống tứ hợp hồi linh trận. Chu Hậu Sinh nguyên lực dồi dào vô cùng, phản phất là tuôn trào không ngừng sông lớn đại hải. Nguyên lực kéo dài không dứt, phô thiên cái địa áp hướng Cốc Hưng Triều. Nơi nào có nửa phần thụ thương hoặc là nguyên lực bị ngăn trở dấu hiệu? Làm sao có thể? Ta xà độc chỉ có ta có giải dược, người khác căn bản là không có cách giải. Cốc Hưng Triều không thể tin được sự thật trước mắt, tức giận nói. Trong lòng thầm nghĩ có phải hay không trong đạo gia phản đồ. Đưa mắt nhìn sang Chu Bưu, chẳng lẽ hết thảy đều là Chu Hậu Sinh bày kế, Chu Bưu căn bản chính là giả ý thần phục. Có thể dưới đài Chu Bưu nhìn đến Chu Hậu Sinh hùng phong vẫn như cũ, trong lòng càng thấp thỏm không thôi. Hắn phản bội Phong Bình đảo sự tình đã bị ngồi vững, bây giờ nghĩ mạng sống nhất định phải để Cốc Hưng Triều thắng được. Quyết tâm liều mạng, Chu Bưu trực tiếp cao giọng hô quát: "Cốc Minh, coi như Chu Hậu Sinh thương thế khỏi hẳn cũng không cần sợ hãi, ta cùng hắn tu luyện cùng một loại công pháp, ta biết được khắc công pháp bên trong trọng sơ hở lớn." Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh, nếu như vừa mới chỉ là hoài nghi Chu Bưu còn không có thực truy, hiện tại cái này đầu sói đã tự bạo, mà lại đem chính mình công pháp bên trong nhược điểm bạo lộ ra, loại hành vi này giết địch 1000 tự tổn 800. Nhưng là bây giờ Chu Bưu đã bất chấp gì khác, trực tiếp đem nguyên lực ra chỉ đến trong thanh âm lớn tiếng hô hoán. Chu Hậu Sinh tu luyện là thuần dương cựu dương bá thể công, dùng trí âm nguyên lực pháp khí có thể nhẹ nhõm đem khắc chế. Chỉ phải không ngừng phóng thích trí âm chi lực hắn liền không cách nào phát huy ra công pháp bên trong toàn bộ uy lực. Chu Hậu Sinh tại trên lôi đài sắc mặt tái xanh, nhìn nét mặt của hắn Chu Bưu lời nói hiển nhiên không có sai. Hiện trường một mảnh xôn xao, nhất là người của Chu gia càng là tức giận bất bình, hào hào rời đi Chu Bưu chỗ đứng, cách hắn xa xa. Loại công pháp này bên trong thiếu hụt bọn hắn còn không rõ ràng lắm, bởi vì chỉ có tu luyện tới cao cấp cảnh giới mới có thể hiện ra. Nhưng nhìn đến Chu Bưu công nhiên phản bội đạo chủ, mà lại đem chính mình nhược điểm công bố cho thế gian, bọn hắn cũng đều lòng đầy căm phẫn. Tốt. Chu Hậu Sinh vốn cho là người thân chúng kịch độc có thể nhẹ nhõm đưa người cầm xuống, không nghĩ tới còn muốn phí chút khổ tâm, ta cái này thất huyễn âm xà thiền trượng là thiên hạ chí âm chi vật, liền là của ngươi tuyệt đối khắc tinh. Cốc Hưng Triều trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh toán thân hắc mộc xà trượng. Xà trượng phía trên 7 cái xà đầu âm u vô cùng. Âm dương vốn là lẫn nhau khắc chế, nhưng là Cốc Hưng Triều có thể dùng chí âm chi vật hạn chế Chu Hậu Sinh công pháp. Dạng này có thể tại phương diện khác lấy được ưu thế, cuộc tỷ thí này chưa chiến Chu Hậu Sinh thì rơi xuống hạ phong. Hiện trường bên trong tất cả người quan chiến đều lấy vì lần này Chu Hậu Sinh đại khái dẫn phải thua. Thế nhưng là trên lôi đài Chu Hậu Sinh trên mặt đều là vẻ khinh bỉ. Như là trước kia, các công pháp nhược điểm bị Chu Bưu bại lộ, hắn vẫn có một ít kiên kỵ. Nhưng là hiện tại Chu Hậu Sinh là cao quý nửa bước thiên mệnh cảnh cường giả, cái gọi là dốc hết toàn lực, điểm ấy khắc chế đối với hắn có thể xem nhẹ. Chỉ thấy Chu Hậu Sinh một trận cười như điên, tiếng cười vang vọng toàn bộ đảo nhỏ. Chu đảo chủ đây là thế nào? Vì sao đột nhiên mà cười? Ta xem là bị chúng ta đảo chủ tìm được nhược điểm, đã có chút bị điên. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì sát chiêu hay sao? Mọi người bắt đầu nghị luận lên. Đột nhiên, trên lôi đài Chu Hậu Sinh nguyên lực đột nhiên bạo phát. Vâng. Lần này Chu Hậu Sinh nguyên lực sắc bén ra hết, lôi đỉnh vạn quân giống như áp hướng Cốc Hưng Triều. Cốc Hưng Triều trong nháy mắt cảm giác thân thể như rơi vào hầm băng, căn bản là không có cách động đậy nửa phần. Đây là có chuyện gì? Cốc Hưng Triều nhìn trước mắt Chu Hậu Sinh, chỉ thấy hắn thân ảnh càng ngày càng cao lớn lên, dường như nhất tôn thần minh đồng dạng. Không chỉ là trên lôi đài Cốc Hưng Triều, Tiểu Quỳnh Đảo cùng Phong Diệp Đảo hai tên trưởng lao trên người cũng cảm nhận được áp lực lớn. Tuy nhiên Chu Hậu Sinh nguyên lực uy áp không phải nhằm vào hắn, nhưng là lực cảm giác của bọn hắn càng thêm nhạy cảm. Cảm thấy Chu Hậu Sinh nửa bước tiên mệnh nguyên lực uy áp, chẳng lẽ Chu Hậu Sinh đã đột phá đến thiên mệnh cảnh? Không, còn không phải thiên mệnh cảnh, nếu như là thiên mệnh cảnh tuyệt đối không phải là loại cường độ này uy áp. Là nửa bước thiên mệnh, hắn đã nhìn trộm đến thiên mệnh cảnh một số nói. Gió Diệp Đảo trưởng lão giật mình mở miệng phân tích. Hai người cũng không dám lại ngồi đang quan chiến này, mà chính là đứng dậy, thận trọng đi vào bên lôi đài phía trên xin đợi lấy. Ngươi vậy mà đạt tới nửa bước thiên mệnh? Không có khả năng. Cái này sao có thể? Cốc Hưng Triều cùng Chu Hậu Sinh đấu nửa đời người, đột nhiên nhìn đến thực lực đối phương tăng nhiều, trong lòng mất hết can đảm. Trong lòng vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng. Cốc Hưng Triều, ngươi trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta Phong Bình Đảo, cấu kết Chu Bưu nội ứng ngoại hợp, dùng xà độc đánh lén. Đồng thời bố trí cái này lôi đài đánh nhau, ký sinh tử khế ước. Vòng vòng đan sen chính là vì làm cho ta vào chỗ chết. Chu Hậu Sinh tựa như một cái thẩm phán giả, đem Cốc Hưng Triều hành vi phạm tội từng cái liệt kê. Hiện tại ngươi chui vào chính mình bày bẫy dập, cũng coi là mua dây buộc mình. Hôm nay ta cơm hộp lấy hai vị công chính trưởng lão mặt, đường đường chính chính lấy ngươi trên cổ bài tịch. Cốc Hưng Triều cực lực muốn há mồm, bởi vì hắn muốn mở miệng nhận thua. Tuy nhiên nơi này là Kim Hải Vịnh, thuộc về hỗn loạn chi địa, nhưng là cũng sẽ không có người ngốc đến tại trường hợp công khai giết người. Cốc Hưng Triều muốn chính là trước nhận thua đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ đến, sau đó lập tức đi xa, cũng không tiếp tục tại Kim Hải Vịnh xuất hiện. Thế nhưng là vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không há miệng nổi. Đây chính là nửa bước tiên mệnh cường giả uy áp chí lực, cảnh giới chênh lệch để hắn không cách nào phản kháng. Chu Hậu Sinh không chần chờ chút nào, giơ tay chém xuống. Linh xà đảo đảo chủ Cốc Hưng Triều như vậy vẫn lạc. Ngay tại vung đao đánh chết Cốc Hưng Triều trong nháy mắt, Chu Hậu Sinh đột nhiên cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể một trận phun trào. Trong đầu một trận thư thái, một cỗ suy nghĩ thông suốt cảm giác chuyển đến. Cũng là trong chớp nhoáng này, Chu Hậu Sinh bắt lấy đột phá thiên mệnh cảnh cơ hội. Muốn đột phá. Chu Hậu Sinh đánh chết nửa đời người địch nhân muốn có, suy nghĩ thông suốt rốt cục tránh thức nhìn trộm đến thiên mệnh cảnh thiên cơ. Sở Phong trước hết quan sát được Chu Hậu Sinh thân thể biến hóa, chỉ thấy hắn trên người nguyên lực đột nhiên biến đến cực độ không ổn định lên. Mà Tiểu Quỳnh Đảo cùng Phong Diệp Đảo hai vị trưởng lão còn cung kính đứng ở một bên chờ đợi lấy Chu Hậu Sinh lên tiếng, đều không có phát giác. Đột nhiên, chỉ thấy Sở Phong thân ảnh động, hắn tốc độ cực nhanh tại trên đảo nhỏ bố trí một bộ trận pháp. Trận pháp này chính là từ thứ 8 khu lúc rời đi, theo lôi quân cái kia bên trong đạt được tứ hợp hồi linh trận. Trận pháp này đồng dạng bố trí tại phủ đệ của mình chỗ, đến một lần có cường đại phòng ngự năng lực, càng quan trọng hơn là hắn nắm giữ giam cầm nguyên lực phụ trợ tu luyện hiệu quả. Sở Phong phát hiện Chu Hậu Sinh muốn đột phá thiên mệnh cảnh, liền nghĩ đến trên đó lần đột phá nửa bước thiên mệnh lúc tràn ra ngoài nguyên lực. Cho nên lập tức xuất thủ bố trí trận pháp này, thứ nhất là vì giúp hắn hộ trận, nhưng mục đích quan trọng nhất là vì lần nữa hấp thụ Chu Hậu Sinh đột phá lúc tràn ra ngoài nguyên lực. Ở trên đảo nhiều người như vậy, nếu như không bố trí trận pháp đến lúc đó mỗi người đều sẽ hấp thụ Chu Hậu Sinh tràn ra ngoài nguyên lực, nhiều người như vậy căn bản không đủ phân. Mọi người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Sở Phong trận pháp đã bố trí hoàn thành. Chu Hậu Sinh đột phá thiên mệnh ngoại cảnh tràn công pháp, ta một người khẳng định hấp thu không hết, không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Sở Phong bay thẳng thân đến Chu Hậu Sinh nhi tử Chu Phi bên cạnh, đem đưa đến trên lôi đài. Chương 374, Chu Bưu làm khó dễ, bị Sở Phong trận pháp ngăn cản. Chương 374, Chu Bưu làm khó dễ, bị Sở Phong trận pháp ngăn cản. Sở tiền bối, ngài mang ta đến trên lôi đài tới làm cái gì? Chu Phi đối Sở Phong vô cùng cung kính, dù sao phụ thân hắn đối Sở Phong cũng là lễ kính có thừa đã bình ổn mối tương xứng, hắn tự nhiên không dám lỗ mãng. Dù cho bị Sở Phong cưỡng ép kéo đến trên lôi đài, cũng không dám có bất kỳ tức giận. Cha ngươi lập tức liền muốn đột phá thiên mệnh cảnh. Sở Phong mỉm cười, mở miệng hồi đáp. Thiên mệnh cảnh. Chu Phi bị Sở Phong lời nói khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết nắm giữ thiên mệnh cảnh cường giả hòn đảo đủ để đưa thân một đường thế lực hàng ngũ. Thiên mệnh cảnh cùng thiên nguyên cảnh tuy nhiên kém một chữ, nhưng là một trời một vực. Một khi cha mình đột phá thiên mệnh cảnh, toàn bộ Phong Bình đảo đều sẽ cùng theo thăng chức rất nhanh. Sở tiên bối, người đem ta đưa đến trên lôi đài, nhất định là nghĩ đến chúng ta vì phụ thân đột phá hộ trận a. Đột phá cảnh giới là một kiện không thể coi thường sự tình, bình thường đều sẽ mời cường giả ở một bên hộ trận. Vạn nhất có người tại đột phá lúc đánh lén, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là lần này Chu Hậu Sinh cảm ngộ được quá mau, căn bản không tỉ vết chuẩn bị. Cái kia Chu Bưu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nói không chừng sẽ ra tay đánh lén. Chu Phi một bên nói, một bên trong mày, trong lòng phi thường tâm thần bất định. Cái này ngươi không cần phải lo lắng, ta đã ở trên đảo bố trí nguyên lực trận pháp. Hiện tại không ai có thể đi vào đến trên lôi đài bên trong trận, cũng không ai có thể trở thành đảo nhỏ. Sở Phong đứng chắc tay, hắn đã sớm đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng. Lời này rơi vào Chu Phi trong thai lại như là đánh một chi thuốc trợ tim. Sở tiên bối, cái kia Chu Bưu thế nhưng là thiên nguyên cảnh thực lực, ngươi trận pháp có thể ngăn cản được sao? Chu Phi vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Yên tâm, ta đem ngươi đưa đến trên lôi đài, thì là muốn cho ngươi cùng ta cùng một chỗ hấp thu Chu đảo chủ đột phá thời điểm tràn ra ngoài nguyên lực. Một hồi ngươi một mực chuyên tâm hấp thu là được, cái khác không cần quan tâm. Sở Phong nhàn nhạt thấp mở miệng. Sở Phong bố trí trận pháp vô cùng đặc biệt, mọi người một dạng có thể nhìn đến trên lôi đài hết thảy, căn bản không phát hiện được trận pháp tồn tại. Đối thoại của hai người cũng bị Sở Phong che đậy lại, những người khác căn bản nghe không được. Phía ngoài mọi người chỉ thấy trên lôi đài Chu Hậu Sinh ngồi trên mặt đất, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, mà lại hắn trên thân thể bắt đầu tản mát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt. Coi như Tiểu Quỳnh Đảo cùng Phong Diệp Đảo hai vị trưởng lão ngu ngốc đến mấy, cũng phát hiện manh mối. Mau nhìn, Chu đảo chủ giống như có chút cảm ngộ, chẳng lẽ là muốn đột phá tiết tấu sao? Đột phá? Gió Diệp Đảo trưởng lão nghe vậy kinh hãi, Chu Hậu Sinh hiện tại đã là nửa bước thiên mệnh, lại đột phá chỉ có một khả năng, cái kia chính là thiên mệnh cảnh. Chẳng lẽ Chu đảo chủ là muốn đột phá thiên mệnh cảnh? Phong Bình Đảo trưởng lão quá sợ hãi, có chút giật mình mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức ở người quan chiến trong đám nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Phong Bình Đảo mọi người mỗi cái sắc mặt đỏ lên, tràn đầy vẻ hưng phấn kích động. Mà Linh Xà Đảo người thì là càng thêm vẻ bại. Bọn hắn đảo chủ bị đánh giết, hiện tại Chu Hậu Sinh đột phá thiên mệnh cảnh, bọn hắn đời này báo thù hy vọng cũng đã không còn. Mà Chu Bưu cùng Chu Thiếu Trạch hai cha con thì là bị tâm tình sợ hãi bao phủ. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Thiếu Trạch thanh âm bên trong mang theo run rẩy, hắn là thật sợ hãi. Chu Hậu Sinh luôn luôn vô cùng nghiêm khắc, tuy nhiên đối với hắn nhìn với con mắt khác yêu thương phải phép, nhưng là hiện tại hắn thành Phong Bình Đảo phản đồ, chờ đợi hắn khẳng định là phi thường tàn khốc trừng phạt. Hừ, có gì phải sợ? Chu Bưu quyết tâm liều mạng, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, hắn bây giờ đang là đột phá thời kỳ mấu chốt, sợ nhất cũng là ngoại giới quấy rầy, muốn mạng sống chỉ có một lần duy nhất cơ hội ra tay. Chu Bưu còn chưa có nói xong, chỉ thấy Chu Thiếu Trạch phịch một tiếng quỳ xuống đất. Phụ thân, Chu Ba hắn đã là nửa bước thiên mệnh, lập tức liền muốn trở thành thiên mệnh cảnh cường giả. Chúng ta hướng hắn xuất thủ không khác nào lấy trứng chọi đá, ngàn vạn không thể lại chấp mê bất ngộ. Chu Thiếu Trạch một phen, để Chu Bưu trên mặt cũng nhiều một tia do dự. Hai người bọn họ không biết là, trên lôi đài Chu Hậu Sinh kỳ thật vẫn luôn tại đè nén thể nội nguyên lực. Chu Thiếu Trạch tại đứng trước đột phá thời khắc, một mực giữ lấy một tia tâm thần đến phòng ngừa Chu Bưu liều mạng. Làm như vậy cũng là phi thường hung hiểm, đột phá loại này cấp bậc đại cảnh giới sợ nhất tâm cảnh không thuần. Chu đạo chủ, ngươi một mực an tâm đột phá cảnh giới. Ta đã bố trí xong phòng ngự trận pháp, nơi này tuyệt đối an toàn. Đột nhiên, Chu Hậu Sinh bên tai truyền đến Sở Phong nhẹ nhàng thanh âm. Chu Hậu Sinh lập tức gật đầu, không lại phân ra cơ thể và đầu góc đi quan sát Chu Bưu cử động. Đem hết thể suy nghĩ chạy không, bắt đầu toàn thân toàn ý tiến hành đột phá thiên mệnh cảnh. Hắn đối Sở Phong lời nói không có mảy may không tin, dù sao hắn mang tới chấn kinh đã đầy đủ nhiều. Đầy đủ phá bỡ. Ta làm sao sinh ngươi cái này không còn dùng được đồ vật. Chu Bưu một chân đem bên người Chu Thiếu Trạch đá ngã lăn, thân thể hóa làm một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng chính giữa võ đài Chu Hậu Sinh đánh tới. Tình cảnh này, tất cả mọi người nhìn ngây người. Chẳng ai ngờ rằng Chu Bưu lại đột nhiên làm có dễ, đánh lén nửa bước tiên mệnh cảnh, cái này trên cơ bản là thiếu thân lao vào lửa. Đối phương trực tiếp từ bỏ đột phá, liền có thể dễ dàng đem đánh giết. Nhưng là, cứ như vậy Chu Hậu Sinh cũng có thể vĩnh viễn đã mất đi đột phá thiên mệnh cảnh cơ hội. Tiểu Quỳnh Đạo cùng Phong Diệp Đạo hai người nhìn nhau, nếu như muốn ngăn cản, hai người bọn họ hợp lực vẫn là có một cơ hội. Nhưng là hai người trong lòng đều có một ít tính toán nhỏ nhặt. Dù sao nếu như Kim Hải Vịnh lại ra một tên thiên mệnh cảnh cường giả, Phong Bình Đảo địa vị đem cùng bọn hắn đảo đặt song song, bọn hắn đảo cũng chỉ có một tên thiên mệnh cảnh cường giả tọa chấn. Từ tiểu đệ biến thành bình khởi bình tọa tồn tại, khẳng định sẽ phân đi bọn hắn thế lực không ít tài nguyên. Cho nên hai người đều hết sức ăn ý không có lựa chọn xuất thủ. Chu Bưu trước người lại không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hướng Chu Hậu Sinh vị trí bay thẳng mà đi. Ầm. Khiến cho mọi người khiếp sợ một màn phát sinh, chỉ thấy Chu Bưu thân ảnh bay đến bên bờ lôi đài thời điểm im bặt mà dừng, mà lại phát ra to lớn va chạm thanh âm, Chu Bưu thân thể bị mãnh nhiên đánh bay ra ngoài. Phải biết lần này Chu Bưu thế nhưng là toàn lực xông vào một kích, hắn bạo phát lực lượng lớn bao nhiêu, bị phản chấn liền lớn bấy nhiêu. Cả người bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, trung điệp té xuống đất, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, hiển nhiên là bị trọng thương. Xem ra Chu đạo chủ sớm có phòng bị, vừa mới nếu như xuất thủ ngăn cản liền tốt, còn có thể giành đến một hảo cảm hơn. Tiểu Quỳnh Đảo cùng Phong Diệp Đảo hai tên trưởng lão trong lòng âm thầm hối hận. Phụ thân, ngươi thế nào? Chu Thiếu Trạch vội vàng bay tới Chu Bưu bên cạnh, quỳ rạp trên đất xem xét hắn thương thế. Chu Hậu Sinh lão tặc này, vậy mà đã sớm bố trí nguyên lực trận pháp, ta trúng kế. Chu Bưu vang một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, phẫn hận mở miệng. Phụ thân, trận pháp này giống như không phải Chu Bá bày ra, ta vừa mới chú ý tới Sở Phong vừa mới một mực tại ở trên đảo phi hành. Trận pháp này chỉ sợ là hắn bày ra. Chu Thiếu Trạch cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói ra. Trải qua hắn một nhắc nhở, Chu Bưu cũng nghĩ tới. Không nghĩ tới sau cùng sẽ cắm ở cái này thần bí tiểu tử trên thân. Trạch Nhi chúng ta không thể ở chỗ này, thừa dịp hắn đột phá lúc chúng ta mau trốn. Chương 375, Chu Bưu mai nở hai mùa. Sở Phong điên cuồng hấp thu thánh quang nguyên lực. Chương 375, Chu Bưu mai nở hai mùa. Sở Phong điên cuồng hấp thu thánh quang nguyên lực. Chu Bưu đè nén thương thế bên trong cơ thể, sau đó mang theo Chu Thiếu Trạch phi thân lên, hóa làm một vệt ánh sáng ảnh hướng đảo bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Tiểu Quỳnh Đảo cùng Phong Diệp Đảo hai tên chứng kiến trưởng lão nhìn nhau nhìn một cái. Vừa mới bọn hắn không có xuất thủ ngăn cản, đã âm thầm đắc tội sắp trở thành thiên mệnh cảnh Chu Hậu Sinh. Hiện tại có cái thuận nước dong thuyền cơ hội, bọn họ đều là nhân tình, đương nhiên sẽ không buông tha. Hai người phi thân lên đồng thời hướng Chu Bưu đuổi theo. Chu trưởng lão, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Tiểu Quỳnh Đảo trưởng lão cao giọng la lên. Chu Bưu trong lòng giật mình, ám đạo hai cái tạm mau xen vào việc của người khác, vội vàng vận chuyển tinh thần chi lực cực tốc phi nước đại. Tốc độ thật nhanh. Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Bình đảo trưởng lão đều ám tâm kinh hãi. Bọn hắn đã sớm biết Chu Bưu lấy tốc độ tăng trưởng, lần này nói không chừng còn thật nếu để cho hắn chạy trốn. Ngay tại hai tên trưởng lão suy tư lúc, ầm, lại là một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Ngay tại Chu Bưu phải bay ra đảo nhỏ biên giới thời điểm, lần nữa đụng phải chắn trong suốt vách tường. Cứ thế mà đem Chu Bưu đạn về mấy chục mét, Chu Bưu ngã quỵ thuần ngụm máu tươi phun ra, cả người té ngã trên đất, không nhúc nhích. Lại là nguyên lực trận pháp. Cái này Sở Phong đến cùng bày ra cái gì nguyên lực trận pháp, chẳng lẽ đem toàn bộ đảo đều cho bao khỏa đi vào sao? Đỏ thắm trong lòng lại là phẫn nộ, lại là hoảng sợ. Không chỉ là hắn, Tiểu Quỳnh đảo cùng Phong Diệp đảo hai tên trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ, không có người nào đã nhận ra trận pháp tồn tại. Nghe Chu Bưu ý tứ, cái này trận pháp còn không phải Chu đảo chủ bày ra, mà chính là hắn tên kia thần bí đệ tử Sở Phong bày ra. Không tệ, Chu đảo chủ đánh chết Cốc Hưng Triều về sau, lập tức tiến vào đột phá trạng thái căn bản không có thời gian bố trí xuống trận pháp. Hai tên trưởng lão nhìn lấy trên lôi đài ngồi trên mặt đất Sở Phong, trong lòng hoảng sợ. Hai người đi đến Chu Bưu trước người, dùng nguyên lực đem khống chế lại. Tuy nhiên bọn hắn làm như vậy cũng có chút dư thừa, bởi vì hiện tại không ai có thể rời đi hòn đảo nhỏ này. Hai người mang theo chật vật Chu Bưu đi vào lôi đài trước đó, cung kính chờ đợi Chu Hậu Sinh tiến hành đột phá. Trên lôi đài Chu Hậu Sinh trên người kim mang càng ngày càng thịnh. Có Sở Phong nguyên lực trận pháp thủ hộ, Chu Hậu Sinh đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Đột nhiên, trên bầu trời ngưng tụ ra một đạo màu vàng kim đám mây, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Một đạo màu vàng kim quang trụ từ trên trời giáng xuống, không nhìn thẳng Sở Phong trận pháp soi sáng trên lôi đài Chu Hậu Sinh trên thân thể. Đây là thiên địa dị tượng, là tự nhiên chi lực, đương nhiên sẽ không bị Sở Phong thiết trí nguyên lực trận pháp ngăn cản. Vâng, thiên địa dị tượng ẩn chứa cường đại nguyên lực toàn bộ tụ hợp vào đến Chu Hậu Sinh trên thân thể. Nhất thời, Chu Hậu Sinh trên thân thể tản mát ra một đoàn chướng mắt trùng sáng, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Quang mang trên lôi đài bắn ra bốn phía mà ra, đến Sở Phong thiết trí bên bờ lôi đài lúc liền bị trận pháp chô khúc xạ trở về. Chu Phi, tiến nhanh được hấp thu, quang mang này là cường đại nguyên lực biến hóa. Sở Phong nói xong câu đó, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, cảm thụ được quang mang chiếu xạ ở trên người. Nguyên lực chen trúc theo hắn thân thể các cái lỗ chân lông chỗ tiến nhập thể nội. Cái này so trước đó hấp thụ nguyên lực chi khí hiệu suất cao hơn nhiều. Chu Phi mới chợt hiểu ra, lập tức vận chuyển công pháp của mình, đem chiếu xạ đến trên thân thể thánh quang toàn bộ vận chuyển tới nguyên trong biển. Chu đảo chủ đột phá đến thiên mệnh cảnh, vậy mà đã dẫn phát thiên địa dị tượng. Trên thân thể tản ra thánh quang đây chính là trực tiếp hấp thu đến thể nội. Tiểu Quỳnh đảo trưởng lão đại hỉ, kích động mở miệng nói ra. Không tệ, liền xem như thiên nguyên cảnh chúng ta cũng có thể tăng lên không ít nguyên lực. Gió Diệp đảo đảo chủ lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu chuẩn bị hấp thu Chu Hậu Sinh tản ra thánh quang. Hai vị trưởng lão lời nói tự nhiên truyền đến trong thai của mọi người, bọn hắn cũng đều ngồi trên mặt đất chờ đợi hấp thu nguyên lực. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng có mong muốn, nhiều người như vậy cùng một chỗ hấp thu, khẳng định mỗi người cũng không hấp thu được bao nhiêu. Nhưng là dù sao cũng so không có mạnh. A, đây là có chuyện gì? Chúng ta rõ ràng nhìn đến Chu đạo chủ tản ra quang mang, vì cái gì thân thể một chút cũng không cảm giác được trong đó nguyên lực? Tiểu Quỳnh đạo trưởng lão chau mày nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Phong Bình đạo trưởng lão cũng là một mặt ngộp bức. Sau một lát, hai vị trưởng lão rốt cục phát hiện chuyện manh mối. Chỉ thấy trong võ đài quang mang càng ngày càng thịnh, quang mang chiếu xạ đến lôi đài biên giới sau liền sẽ lập tức xếp phản xạ trở về. Tuyệt đại đa số thánh quang đều bị một mực khóa kín tại trong võ đài. Chiếu xạ ra lôi đài thánh quang cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn chỉ có thể để bọn hắn có thể nhìn đến quang mang mà thôi. Cái này nhất định là Sở Phong cái kia thần kỳ nguyên lực trận pháp a. Tiểu Quỳnh đảo đảo chủ nhịn không được mở miệng hỏi. Đương nhiên, không phải vậy còn có thể là cái gì? Không nghĩ tới chúng ta cao hứng hụt một trận. Hai vị trưởng lão đều hơi có vẻ lúng túng đứng dậy. Bọn hắn đều rõ ràng cái này tăng trưởng nguyên lực cơ hội chỉ có Sở Phong cùng Chu Phi có thể được đến. Những người khác không nghĩ ra, nhìn đến hai vị trưởng lão đứng dậy, cũng đều nghị luận ầm ĩ mà trên lôi đài Sở Phong cùng Chu Phi lại đang điên cuồng hấp thu Chu Hậu Sinh thân phía trên tản ra biến hóa nguyên lực. Nguyên lực gia tăng 100 vạn, nguyên lực gia tăng 300 vạn, nguyên lực gia tăng 600 vạn. Sở Phong thể nội nguyên lực vẫn điên cuồng hấp thu, hỗn độn chân nguyên quyết điên cuồng vận chuyển. Tham Lam đem nguyên lực vận chuyển tới nguyên hải bên trong, lần này hấp thu so với người khác gần trăm năm khổ tu đều mạnh hơn. Rốt cục, Chu Hậu Sinh trên thân thể thánh quang dần dần mở đi. Mà Sở Phong gia tăng nguyên lực cũng đi tới kinh người 1200 vạn nguyên lực. Mẹn mẹn lần này hấp thu thì tăng lên nhiều như vậy nguyên lực. Trước đó nguyên lực của mình vì 2300 vạn, hiện tại trực tiếp đạt đến 3500 vạn. Vậy mà trực tiếp tiến vào chiến thần trung kỳ, thật không thể tin. Sở Phong cảm thụ được nguyên trong biển nguyên lực bằng bạc, trong lòng cũng hơi xúc động. Chỉ là cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, không biết cái gì thời điểm có thể lần nữa nguyên lực tăng gọn, đến lúc đó nói không chừng có thể một lần hành động đột phá đến chiến thần hậu kỳ. Trên lôi đài còn có một số yếu ớt thánh quang, đã không thể tăng thêm bao nhiêu nguyên lực. Sở Phong cũng không lại tiếp tục hấp thu chậm rãi đứng dậy. Một bên Chu Phi còn đang kéo dài điên cuồng hấp thu nguyên lực, hắn hấp thu nguyên lực tốc độ so với Sở Phong tới nói muốn chậm rất nhiều. Bất quá coi như thế, hắn nguyên lực cũng đã đạt tới 1200 vạn nguyên lực. Chiến thần cảnh hắn đã có thể vô cùng hiếm thấy, nhảy lên trở thành cùng cấp phi hồng một dạng thiên tài chiến thần cường giả. Bực này thành tựu cho dù ở Kim Hải Vịnh bên trong cũng có thể đi vào 10 vị trí đầu. Nhìn lấy Sở Phong cùng Chu Phi trên lôi đài tăng lên điên cuồng nguyên lực, phía ngoài mọi người tất cả đều quăng tới ánh mắt hâm mộ. Thì liền thiên nguyên cảnh hai tên trưởng lão cũng có chút đế ẩm. Bọn hắn dự đoán Sở Phong chí ít hấp thu 1000 vạn nguyên lực, loại này quy mô nguyên lực tăng lên, bọn hắn thân là thiên nguyên cảnh cũng không dám nghĩ. Rốt cục, trên lôi đài còn sót lại quang mang bị hấp thu không còn một mảnh. Nguyên bản nhắm mắt mà ngồi Chu Hậu Sinh hét dài một tiếng, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 376, Chu Hậu Sinh nhanh chóng quyết đoán, xử lý trong ngoài sự vụ. Chương 376, Chu Hậu Sinh nhanh chóng quyết đoán, xử lý trong ngoài sự vụ. Chu Hậu Sinh chậm rãi đứng dậy, cả cái người trên người tán phát ra khí chất cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, để lôi đài bên ngoài mọi người có một loại kìm lòng không được thần phục cảm giác. Chu Hậu Sinh tâm tình vô cùng thư sướng, trong lúc phất tay đều bị mọi người quỳ bái. Chúc mừng Chu đạo chủ đột phá thiên mệnh cảnh. Chúc mừng Chu đạo chủ đột phá thiên mệnh cảnh. Tiểu Quỳnh đạo cùng Gió Diệp đạo trưởng lão đều thân thể hơi gấp dẫn đầu hô hoán, nhất thời trên đảo những người khác cùng kêu lên hô to. Chu Hậu Sinh cười lớn một tiếng, hướng mọi người khoát khoát tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Chỉ thấy hắn tự mình đi đến Sở Phong trước mặt, chậm rãi mở miệng. "Sở huynh đệ, lần này thật sự là may mắn mà có ngươi. Ngươi đầu tiên là y tốt ta bệnh cũ, lại xua tan xà độc, ta mới có cơ hội nhìn trộm đến thiên mệnh cảnh cánh cửa. Mà lần này, ngươi lại bày ra cường đại nguyên lực trận pháp, ta mới có thể yên tâm đột phá cảnh giới. Ngươi thụ ta cúi đầu." Chu Hậu Sinh trực tiếp đối với Sở Phong cúc một cái 90 độ cùng, thành ý tràn đầy. Người ở dưới đài tuy nhiên nghe không được Chu Hậu Sinh nói cái gì, nhưng nhìn đến hắn động tác này, toàn bộ đều kinh đến mức há hốc mồm. Đây là có chuyện gì, thiên mệnh cảnh cường giả vậy mà cho Sở Phong cúi đầu? Đúng nha, cái này Sở Phong không phải Chu đạo chủ thần bí đệ tử sao? Lão sư cho học sinh cúi đầu, cái này thật hợp lý sao? Tất cả mọi người không nghĩ ra, chỉ có Tiểu Quỳnh đạo cùng Phong Diệp đạo trưởng lão nhìn ra một chút xíu manh mối, có phải là vì Sở Phong bày ra trận pháp? Vừa mới còn nói Sở Phong đắc tội Cốc Hưng Triều là trọng đại phiền toái, hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện này. Đúng nha, Sở Phong thiên phú cao như vậy, lại có thiên mệnh cảnh cường giả che chở, sinh mệnh vấn đề an toàn có bảo đảm. Tiểu Quỳnh Đảo cùng Gió Diệp Đảo hai vị trưởng lão thấp giọng nghị luận. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, Sở Phong tương lai khẳng định sẽ tại Kim Hải Vịnh nhất lên một trận gió tanh mưa máu. Sở Phong trực tiếp đưa tay đem Chu Hậu Sinh cho nâng lên. "Chu đạo chủ, ngươi khách khí, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Về sau ta còn muốn dựa vào ngươi che chở." "Cái gì che chở không che chở, về sau ai dám động đến ngươi chính là cùng ta Chu Hậu Sinh gây khó dễ." Chu Hậu Sinh nghe vậy lập tức dựng râu trợn mắt nói. Sở Phong gật gật đầu, hắn có thể cảm nhận được Chu Hậu Sinh chân thành. "Sở Phong, ta trước xử lý xong chuyện nơi đây vụ, chờ trở lại Phong Bình đảo ta có thâm tạ ngươi." Sở Phong gật gật đầu, trong tay một chút điều khiển, liền đem lôi đài bên trong trận mở ra. Chu Hậu Sinh xoay người, lần nữa khôi phục thiên mệnh cảnh cường giả uy nghiêm. Mọi người thấy Chu Hậu Sinh biểu lộ về sau, cũng không dám nhìn thẳng tại hắn. "Lần này thi đấu, chúng ta Phong Bình đảo ra phản đồ, để hai vị chứng kiến trưởng lão chê cười." Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng nói. "Chu đạo chủ, ngài đây là nơi nào? Cái kia trong đảo là một phen thái bình đâu? Đây đều là chuyện thường." Tiểu Quỳnh đảo trưởng lão lập tức mở miệng cười bồi nói. Chu Hậu Sinh gật gật đầu, đi thẳng tới Chu Bưu trước mặt. "Thử, được làm vua thua làm giặc, ngươi giết ta đi." Chu Bưu ngược lại là mười phần kiên cường, cứng cổ mở miệng nói. Thế nhưng là Chu Hậu Sinh biểu lộ lại vô cùng phức tạp, Chu Bưu phụ thân đối với hắn ân trọng như sơn, vô cùng coi trọng, mà lại hắn cùng Chu Bưu cũng có huyết mạch thân duyên, nhìn đến hắn phản bội chính mình ngũ vị tạp trần. "Chu Bưu, ta rõ ràng ngươi là đúng lão đạo chủ truyền ngôi cho ta bất mãn. Bất quá ta Chu Hậu Sinh cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, chưa từng có vì tranh đoạt đạo chủ sự qua âm chiêu, đây đều là lão đạo chủ ý nguyện. Ta về sau cũng sẽ tuân theo hắn di chí đem Phong Bình đạo phát dương quang đại." Chu Hậu Sinh chậm rãi mà nói, không có nói bất luận cái gì Chu Bưu không phải. Cái này khiến Phong Bình đạo cùng Linh Xà đạo tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. "Phụ thân ngươi đối với ta có đại ân, ta không lấy tính mạng ngươi, về sau ngươi ngay tại Phong Bình đạo làm nhàn tản người bình thường đi." Chu Hậu Sinh nói xong, nhẹ nhàng tại Chu Bưu trên thân phất một cái, Chu Bưu cả người ngất đi. Hắn võ đạo đã bị Chu Hậu Sinh phế bỏ, về sau cũng không còn cách nào vận dụng bất kỳ nguyên lực nào, trở thành một tên người bình thường. Cái này Chu đạo chủ thật sự là nghĩa bạc vô tiền, đối đãi trong đạo phản đồ vậy mà không giết. "Cái gì nghĩa bạc vô tiền, ta xem là lòng dạ đàn bà, loại này tai họa giữ lấy làm gì?" Người nói chuyện là Linh Xà đạo mọi người, bọn hắn không tìm hiểu tình huống, nghị luận ầm ĩ, nhưng là Sở Phong lại thầm khen Chu đạo chủ cao minh. Chu Bưu tại Phong Bình đạo là lão nhậm đạo chủ nhi tử, hắn cũng là có một nhóm chiến trúc. Chu Hậu Sinh làm như vậy đã để hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người, lại lôi kéo được cái này đám người tâm, loại này phương thức xử lý vừa đúng. Tức được tên, lại vĩnh đã quyết hậu hoạn, còn sứ Phong Bình đảo đi qua việc này sau càng thêm đoàn kết. "Thiếu Trạch, ngươi qua đây." Chu Hậu Sinh thanh âm bình tĩnh, không có chút nào hỉ nộ. Chu Thiếu Trạch trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng tới quỳ sát tại Chu Hậu Sinh trước mặt. "Chú bá, là ta nhất thời hồ đồ, làm Phong Bình đảo phản đồ. Không cần nhiều lời, nếu như ngươi vừa mới không có khuyên phụ thân ngươi thu tay lại, ngươi cái này một thân võ đạo cũng không giữ được. Bất quá ngươi phản bội Phong Bình đảo vẫn là muốn phạt, từ đó ngươi không còn là Phong Bình đảo người. Hạn ngươi lập tức rời đi Kim Hải Vịnh, vĩnh thế không thể trở về." Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng nói. Chu Thiếu Trạch tuy nhiên phản bội Phong Bình đảo đánh giả thi đấu, Chu Hậu Sinh biết được hắn thiên phú có hạn, cả một đời cũng không có khả năng đạt tới thiên mệnh cảnh. Không bằng lưu hắn một mạng tốt thu mua Chu Bưu nhất hệ chén trúc. Chu Thiếu Trạch cũng không nghĩ tới đối với mình xử phạt nhẹ như vậy, lập tức dập đầu tạ ơn. Linh Xà đảo nhị trưởng lão ra đến nói chuyện. Chu Hậu Sinh xử lý xong gia sự, thanh âm biến đến hùng hậu nghiêm túc. Lập tức có một cái lão giả râu bạc trắng đứng dậy, trong lòng phi thường tâm thần bất định, cung cung kính kính đứng ở Chu Hậu Sinh trước mặt. "Chu đạo chủ, ta chính là Linh Xà đảo nhị trưởng lão, ngài có dặn dò gì?" "Lần thi đấu này Linh Xà đảo thua, mà lại Cốc Hưng Triều cũng bị ta đánh chết. Nguyên bản quyết định đổ ước đối thất bại một phương vô cùng hà khắc, cơ hồ đã mất đi tài nguyên tranh đoạt quyền lợi." Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng nói. "Chu đạo chủ, cái này ngài yên tâm, chúng ta Linh Xà đảo có chơi có chịu. Ta biết các ngươi sẽ chịu thua, cũng biết các ngươi không dám không phục. Chu Hậu Sinh lạnh lùng mở miệng. Lời vừa nói ra, dọa đến Linh Xà đảo nhị trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ý của ta là, còn có một con đường cho các ngươi Linh Xà đảo, các ngươi vẫn có phụ cận hải vực tài nguyên quyền lợi. Cái kia chính là trực tiếp quy thuận chúng ta Phong Bình đảo, Linh Xà đảo làm phụ thuộc đảo, các ngươi nắm giữ tự chủ quyền quản hạt. Nhưng là Phong Bình đảo đối với các ngươi có điều động cùng giám sát quyền, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Hậu Sinh ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nhìn lấy Linh Xà đảo nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão tâm tình chìm đến đáy cốc, một khi đáp ứng Linh Xà đảo thì triệt để biến thành Phong Bình đảo phụ thuộc, không còn có chính mình chủ quyền. Thế nhưng là không đáp ứng, hậu quả khả năng càng thêm thảm trọng, Linh Xà đảo liền sẽ bị đối phương vây quanh thành làm một cái chết đảo. Mấu chốt là hắn bây giờ căn bản không có quyền cự tuyệt. Chúng ta Linh Xà đảo nguyện ý quy thuận Phong Bình đảo, hết thảy đều nghe theo Chu đảo chủ an bài. Sở Phong lần nữa đối Chu Hậu Sinh cổ tay tán thưởng, không đánh mà thắng hợp lý hợp pháp cầm xuống Linh Xà đảo. Chương 377, ba tiên khí tức cường đại đến đây dò xét. Chương 377, ba tiên khí tức cường đại đến đây dò xét. Linh Xà đảo trong đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi cái trên mặt người thần thái không đồng nhất. Có ít người hề bại, có ít người phẫn nộ, còn có một số người trên mặt có một ít hưng phấn. Những vẻ mặt này toàn bộ đều bị Chu Hậu Sinh thu tại trong mắt. Ta Chu Hậu Sinh xưa nay sẽ không ép buộc các ngươi Linh Xà đảo người nghe. Muốn đi theo Linh Xà đảo quy thuận tại Phong Bình đảo, liền lưu ở trên đảo an tâm tu luyện sinh hoạt. Không nguyện ý quy thuận cho các ngươi ba ngày thời gian vĩnh viễn ly khai Linh Xà đảo, vĩnh thế không thể đặt chân Linh Xà đảo. Không muốn lưu lại hiện tại liền có thể tự mình rời đi, ta sẽ không xuất thủ ngăn cản. Linh Xà đảo người nghe vậy tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Chu Hậu Sinh sẽ như thế thông suốt. Nguyên bản do dự bất định người, đột nhiên cảm thấy Chu Hậu Sinh là một cái hợp cách người lãnh đạo. Nhưng là ban đầu đảo chủ dòng chính, mấy cái danh chiến thần cảnh võ giả lập tức phi thân lên rời đi đảo nhỏ. Những người này Chu Hậu Sinh căn bản không có để ở trong mắt, cũng không sợ bọn họ ra ngoài phát triển lớn mạnh đến đây báo thủ. Dù sao Cốc Hưng Triều có thiên phú nhất nhì tử đã bị Sở Phong phản chấn thành ngu ngốc. Rất tốt, các ngươi những lựa chọn này lưu lại người sau này chính là ta Phong Bình đảo phụ thuộc. Ta sẽ che chở an toàn của các ngươi. Bất quá, các ngươi trong đó nếu là có người đối Phong Bình đảo có hài lòng, một khi kiểm chứng giết chết bất luận tội. Sở Phong đối Chu Hậu Sinh xử lý thủ đoạn phi thường hài lòng, Chu Hậu Sinh vô cùng am hiểu xử lý những sự vụ này. Ngắn ngủi mấy câu thì trình độ lớn nhất ổn định Linh Xà đảo nội loạn mạo hiểm. Đương nhiên, Sở Phong cảm giác được mấy cái cố khí tức cường đại hướng bọn hắn chỗ đảo nhỏ chỗ bay tới. Sở Phong lập tức thao túng trận pháp, một lần nữa mở ra đảo nhỏ bên ngoài phòng ngự bình chướng. Dù sao hắn cũng không biết là địch hay bạn, chỉ có thể trước tính quan kỳ biến. Chu Hậu Sinh rõ ràng cũng đã nhận ra mấy cái cố khí tức cường đại, thần sắc biến đến cực kỳ nghiêm túc lên. Tới ba tên cường giả đều là thiên mệnh cảnh cường giả. Xem ra là ta đột phá cảnh giới hấp dẫn mà đến. Chu Hậu Sinh mở miệng suy đoán nói. Chu đảo chủ, ta đã một lần nữa mở ra đảo nhỏ phòng ngự trận pháp, nếu như bọn hắn có cái gì ác ý, cũng rất khó phá khai trận pháp. Sở Phong thấp giọng mở miệng nói ra. Ồ. Chu Hậu Sinh trong lòng lần nữa chấn kinh, có tự tin có thể ngăn cản thiên mệnh cảnh cường giả. Sở Phong bày ra trận pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nếu là Sở Phong nói cho hắn biết, trận pháp này là dùng thánh nhân cảnh cơ lệnh bày ra thánh nhân cảnh trận pháp, hắn khẳng định sẽ càng thêm điên cuồng. Đảo nhỏ bên ngoài bên trên bầu trời, ba tên thiên mệnh cảnh cường giả đều lẫn nhau đã nhận ra đối phương, vô cùng ăn ý tụ lại đến cùng một chỗ. Nguyên lai là Đồng Thanh Trác tiền bối, không nghĩ tới động tĩnh này đem ngài đều kinh động. Nói chuyện người này chính là Tiểu Bình Đảo đảo chủ Hồ Nhất Phong. Đồng Thanh Cao là Đồng gia tộc trưởng trưởng tử, cũng là được phái đến thứ 8 khu Đồng Ôn Du phụ thân. Hắn thực lực đã đạt tới thiên mệnh cảnh, Đồng gia có 3 tên thiên mệnh cảnh cường giả tọa trấn, tộc trưởng càng là thành danh đã lâu thiên mệnh cảnh cường giả. Đồng gia tại Kim Hải Bình đã là trước 3 thế lực, hoàn toàn không phải Tiểu Bình Đảo loại này chỉ có một tên thiên mệnh cảnh sơ kỳ một đường cuối cùng thế lực có thể so sánh. Đồng Thanh Cao nhìn trước mắt hai người, ngoại trừ Tiểu Bình Đảo Hồ Nhất Phong, một người khác là Phong Bình Đảo Tô Bình. Hai phe thế lực đều tại Đồng gia thế lực phạm vi bên trong, đều thụ Đồng gia điều khiển. Ta cảm nhận được có người đột phá thiên mệnh cảnh cố ý đến đây xem xét, người này không đơn giản, vậy mà dẫn động thiên địa dị tượng. Các ngươi biết được là cái nào đảo người sao? Hồi Đồng tiên bối cũng không biết rõ tình hình. Có điều, hôm nay là Phong Bình đảo cùng Linh Xà đảo ở đây thi đấu thời gian. Nói không chừng là hai vị đảo chủ bên trong một người đột phá cảnh giới. Hồ Nhất Phong mở miệng suy đoán nói, hai cái này thế lực nhỏ ta trước đó cũng đã được nghe nói, đảo chủ đều là thiên nguyên cảnh đỉnh phong thực lực a. Đồng Thanh Cao mở miệng dò hỏi. Không tệ, bất quá sự kiện này cũng không tiện nói. Linh Xà đảo Cốc Hưng Triều khoảng cách nửa bước thiên mệnh còn kém rất nhiều, lẽ ra sẽ không như thế nhanh đột phá. Mà Phong Bình đảo Chu Hậu Sinh giống như một mực lại vết thương cũng làm phức tạp, khoảng cách thiên mệnh cảnh càng thêm xa xôi. Hồ Nhất Phong tiếp tục phân tích, nhiều một tên thiên mệnh cảnh cũng không phải một chuyện nhỏ. Cái kia chiếu nói như vậy, cũng có thể là ngoại lai võ giả trùng hợp tại đột phá này rồi. Đồng Thanh Cao chậm rãi mở miệng nói, mấy cái người trong lúc nói chuyện đã đạt tới đảo nhỏ phía trên. Chúng ta tại cái này suy đoán cũng vô dụng, trực tiếp lên đảo xem xét chính là. Đồng Thanh Cao chậm rãi mở miệng, dẫn đầu hướng phía dưới hạ xuống, chuẩn bị tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ. Hồ Nhất Phong cùng Tôn Bình nhìn nhau, đều cảm giác Đồng Thanh Cao cách làm có chút lỗ mãng. Chỉ ít dùng nguyên lực truyền âm chào hỏi lại tiến vào đảo nhỏ. Nhưng Đồng Thanh Cao ngang ngược đã quen, hai người bọn họ đều không dám nói gì. Đồng Thanh Cao liền muốn hạ xuống phía dưới trên đảo nhỏ, đột nhiên gặp hắn thân thể đột nhiên trì trệ, cực kỳ mất tự nhiên ngừng lại. Lại có nguyên lực trận pháp, ta một chút cũng không có phát giác. Đồng Thanh Cao trong lòng mười phần hoảng sợ, âm thầm may mắn trận pháp này là phòng ngự loại. Nếu như là công kích loại, lần này hắn nói không chừng thì mắc lừa. Hồ Nhất Phong cùng Tôn Bình cũng vô cùng giật mình, hai người đều đứng tại đồng thanh cao bên cạnh. Cái này nguyên lực trận pháp vậy mà như thế ẩn nấp, cách gần như thế đều không cảm giác được hắn nguyên lực ba động. Xem ra trận pháp đẳng cấp không thấp. Tại cái này đột phá cảnh giới võ giả chỉ sợ là có thâm hậu bối cảnh nha. Hồ Nhất Phong mở miệng cảm khái nói, hắn cố ý đem trận pháp nói huyền diệu, cũng tốt cho đồng thanh cao một bậc thang. Dù sao hắn tại cái này nguyên lực trên trận pháp bị thiệt lớn. Không tệ, vô luận đối phương là ai, tại ta đồng gia trong phạm vi thế lực đột phá thiên mệnh cảnh đều muốn điều tra rõ ràng mới được. Đồng thanh cao hít sâu một hơi, dùng nguyên lực truyền âm hướng trận pháp bên trong cao giọng nói, là vị nào bằng hữu tại ta đây đồng gia trong phạm vi thế lực đột phá thiên mệnh cảnh, có thể ra gặp mặt hay không? Đồng thanh cao thanh âm vô cùng hùng hậu, truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Sở Phong nghe được đồng thanh cao ba chữ, trong lòng khẽ nhúc đích. Chu đảo chủ, cái này đồng thanh cao thế nhưng là Kim Hải Vịnh đồng gia người. Không tệ, cái này đồng thanh cao là đồng gia tộc trưởng trưởng tử, là đồng gia đời trung niên lực lượng, là thành danh đã lâu thiên mệnh cảnh cường giả. Cái này họ đồng cũng quá đề cao bản thân, nơi này rõ ràng là chúng ta Phong Bình đảo thế lực phạm vi. Hắn lại nói thành là đồng gia thế lực. Hắn đây là đem đồng gia phụ cận tất cả thế lực đều quy kết thành thế lực của bọn hắn phạm vi. Thật sự là đáng giận. Chu Hậu Sinh đối đồng gia từ trước đến nay thấy ngứa mắt, hiện tại đột phá thiên mệnh cảnh càng thêm đã có lực lượng. Nếu là đồng gia người, ngươi không đi gặp cũng được. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng nói, đồng gia xâm lấn thứ 8 khu hành động đã triệt để chọc giận Sở Phong, chờ hắn thực lực đầy đủ liền sẽ đi tìm đồng gia thanh tẩy. Sở huynh đệ, ta cũng không muốn đi nhìn mặt của đối phương sắc, có ngươi cái này trận pháp tại ngược lại đã giảm bớt đi phiền phức của ta. Chu Hậu Sinh đem nguyên lực dung nhập trong thanh âm, hướng ra phía ngoài lớn tiếng đáp lại. Đồng gia tiền bối, tại hạ là Phong Bình đảo đảo chủ Chu Hậu Sinh, bởi vì vừa mới đột phá tới thiên mệnh cảnh, thân thể không thoải mái, không tiện gặp khách. Chờ ta căn cơ vững chắc về sau, tự nhiên đến nhà tạ tội. Chương 378, màu vàng kim khu vực chỗ ở, nguyên lực phong phú. Chương 378, màu vàng kim khu vực chỗ ở, nguyên lực phong phú. Chu Hậu Sinh lời nói nói giọt nước không lọt, tức nói rõ thân phận của mình. Lại điểm ra mình mới là hòn đảo nhỏ này chủ nhân, không tiện thấy các ngươi những thứ này khách đến thăm. Nhấn mạnh chính mình đảo nhỏ chủ quyền. Đồng thời lại cho đủ đối phương mặt mũi, nói ngày sau sẽ đến nhà bái phòng. Đương nhiên Chu Hậu Sinh chỉ là kiểu nói này, khách khí, đến mức phải chăng đến nhà vậy phải xem tâm tình của hắn. Chu Hậu Sinh thanh âm truyền ra đảo nhỏ về sau, trên bầu trời ba vị thiên mệnh cảnh cường giả tất cả đều sửng sốt. Vậy mà thật là Phong Bình đảo đảo chủ Chu Hậu Sinh đột phá đến thiên mệnh cảnh. Chẳng lẽ hắn vết thương cũ đã khỏi hẳn sao? Thiên phú của hắn luôn luôn không thấp, nhưng cũng không nghĩ tới có thể gây nên thiên địa dị tượng. Xem ra chúng ta Kim Hải Vịnh về sau lại nhiều một tên thiên mệnh cảnh cường giả. Hồ Nhất Phong cùng Tôn Bình đều có chút kích động thảo luận. Đồng Thanh Trác trên mặt lại bịt kín vẻ không thích, hắn không nghĩ tới cái này không Chu Hậu Sinh cũng dám không ra gặp hắn. Nhìn phía dưới thần bí nguyên lực trận pháp, hắn cũng không tiện phát tác. Dù sao trận pháp này hắn liền cảm nhận được đều vô cùng khó khăn, nói gì phá giải, chỉ có thể yên lặng ăn cái này thiệt ấm. Nguyên lai là Phong Bình đảo Chu Hậu Sinh, ta đối đại danh của ngươi sớm có nghe nói. Một cái về sau ngươi căn cơ vững chắc về sau, liền tới đồng ra đi. Đồng Thanh Trác chậm rãi mở miệng nói, thanh âm bên trong lộ ra cố không thể hoài nghi. Đảo nhỏ bên trong Chu Hậu Sinh nghe vậy lại đầy bụng tức giận, cái này Đồng Thanh Trác cũng quá mức hùng hổ dọa người. Bọn hắn đồng ra đây là muốn trực tiếp đem Phong Bình đảo đặt vào đến chính mình dưới trướng. Chu Hậu Sinh cũng là có tỷ khí, dứt khoát trực tiếp không lại trả lời. Đồng Thanh Trác gặp bên trong hòn đảo nhỏ thật lâu không có trả lời, sát mặt biến tái nhợt, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng không thích ở chỗ này phát tác, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Cảm nhận được ba cố khí tức cường đại biến mất về sau, Sở Phong mới đưa trận pháp hủy bỏ, một đoàn người trở về tới Phong Bình đảo bên trong. Trở lại Phong Bình đảo về sau, mọi người tạm thời quên hết vừa mới nhạc đệm. Sở huynh đệ, về sau ngươi ngay tại chúng ta Phong Bình đảo định cư lại đi. Chúng ta ở trên đảo tuy nhiên so ra kém Kim Hải Vịnh một số đại thế lực nguyên lực phong phú, nhưng là trong đảo hạch tâm khu vực nguyên lực cũng là tương đương khả quan. Chu Hậu Sinh cười mời Sở Phong. Chu đảo chủ, ta chính có ý đó, ta mới đến còn không có một cái nào chỗ đặt chân. Có nhiều cái dậy. Ngươi đây là nói gì vậy, ngươi có thể tại chúng ta Phong Bình đảo định cư, là vinh hạnh của ta. Ta hiện tại thì mang ngươi lựa chọn nguyên lực phong phú nhất khu vực, làm chỗ ở. Chu Hậu Sinh hưng phấn dị thường, Sở Phong có thể lựa chọn lưu hắn lại cao hứng không qua. Dù sao Sở Phong y thuật chi tinh xảo còn tại Bắc Hải y tiên phía trên, hắn lưu ở trên đảo nhất định có thể giải quyết lớn vô cùng vấn đề. Chu Hậu Sinh mang theo Sở Phong đi tới Phong Bình đảo quản lý bất động sản chỗ, nơi này chuyên môn quản lý trên đảo ở lại chỗ. Kim Hải Vịnh cùng địa phương khác khác biệt, thế lực của nơi này đều là nguyên một đám hòn đảo, cho nên là tấp đất tấp vàng, mà trên đảo khu vực nguyên lực phân bố khác biệt cũng so sánh lớn. Nguyên lực nồng nặc nhất địa phương đều là trên đảo hạch tâm nhân viên mới có tư cách ở lại, người bình thường chỉ có thể ở tại nguyên lực nồng độ thấp địa phương quần cư. Nhìn thấy đảo chủ tự mình đến đây, quản lý bất động sản chỗ người phụ trách liền đội cung kính mà tiến lên nên đón. Hiện ở trên đảo nguyên lực mức độ đậm đặc cao nhất màu vàng kim chỗ ở còn có vài chỗ. Chu Hậu Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hồi đảo chủ, màu vàng kim chỗ ở đã toàn bộ trụ đầy. Gần nhất có mấy tên ngoài đảo võ giả đến đây, đem tất cả ba chỗ màu vàng kim cấp bậc chỗ ở đều nhận hết. Quản lý bất động sản chỗ người phụ trách mở miệng nói ra. Ồ, lại có loại sự tình này. Chu Hậu Sinh trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Kim Hải Vịnh tất cả hòn đảo đều là đối ngoại mở ra. Chỉ cần giao nạp đầy đủ nguyên lực tinh thạch liền có thể ở trên đảo lấy được quyền cư ngụ. Đã có khách đến thăm đem màu vàng kim cấp bậc chỗ ở đều ôm đồn xuống dưới, hắn tuy nhiên thân là đảo chủ cũng không tiện đem người đuổi đi. Chu đảo chủ, ta đối nguyên lực yêu cầu cũng không cao, không phải màu vàng kim cấp bậc chỗ ở cũng không có quan hệ. Sở Phong ngược lại là phi thường rộng lượng, trực tiếp mở miệng trấn an nói. Hắn nói cũng đúng sự thật, có nguyên lực nồng độ cao chỗ ở cố nhiên tốt, nếu như không có hắn cũng không bắt buộc. Vậy làm sao có thể làm? Màu vàng kim khu vực nguyên lực nồng độ so màu đỏ khu vực cao hơn mấy lần, tu luyện một ngày có thể chống đỡ màu đỏ khu vực mấy ngày. Ở trong đó chênh lệch là phi thường to lớn. Sở Phong nghe vậy hơi sửng sở, hắn không nghĩ tới sẽ có chênh lệch lớn như vậy. Ngươi dạng này, cho ngươi nửa ngày đem Chu Bưu chỗ ở cho rõ ràng để chống. Đồng thời tất cả mọi thứ đồ dùng trong nhà trang sức toàn bộ thay mới. Có thể làm được sao? Chu Hậu Sinh đối quản lý bất động sản chỗ người phụ trách phân phó nói. A, Chu trưởng lão chỗ ở. Cái kia Chu trưởng lão đi nơi nào ở lại? Quản lý bất động sản chỗ người phụ trách còn không rõ ràng lắm lần thi đấu này bên trong chuyện phát sinh, nghe vậy trong nháy mắt sử sốt. Cho Chu Bưu an bài một cái phổ thông trạch viện là được, hắn đã không cần nguyên lực. Chu Hậu Sinh chậm rãi mở miệng nói. Nhìn ra quản lý bất động sản chỗ tên kia người phụ trách còn có chút chần chờ, Chu Hậu Sinh thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Nếu như nửa ngày thời gian làm không được, người cái này quản lý bất động sản chỗ người phụ trách vị trí cũng không cần làm. Lời vừa nói ra, người kia lập tức khẩn trương lên, vội vàng phái người đi thu xếp sự kiện này. Chu đạo chủ, thật không cần như thế, quá mức lao sư động chúng. Sở Phong, nếu như không có Chu Bưu việc này, ta thậm chí đều muốn đem chỗ ở của mình nhường lại. Lần này ngươi vì Phong Bình đảo lập xuống đại công, cái này màu vàng kim chỗ ở căn bản tính không được cái gì. Ta còn có càng nặng tạng, ngươi đi theo ta. Chu Hậu Sinh trên mặt lộ đã xuất thần bí nụ cười. Hai người rời đi quản lý bất động sản chỗ, Chu Hậu Sinh gọi lên con của mình Chu Phi, ba người cùng nhau đi tới Chu Hậu Sinh chỗ ở bên trong. Sở huynh đệ, đến đón lấy ngươi nhìn thấy đồ vật là chúng ta Phong Bình đảo bí mật lớn nhất. Còn hy vọng ngươi có thể vì chúng ta Phong Bình đảo bảo mật, tuyệt đối không nên ngoại truyền. Chu Hậu Sinh biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc lên. Chu đạo chủ, nếu là quý đảo bí mật, ta một ngoại nhân không nhìn cũng được. Sở Phong có chút chần chờ mở miệng. Khó mà làm được, ngươi lần này cứu mạng ta, đồng thời cũng cứu được toàn bộ Phong Bình đảo. Mà lại ngươi thiên phú cùng thực lực, ngoại trừ món đồ kia, ta không bỏ ra nổi cái khác thích hợp tạ lễ. Chu Hậu Sinh sắc mặt vô cùng trịnh trọng, hắn người này xưa nay đã như vậy, đối đãi người khác gần tình hắn tìm kiếm nghị cách cũng muốn báo đáp. Người khác đối thủ oán của hắn ẩn nhẫn 10 năm cũng phải trả trở về. Chu Phi, sự kiện này vốn là không thể nói cho ngươi, nhưng là đi qua sự kiện lần này, ta kém chút chết. Nếu như ta chết ở chỗ này, chúng ta Chu gia bí mật như vậy cắt đứt. Cho nên, ngươi cũng theo nghe một chút. Chu Phi liền vội vàng gật đầu, thấp phẩm trong lòng không thôi, Chu gia có cái gì đại bí mật là liền hắn cũng không biết. Chỉ thấy Chu Hậu Sinh ở phía trước dẫn đường, tiến vào hắn biệt thự trong tầng hầm ngầm. Trong tầng hầm ngầm đèn đuốc sáng trưng, cũng không như trong tưởng tượng tối tăm. Chương 379, Chu gia bí mật, Thái Ức Hoàng Kinh chương 379, Chu gia bí mật, Thái Ức Hoàng Kinh Sở Phong quan sát đến trong tầng hầm ngầm hoàn cảnh, nơi này ngoại trừ rộng rãi sáng ngời một số cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Chỉ thấy Chu Hậu Sinh tại tầng hầm bên trong liên tục bố trí mấy đạo trận kỳ. Nơi này vậy mà ẩn giấu đi một cái nguyên lực trận pháp. Sở Phong lúc này mới có phát giác, hắn đối với trận pháp tạo nghệ vô cùng sâu. Liền hắn đều không có phát hiện nơi này ẩn tàng nguyên lực trận pháp, có thể thấy được trận pháp này cao minh trình độ. Sau một lát, trước mắt mọi người trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái to lớn lòng đất thông đạo. Thông đạo từ dài mấy mét đá xanh trải thành, phía dưới vô cùng sáng ngời. Các ngươi cùng ta tiến nhập mật thất dưới đất. Chu Hậu Sinh cái thứ nhất đi vào, Sở Phong hai người cũng thận trọng tiến vào bên trong. Sở Phong phát hiện hai bên vách đá phía trên đều điêu khắc thần bí văn tự cùng đồ án, những văn tự này vô cùng phong cách cổ xưa làm, là thượng cổ một loại văn tự. Bậc thang vô cùng sâu, đi một hồi lâu mới vừa tới phía dưới lòng đất trong đại sảnh. Trong đại sảnh trưng bày lấy một số kỳ kỳ quái quái pho tượng, tất cả đều mang theo lấy thượng cổ khí tức thần bí. Sở Phong dừng ở một cái kỳ quái điêu hướng mặt trước, chỉ thấy hắn là bốn cái tiểu hình dã thú xếp mà thành. Khiến người ta nhìn qua có chút hoảng hốt, cái này bốn cái hung thú giống như là đơn độc sinh mệnh, lại như là dung hợp một chỗ thành làm một cái mới hung thú, vô cùng kỳ diệu. Không chỉ có như thế, pho tượng kia bên trong ẩn chứa cường đại võ ý, để Sở Phong có chút lâm vào trong đó. Cưỡng ép khống chế không lại đi quan sát pho tượng kia, tiếp tục theo Chu Hậu Sinh đi thẳng về phía trước. Bởi vì Sở Phong rõ ràng, một khi xa vào đến võ ý trong quyết đấu, nói không chừng muốn tiếp tục thời gian rất lâu mới có thể rời đi loại cảnh giới đó. Chu đạo chủ, nơi này pho tượng vô cùng thần bí, mỗi một tòa đều ẩn chứa to lớn võ ý, những thứ này chỉ sợ đều là thượng cổ để lại a. Sở Phong chậm rãi mở miệng dò hỏi, ngươi có thể nhìn ra pho tượng kia bên trong võ ý? Chu Hậu Sinh trên mặt vừa mừng vừa sợ, ta liền biết, ta quyết định này tuyệt đối không có sai, lấy kiến thức của ngươi cùng thiên phú nói không chừng thật có thể làm được. Sở Phong hai trượng hòa thượng sở không tới đầu não, không biết Chu Hậu Sinh đang nói cái gì. Trong đại sảnh ngoại trừ pho tượng bên ngoài, lại hướng phía trước chính là một tôn tế đàn, trên đài treo một bức cự bức chân dung. Xác thực nói là nửa bức chân dung, bởi vì vẽ nửa bộ phận trên đã tàn phá không được đầy đủ, chỉ có một người bộ ngực phía dưới bị phô bày đi ra. Chu Phi, cùng ta cùng một chỗ quỳ bái tổ tông của chúng ta. Hắn là thượng cổ thời kỳ vang vọng toàn bộ Lam Tinh Thái Ất Hoàng Thánh. Chu Hậu Sinh nói xong, liền dẫn đầu quỳ rạp xuống đất tại bức họa trước đó bái phục đi xuống. Chu Phi nghe vậy trực tiếp sửng sốt, đuổi theo sát lấy phụ thân tiến hành quỳ bái. Thái Ất Hoàng Thánh mấy chữ này phân lượng quá nặng, như là một cái trọng truy. Truy Chu Phi đầu váng mắt hoa, mà Sở Phong lại không có phản ứng gì. Hắn tại thứ 8 khu lớn lên, đối Lam Tinh phía trên những thứ này thượng cổ thành danh thánh nhân biết rất ít. Nhưng Chu Phi khác biệt, vị này thượng cổ thời kỳ một cái triều đại hoàng đế, đó là như sấm bên tai, mà lại hắn cũng là lúc đó niên đại đó đệ nhất thánh người. Có thể nói là Lam Tinh sáng chói lịch sử phía trên nhật nguyện giống như tồn tại, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Sở Phong, thứ không dám giấu giếm, chúng ta Chu gia một mạch cũng là Thái Ất Hoàng Thánh đời sau. Trải qua mấy chục vạn năm thay đổi, chúng ta bây giờ hỗn thành cái bộ dáng này, thật sự là đáng tiếc. Chúng ta thật sự là vì tổ tiên hổ thẹn. Chu Hậu Sinh lời nói ở giữa vô cùng hổ thẹn. Chu đạo chủ, thật nghĩ không ra gia tộc của các ngươi còn có một đoạn như vậy lịch sử huy hoàng. Sở Phong thông qua Thiên Võng hệ thống đại thể tra duyệt một chút Thái Ất Hoàng Thánh, trong lòng đã có đại khái hiểu rõ. Chuyện này là chúng ta Chu gia bí mật, ngoại trừ ta không có bất kỳ người nào biết được. Đáng tiếc, truyền đến chúng ta cái này đệ nhất đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa. Thì liên tổ tiên lưu truyền thừa công pháp, chúng ta cũng vô pháp lĩnh hội nửa phần. Chu Hậu Sinh nói xong, nhấn trên tế đài một cái cơ quan. Bên trên tế đàn tường kép mở ra, một vệt kim quang đột nhiên sáng lên, vô cùng lóa mắt. Chúc mừng ký chủ, phát hiện dù cho thả trong tinh không cũng là cực kỳ hi hữu tu luyện công pháp, Thái Ất Hoàng Kinh. Kế hoạch bị động nhiệm vụ, nếu như có thể tu luyện kinh này, đem đạt được hệ thống đốn ngộ điểm 5 điểm, cùng vô thượng công pháp thành tựu khen thưởng. Sở Phong náo hải bên trong nháy mắt nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở, để Sở Phong hưng phấn không thôi. Dù cho thả trong tinh không đều là cực kỳ hi hữu tồn tại, mà lại đạt được hệ thống chủ động tán thành, công pháp này tuyệt đối không phải bình thường. Sở Phong cưỡng ép kềm chế kích động trong lòng, nhìn về phía tường kép bên trong cái kia bộ công pháp. Màu vàng nóng bìa bốn chữ lớn, hắn một cái cũng không biết, toàn bộ đều là thượng cổ văn tự. Phiên dịch tới chính là Thái Ất Hoàng Kinh bốn chữ. Sở huynh đệ, ta đều tổ tiên Thái Ất Hoàng Thánh cũng là dựa vào cái này một bộ công pháp trở thành Lam Tinh bên trong trí cường. Phóng nhãn Lam Tinh lịch sử đông đảo thánh nhân, không người có thể đưa ra phải. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là Hoàng Thánh hậu nhân. Chắc không được thể chất của ngươi mạnh mẽ như vậy, vết thương cũ khốn nhiễu nhiều năm như vậy vẫn có thể bảo trì cảnh giới không rơi xuống. Ta y tốt ngươi vết thương cũ sau lập tức liền tiến vào đến tiên mệnh cảnh. Sở Phong giờ phút này mới hiểu được Chu Hậu Sinh đột phá cũng không phải là trùng hợp. Ta cũng liền di truyền tổ tiên bậc nhất, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bộ công pháp kia là đời đời truyền lại Thái Ất Hoàng Kinh, nội dung của nó quá mức tối nghĩa khó hiểu, đến ta cái này đệ nhất đã hoàn toàn không cách nào tu luyện. Chu Hậu Sinh cẩn thận từng ly từng tí đến nâng này trước mắt Hoàng Kinh, mở miệng cảm thán nói: "Chu đạo chủ, cái này đích xác là một kiện thiên đại bí mật, tại sao muốn đem cái này nói cho ta biết?" Sở Phong mở miệng hỏi thăm: "Sở huynh đệ, ngươi cứu được tính mạng của ta, càng quan trọng hơn là ta ở trên thân thể ngươi nhìn đến thường nhân không có thiên phú phẩm chất, cho nên mới muốn cầm ra công pháp này làm đối ngươi tạ lễ." Sở Phong nghe vậy, trong lòng hưng phấn dị thường, hắn nguyên bản liền suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể tu luyện bộ công pháp kia, không nghĩ tới Chu Hậu Sinh vậy mà chắp tay đưa ra. "Chu đạo chủ, bộ công pháp kia quý giá trình độ đã không cách nào dùng tiền hoặc là nguyên lực tinh thạch để cân nhắc. Như thế một món lễ lớn chỉ sợ không phải chỉ vì báo đáp ta đơn giản như vậy a?" Sở Phong hỏi lại để Chu Hậu Sinh trên mặt ửng đỏ. "Sở huynh đệ, thực không dám giấu giếm, ta xác thực có tư tâm ở bên trong. Nếu như ngươi có thể lĩnh hội công pháp này, tất nhiên có thể đi hướng thế giới này đỉnh đầu, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể che chở chúng ta Phong Bình Đảo, thậm chí là có thể chỉ huy Phong Bình Đảo, đem chúng ta một đảo phát dương quang đại. Yêu cầu của ngươi không tính quá phận, ta đáp ứng." Sở Phong không chút do dự, lập tức mở miệng đồng ý, đây chính là đặt ở toàn bộ tinh không đều vô cùng hi hữu công pháp, hắn giá trị không cách nào đánh giá. Đến mức che chở cùng phát triển Phong Bình Đảo chỉ là tiện tay mà thôi. Chu Hậu Sinh nghe vậy trong lòng cũng hỉ, hiện tại vấn đề duy nhất cũng là Sở Phong đến cùng có thể hay không tu luyện bộ công pháp kia. Hắn theo nhìn thấy Sở Phong bắt đầu từ thời khắc đó thì cảm nhận được người này bất phàm, chỉ có thể thử một lần. "Sở Phong, muốn tu luyện công pháp này cần trước học tập thượng cổ văn tự, ta sẽ đích thân đến cấp ngươi giảng giải." Chương 380, đốn ngộ Thái Ất Hoàng Kinh, Sở Phong thu hoạch được âm dương chi lực. Chương 380, đốn ngộ Thái Ất Hoàng Kinh, Sở Phong thu hoạch được âm dương chi lực. Chu đạo chủ, không biết có không có liên quan tới thượng cổ văn tự điện tịch, nếu như có chỉ đem điện tịch cho ta là đủ." Sở Phong mở miệng hỏi thăm. Hắn mục đích rất đơn giản, cái kia chính là trực tiếp dùng đốn ngộ điểm tiến hành đốn ngộ. Dù sao hiện tại hắn đốn ngộ điểm vô cùng phong phú, khoảng chừng 3108,000 điểm. Đoạn thời gian này Sở Phong hoàn thành không ít đốn ngộ điểm nhiệm vụ. Rời đi thứ 8 khu 3 vạn đốn ngộ điểm khen thưởng, khu trừ Chu Hậu Sinh trên người xà độc 1 vạn khen thưởng, tham gia thi đấu 3 vạn điểm đốn ngộ điểm khen thưởng. Huống chi một khi bắt đầu tu luyện Thái Ất Hoàng Kinh lại có thể thu hoạch được 5 vạn đốn ngộ điểm. Đương nhiên là có tương quan điện tịch, chỉ là một mình ngươi vùi đầu lĩnh hội, chỉ sợ cần mấy năm thời gian mới có thể đem thượng cổ văn tự học được. Ta trước tiên có thể cho ngươi truyền thụ cơ sở thượng cổ văn tự, sau đó từng câu từng chữ hướng ngươi phiên dịch Thái Ất Hoàng Kinh. Chu Hậu Sinh có chút lo lắng mở miệng nói ra. "Chu đạo chủ, ngươi ý nghĩ rất không tệ. Bất quá ở trong đó lại có một cái vấn đề lớn." Sở Phong mở miệng cười nói ra. "Cái vấn đề lớn gì?" Chu Hậu Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. "Đi qua ngươi phiên dịch Thái Ất Hoàng Kinh, ta tuy nhiên có thể biết được ý tứ trong đó, nhưng không cách nào lĩnh ngộ ban đầu công pháp bên trong tinh túy. Học xong chỉ sợ hoàn toàn trái ngược. Nhất định phải hoàn toàn hiểu thượng cổ văn tự sau mới có thể tu luyện thành công." Sở Phong một câu đem huyền cơ trong đó nói tỏ ra. "Là, vẫn là Sở huynh đệ ngươi nghi chủ đáo. Muốn tìm hiểu cái này quá đã hoàng kinh, nhất định phải tìm hiểu thấu đáo cái này thượng cổ văn tự." Chu Hậu Sinh theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ liên quan tới thượng cổ văn tự điện tịch, viết văn giải chữ. Bộ này căn bản không phải công pháp, đây cũng là Chu gia các đời tướng truyền thừa, liên quan tới thượng cổ văn tự phân tích. Mỗi một chữ đều có đánh dấu ý nghĩa cùng tạo tự lúc ý đồ, là một bộ vô cùng có giá trị văn tự phương diện điện tịch. "Sở huynh đệ, ngươi đọc thấu bộ này điện tịch liền có thể hoàn toàn nắm giữ thượng cổ văn tự. Bất quá chỉ sợ phải cần ngươi mấy năm thời gian." Chu Hậu Sinh biết dục tốc bất đạt, chậm rãi mở miệng nói. Sở Phong cười nhận lấy cái này biết văn giải chữ. "Hệ thống, đốn ngộ bộ này điện tịch cần bao nhiêu đốn ngộ điểm?" "Cần 1000 đốn ngộ điểm, bộ này cũng không phải là công pháp mà chính là văn tự loại điển tịch. Lập tức đốn ngộ. Sở Phong không có chút nào do dự, đốn ngộ điểm số dư còn lại còn thừa lại 30.007.000 điểm, có sung túc đốn ngộ điểm xài tự nhiên dễ chịu. Lại nhìn về phía Thái Ức Hoàng Kinh lúc, bìa bốn chữ lớn đã hoàn toàn nhận biết. Chu đạo chủ, bộ này điển tịch còn cho ngươi, ta đột nhiên nghĩ tới, tại dưới cơ duyên xảo hợp, ta học qua loại này thượng cổ văn tự. Không cần lại tiến hành lĩnh hội thượng cổ văn tự tài liệu tương quan. Sở Phong nghiêm trang nói bậy lấy. Ngươi vậy mà nhận biết loại này văn tự. Cái này tại Lam Tinh phía trên cũng đã thất truyền. Chu Hậu Sinh có chút giật mình mở miệng nói. Bất quá sau đó hắn cũng bình thường trở lại, bởi vì hắn biết Sở Phong là đến từ thứ 8 khu, nói không chừng là bởi vì thứ 8 khu nhân loại văn tự diễn biến chậm, có nhiều chỗ còn bảo lưu lấy những văn tự này cũng có nói. Ta hiện tại có thể tham đọc một chút bộ này Thái Ức Hoàng Kinh a. Đương nhiên. Chu Hậu Sinh lập tức đem cái kia bộ kim quang lóng lánh quá đã hoàng kinh đưa tới Sở Phong trong tay. Bộ này Thái Ức Hoàng Kinh trình độ phức tạp để người chú mức. Ta đã từng nhiều lần nghiên cứu, chỉ ít tại nó trên thân bỏ ra thời gian mấy chục năm, nhưng là không thu hoạch được gì. Thì liền đơn giản nhất tầng thứ nhất đều không có nhìn trộm đến. Chu Hậu Sinh trong giọng nói mang theo một chút thất vọng, thậm chí là một chút tuyệt vọng. Hắn hiện tại đem bộ công pháp kia lấy ra, cũng là muốn đánh cược một phen, nhìn xem có thể hay không tại Sở Phong trên thân phát sinh kỳ tích. Sở Phong mặt không thay đổi nhìn trong tay Thái Ức Hoàng Kinh, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Trong đầu thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Thái Ức Hoàng Kinh tu luyện quyền, thu hoạch được đốn ngộ điểm 5 vạn điểm. Sở Phong khỏe miệng xuất hiện một vệt mỉm cười, hắn đốn ngộ điểm số dư còn lại đã đi tới 35.007.000 điểm. Chậm rãi mở ra Thái Ức Hoàng Kinh trang địa trong, lấy vốn là tinh, lấy vật vì to, lấy có tích vì không đủ, lạnh nhạt độc cùng thần minh cư. Thời cổ đạo thuật có ở chỗ là người, quan dẫn, lao tử người hắn gió mà vui mừng chi. Xê chi lấy thường không có, chủ chi hệ thở ất. Sở Phong chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng. Cái này không trách Chu Hậu Sinh nghiên cứu mấy chục năm đều nghiên cứu không thấu. Có thể nghiên cứu triệt để bộ công pháp kia, khẳng định cần phải có đại cơ duyên mới được. Lật qua trang bìa trong về sau kỹ càng mà nhìn xem Thái Ức Hoàng Kinh giới thiệu, Thái Ức là thiên địa vạn vật bản nguyên, bên ngoài hóa thành âm dương nhị lực. Tu luyện giả có thể vận dụng âm dương chi lực có thể câu thông thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng. Bộ công pháp kia tổng cộng chia làm cửu trọng, còn gọi là cửu chân. Đệ nhất trọng tu luyện thành công có thể đến phía trên thật cảnh giới này chỉ có thể coi là nhập môn có thể cảm ngộ đến thiên địa âm dương hai lực. Thông qua âm dương chi lực câu thông thiên địa nguyên lực, tu luyện tốc độ tiến triển cực nhanh. Đệ nhị trọng vì tu luyện thành công có thể đạt tới cao thật cảnh giới này đã có thể tự nhiên vận dụng thiên địa âm dương hai lực đến khắc chế thế gian nguyên tố chi lực. Kim, thủy, mộc trở bị âm, hỏa, thổ, lôi bị dương. Nắm trong tay âm dương nhị lực nhưng đối với các loại nguyên tố tiến hành tùy tâm sở dụng khắc chế. Thứ ba, đệ cửu trọng, đến chân cảnh giới, là Thái Ức Hoàng Kinh chí cao cảnh giới. Có thể ngưng kết thành đế tinh. Đế tinh vừa ra, vạn tinh triều bái. Nhìn lấy Thái Ức Hoàng Kinh giới thiệu, Sở Phong cảm giác huyết mạch sôi sục, bộ công pháp kia là Sở Phong gặp qua bức cách cao nhất một bộ. Lam Tinh phía trên thị trường công pháp tại trước mặt của nó đều như là đom đóm tới hạ nguyện, căn bản là không có cách đánh đồng. Hệ thống, tu luyện Thái Ức Hoàng Kinh đệ nhất trọng cần tiêu hao bao nhiêu đốn ngộ điểm? Hồi ký chủ, tu luyện đệ nhất trọng Thái Ức Hoàng Kinh cần đốn ngộ điểm 5 vạn điểm. Tu luyện thành công sau có thể thu hoạch được siêu cấp cường hãn nguyên lực tu luyện tốc độ. Lập tức đốn ngộ Thái Ức Hoàng Kinh đệ nhất trọng. Sở Phong không chút suy nghĩ, lập tức mở miệng. Chúc mừng ký chủ, Thái Ức Hoàng Kinh đệ nhất trọng tu luyện thành công, tiêu hao đốn ngộ điểm 5 vạn điểm. Sở Phong thân thể hai bên một đạo bạch quang một đạo hắc quang đồng thời lóe qua. Đạo tia sáng này lóe qua về sau, Chu Hậu Sinh ánh mắt lập tức thả ra một đạo tinh quang. Hắn là Thái Ức Hoàng Thánh hậu nhân, một đen một trắng đại biểu âm dương chi lực hắn lại quá là rõ ràng. Nhìn đến Sở Phong trên thân lóe qua đại biểu âm dương quang mang, Chu Hậu Sinh kích động không thôi. Hắn thật có thể được, hắn thật làm được. Chu Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua kích động như thế phụ thân, chỉ thấy hắn đầy đỏ mặt lên, song quyền nắm chặt. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, Chu Hậu Sinh lập tức lấy tay làm cái im lặng thủ thế. Hắn có dám lại phát ra một chút thanh âm? Sợ bấy giờ Sở Phong lĩnh hội. Sở Phong hai mắt nhắm nghiền cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản cảm thụ cái thế giới này thời điểm, cảm nhận được là thiên địa nguyên lực, nhưng là hiện tại hắn có thể cảm nhận được chính là hoàn toàn mới âm dương chi lực. Chương 381, chim côn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo chương 381, chim côn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo loại này âm dương chi lực là thiên địa bản nguyên biến thành, có thể càng trực tiếp cùng thế giới tiến hành liên hệ, so với thiên địa nguyên lực đến muốn càng thêm hạ tầng. Cho nên vô luận là tu luyện tốc độ vẫn là vận chuyển công pháp chờ đều sẽ càng thêm tiếp cận thiên địa bản nguyên, sẽ nhanh hơn càng trôi chảy. Kỳ diệu, ta nguyên lai chỉ có thể cảm ngộ đến thiên địa bên trong một, lôi còn có một chút lửa nguyên lực, nhưng là hiện tại hoàn toàn khác biệt, bên trong thiên địa chỉ có âm cùng dương. Sở Phong chậm rãi mở to mắt, cảm giác được chính mình hai cái lòng bàn tay có một chút dị thường. Giơ lên trước mắt thời điểm phát hiện lòng bàn tay phải chỗ một cái màu trắng vòng tròn, mà lòng bàn tay trái chỗ một cái màu đen trăng tròn. Cái này, Sở Phong cảm nhận được giữa thiên địa nguyên lực làm hai cỗ, dương chi lực theo lòng bàn tay phải chỗ hướng thể nội chậm chậm lưu động, mà âm chi lực theo lòng bàn tay trái chỗ hướng Sở Phong thể nội lưu động. Hai cỗ lực lượng dọc theo Sở Phong kinh mạch đạt tới Sở Phong nguyên hải, tụ tập đến cùng một chỗ lúc sát nhập vì nguyên lực. Ta căn bản không có vận hành bất luận cái gì hỗn độn chân nguyên quyết hoặc là Thái Ức Hoàng Kinh đệ nhất trọng công pháp, lại có thể bị động tiến hành tu luyện. Nói cách khác ta thu được bị động tu luyện năng lực, dù cho mỗi ngày ăn cơm ngủ, nguyên lực cũng sẽ liên tục không ngừng gia tăng. Thái Ức Hoàng Kinh, thật quá cứng hãn, đây mới là đệ nhất trọng công pháp. Sở huynh đệ, ngươi cảm giác thế nào? ngươi có thể lĩnh hội đến Thái Ất Hoàng Kinh một chút áo nghĩa sao? Chu Hậu Sinh gặp Sở Phong chậm rãi mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi. Cảm giác phi thường tốt, ta đã tu luyện hoàn thành Thái Ất Hoàng Kinh đệ nhất trọng công pháp. Sở Phong cười nhạt một tiếng, thành thật nói. Cắt. Chu Hậu Sinh thanh âm đã nói lái biến âm thành, trong nội tâm ngàn vạn đầu tuấn mã gào thét mà qua. Sở huynh đệ, là ta nghe lầm vẫn là ta hiểu sai rồi? Ý của ngươi là có thể xem hiểu đệ nhất trọng một số áo nghĩa thật sao? Ngươi nói tu luyện hoàn thành đệ nhất trọng, rốt cuộc là ý gì? Mặt chữ ý tứ. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng, không có làm nhiều giải thích. Bốn chữ này tựa như một cái bùng tấn, kém chút đem Chu Hậu Sinh nổ lật. Chu Hậu Sinh vừa muốn mở miệng lần nữa hỏi thăm thời điểm, Sở Phong lời nói lần nữa chậm rãi vang lên. Ta đi trước tìm hiểu một chút đệ nhị trọng công pháp, một hồi lại nói. Chỉ thấy Sở Phong lần nữa lật qua lật lại lên Thái Ất Hoàng Kinh trang sách. Hệ thống, đốn ngộ Thái Ất Hoàng Kinh đệ nhị trọng công pháp cần bao nhiêu đốn ngộ điểm? Trả lời ký chủ, đệ nhị trọng Thái Ất Hoàng Kinh công pháp chung cần 20 vạn đốn ngộ điểm. Rất đắt. Sở Phong nội tâm khiếp sợ không thôi, đệ nhất trọng cần 5 vạn đốn ngộ điểm. Hắn không nghĩ tới chỉ là đệ nhị trọng liền cần 20 vạn đốn ngộ điểm. Đây chính là thả trong tinh không đều là phi thường hi hữu công pháp. Suy nghĩ liên tục, Sở Phong vẫn là lựa chọn tiếp tục tu luyện bộ công pháp kia, dù sao đệ nhị trọng cao thật cảnh giới sức hấp dẫn quá lớn. Đệ nhất trọng chỉ là tăng lên âm dương chi lực cảm giác năng lực, chỉ tăng lên tu luyện tốc độ. Nhưng là đệ nhị trọng có thể thao túng âm dương chi lực tiến hành đối chiến. Lập tức đốn ngộ. Trong nháy mắt Sở Phong trên thân thể đại biểu cho âm dương chi lực quang mang lần nữa chớp động. Chúc mừng ký chủ, Thái Ất Hoàng Kinh đệ nhị trọng đốn ngộ thành công, tiêu hao đốn ngộ điểm 20 vạn điểm. Ngài đốn ngộ điểm số dư còn lại vì 10.07.000 điểm. Nhìn lấy đốn ngộ điểm chợt hạ xuống, Sở Phong trong lòng một trận đau lòng, nhưng là hắn tin tưởng những thứ này đốn ngộ điểm tiêu hao giá trị tuyệt đối. Sở Phong trên thân lần nữa chớp động, hắn không thực sự đối đệ nhị trọng cũng có chỗ cảm ngộ a. Ta nghiên cứu mấy chục năm sửng sốt không có lĩnh hội đệ nhất trọng. Chẳng lẽ hắn ngắn ngủi này vài phút liền có thể nhìn trộm đến đệ nhị trọng công pháp sao? Chu Hậu Sinh trong lòng suy nghĩ phi tốc chuyển động. Chỉ thấy Sở Phong đứng dậy, xuê bàn tay ra, nhất thời hai cái nơi lòng bàn tay một đen một trắng hai cô kỳ dị nguyên lực bắn ra tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái nho nhỏ hình cầu, trắng cùng đen đan vào một chỗ hoàn mỹ phù hợp. Chu Hậu Sinh ở trong đó cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, cỗ lực lượng này cho dù là thiên mệnh cảnh hắn cũng không nguyện ý chọi cứng. Đây là âm dương nhị lực nguyên lực biến hóa chi lực. Sở Phong nhàn nhạt mở miệng nói, trong lòng của hắn minh bạch cái này nho nhỏ âm dương chi cầu bên trong ẩn chứa lực lượng so với hắn thiên tường lôi thiết khủng bố hơn nhiều. Tương lai kết hợp với thiên tường lôi thiết tiến đến, có trời mới biết đòn sát thủ này đến cùng khủng bố đến mức nào. Âm dương nhị lực, ngươi vậy mà thật sự có thể trưởng khống lấy âm dương nhị lực. Cái này Thái Ất Hoàng Kinh ngươi thành công tu luyện đến đệ nhị trọng, thật không thể tin. Chu Hậu Sinh đương nhiên nhìn qua Thái Ất Hoàng Kinh giới thiệu, rõ ràng Sở Phong đến nơi thành tựu kinh khủng đến cỡ nào. Sở Phong, ta nhìn giới thiệu nói âm dương nhị lực có thể phân biệt khắc chế thiên địa hết thể nguyên lực nguyên tố, chúng ta muốn hay không thử một chút? Sở Phong chính có ý đó, cười gật gật đầu. Chu Hậu Sinh trên hai tay lập tức nguyên lực đại thịnh, một đạo kim chi lực đột nhiên dũng nhảy ra, tạo thành một đạo màu vàng kim quang mang. Kim thủy một vị âm, trực tiếp dùng dương chi lực là đủ. Sở Phong tay phải vung lên, một cỗ màu trắng dương chi lực trong nháy mắt xông ra, đem luồng hào quang màu vàng nóng kia hoàn toàn bao trùm. Nguyên bản không gì không phá sắc bén hiển thị rõ màu vàng kim quang mang, đột nhiên bị tại dương chi lực bao khỏa phía dưới tiêu trừ vô ảnh vô tung. Cái này, Chu Hậu Sinh nghĩ tới nguyên lực khắc chế, nhưng là không nghĩ tới trực tiếp đem chính mình kim chi lực hoàn toàn tiêu trừ. Tuy nhiên hắn cũng không có sự xuất thiên mệnh cảnh toàn lực, chỉ là một trận thí nghiệm. Nhưng là phóng thích ra kim chi lực tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ, tương đương với phổ thông thiên nguyên cảnh thực lực. Sở Phong nụ cười trên mặt càng đậm, Thái Ất Hoàng Kinh nói không có một chút sai. Hắn nắm giữ âm dương nhị lực về sau có thể khắc chế thiên hạ hết thảy nguyên tố chi lực. Thật sự là thiên hữu Chu gia ta, rốt cục để Thái Ất Hoàng Kinh có truyền thừa. Chúng ta Phong Bình đảo Chu gia rốt cục muốn phát dương quang đại. Chu Hậu Sinh nội tâm kích động dị thường, hắn tin tưởng dựa vào bộ công pháp kia Sở Phong tuyệt đối có thể đứng ở Lam Tinh đỉnh cao kim tự tháp. Sở Phong thì là lặng lẽ kiểm tra một hồi Thái Ất Hoàng Kinh đệ tam trọng cần có đốn ngộ điểm, sau khi xem xong trực tiếp đem cái kia bộ công pháp để xuống. Vậy mà cần 50 vạn đốn ngộ điểm, hệ thống, ngài đi ăn cướp được chứ? Xem ra muốn tu luyện đệ tam trọng Thái Ất Hoàng Kinh cần phải tiếp tục cố gắng kiếm lấy đốn ngộ giờ rồi. Chu đạo chủ, đệ tam trọng công pháp ta tạm thời còn không cách nào lĩnh hội, bộ này Thái Ất Hoàng Kinh ngươi tiếp tục bảo quản đi. Sở Phong rõ ràng, bộ công pháp kia là Chu gia của quý, hắn cũng không tiện trực tiếp mang theo trên người. Chu Hậu Sinh tiếp nhận công pháp thả lại nguyên chỗ. Sở Phong, ta sẽ tiến vào căn này bí mật đại sảnh phương thức nói cho ngươi, ngươi về sau muốn tu luyện tùy thời có thể tiến đến lĩnh hội. Sở Phong gật gật đầu, đối phương làm như vậy đã là đối với hắn 10 phần tín nhiệm. Học xong tiến vào nơi này phương pháp về sau, Sở Phong liền rời đi, lưu lại uy nguyên kích động dị thường Chu Hậu Sinh. Phụ thân, ngài vì cái gì như thế tín nhiệm Sở Phong? Chúng ta Chu gia truyền thừa còn có bộ công pháp kia liên lụy có thể quá lớn. Nay trời mới biết sự tình hoàn toàn lật đổ Chu Phi lý giải năng lực. Hỏi ra lời này sau Chu Phi lập tức hối hận, bởi vì Chu Hậu Sinh ánh mắt biến đến mức dị thường sắc bén, như là một thanh lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng trong lòng của hắn. Lam Tinh có câu châm ngôn. Nhìn lấy nghiêm túc như thế phụ thân, Chu Phi nuốt xuống một miếng nước bọt, nghiêm túc lắng nghe. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình. Về sau chúng ta Chu gia muốn kiên định không có vô điều kiện đi theo Sở Phong. Chương 382, kinh khủng tu luyện tốc độ. Chương 382, kinh khủng tu luyện tốc độ. Chu Phi nhìn vẻ mặt trịnh trọng việc phụ thân, trong lòng bạn phần không có thể hiểu được. Phụ thân, Sở Phong tiền bối đối với chúng ta Chu gia có ân, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái chiến thần cảnh võ giả, ngài vừa mới đột phá đến thiên mệnh cảnh, sao có thể cam tâm đi theo hắn đâu? Chu Phi ngược lại không phải là đối Sở Phong có ý kiến gì, chỉ là thực tại lý giải không được phụ thân loại hành vi này. Ngược lại hắn đối Sở Phong vẫn là vô cùng tôn kính, dù sao Sở Phong dẫn hắn cùng một chỗ hấp thu Chu Hậu bay tràn ra ngoài nguyên lực, để hắn trở thành ngàn vạn nguyên lực cấp bậc chiến thần cường giả. Tiểu Phi, ánh mắt của ngươi vẫn là quá nông cạn. Ngươi cần phải rõ ràng ta thiên mệnh cảnh là làm sao đột phá. Sở Phong ý đạo chỉ sợ đã đứng tại Lam Tinh đỉnh cao nhất. Tại thi đấu lúc hắn bày ra trận pháp, đem Đồng Gia Đồng Thanh Trắc đều cản ở bên ngoài. Cái kia trận pháp ta mảy may đều nhìn không thấu. Chu Hậu Sinh hồi tưởng lại, trong lòng vẫn là khó có thể tin. Chu Phi biểu lộ cũng ngưng trọng lên, trận pháp ý đạo đều là thế gian hiếm thấy. Tiểu Phi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Chu Hậu Sinh đột nhiên hỏi ra một cái không có không liên quan vấn đề. Ta năm nay 62 tuổi. Chu Phi liền vội mở miệng trả lời, tại Lam Tinh phía trên 62 tuổi trở thành chiến thần cảnh võ giả đã là 10 phần hiếm thấy. Húng chi hắn hiện tại là ngàn vạn cấp nguyên lực chiến thần, chí ít tại Kim Hải Vịnh có thể xưng là thiên tài. 62 tuổi thiên tài chiến thần, ngươi đủ để nho nhỏ kiêu ngạo một chút. Chu Hậu Sinh trong ánh mắt lộ ra một tia ánh mắt tán dương. Chu Phi lồng ngực ưỡn lên thẳng tắp, chiến thần cảnh bên trong 62 tuổi, là phi thường trẻ tuổi tuổi tác. Vậy ngươi có biết hay không Sở Phong bao lớn? Sở Phong tiền bối tại ý đạo cùng trên trận pháp tạo nghệ cao như vậy, mà lại hắn nguyên lực cũng như thế cường hãn. Tuổi của hắn chỉ sợ đến có 200, ít nhất phải hơn 100 tuổi đi. Chu Phi suy tư một lát, mở miệng phân tích nói. Chu Hậu bay khỏe miệng mỉm cười, vượt qua chiến thần cảnh võ giả tuổi tác hoàn toàn chính xác không dễ đoán. Dù sao tấn thăng làm chiến thần về sau, thân thể bị nguyên lực tối luyện, tuổi tác đều sẽ có vẻ rất trẻ trung. Có ít người hơn 200 tuổi chiến thần, nhìn qua cũng chính là thanh niên bộ dáng. Ngươi xem một chút cái này. Chu Hậu Sinh đem một trang giấy chế tài liệu đưa tới Chu Phi trước mặt. Cốt linh quét hình báo cáo. Tính danh: Sở Phong, cốt linh 20 tuổi. Cảnh giới: Chiến thần cảnh trung kỳ. Nhìn lấy trên báo cáo mấy chữ, Chu Phi triệt để mắt trợn tròn. 20 tuổi chiến thần cảnh trung kỳ. Điều này có thể sao? Đây là biệt thự của ta bên trong cốt linh máy quét, sai sót dẫn sẽ không vượt qua một tuổi. Chu Hậu Sinh tiếp tục chậm rãi mở miệng. Lần này Chu Phi minh bạch vì cái gì phụ thân đối Sở Phong là loại thái độ này. Dứt bỏ những thứ này không nói, ngươi biết Thái Ất Hoàng Kinh ý vị như thế nào sao? Hắn tương lai ít nhất là một tên thánh nhân cảnh võ giả. Ta nói chính là chỉ. Hắn rất có thể giống tổ tiên của chúng ta Thái Ất Hoàng Thánh một dạng, rời đi Lam Tinh tiến vào rộng lớn tinh không. Lần này Chu Phi đối phụ thân lời nói không có mảy may hoài nghi. Chu Phi cũng ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định muốn ghi nhớ phụ thân lời nói, vì Sở Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Sở Phong cũng không rõ ràng, hắn đã trong lúc vô hình trở thành Chu Hậu Sinh đi theo đối tượng. Vừa tới đến phòng ốc quản lý chỗ, người phụ trách lập tức tiến lên đón. Sở tiên sinh, ngài chỗ ở chúng ta đã an bài thỏa đáng. Ban đầu biệt thự trong tất cả đồ dùng trong nhà đồ dùng đã rực rỡ hẳn lên. Ta cái này mang ngài đi thăm một chút. Sở Phong gật gật đầu, Chu Hậu Sinh điểm này an bài phía trên trong lòng của hắn có chút hài lòng. Đang phụ trách người dẫn dắt phía dưới, hai người tới trên đảo một cái ngọn núi nhỏ dưới chân. Sơn phong phía dưới dãy đặc xây dựng rất nhiều phòng ốc, dù sao nơi này tấp đất tấp vàng, đối thổ địa không dám có chút lãng phí. Mang theo Sở Phong càng đi trên ngọn núi đi, phòng ốc càng ít, nhưng là nguyên lực mức độ đậm đặc lại càng cao. Đợi hai người đi đến sườn núi bình đài lúc, một tòa thiết kế 10 phần tinh xảo biệt thự xuất hiện tại hai người trước mặt. Sở tiên sinh, nơi này liền là của ngài nhà mới, là chúng ta đảo lên nguyên lực nồng nặc nhất khu vực một trong. Người của ngài mặt tin tức đã hoàn toàn ghi vào đến trí năng hệ thống bên trong, ngài trực tiếp soát mặt tiến vào là đủ. Sở Phong gật gật đầu, trực tiếp tiến lên soát mặt tiến vào trong biệt thự. Sở tiên sinh, ngài có thể lựa chọn phải chăng cần quản gia phục vụ. Nếu như ngài ngại nhiều người ồn ào, chúng ta nắm giữ định thời gian đến cửa quét dọn cùng đưa bữa ăn phục vụ. Phục vụ nhân viên chỉ ở cố định thời gian xuất hiện, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài tu luyện, mà lại bọn hắn cũng sẽ không hấp thu nơi này nửa phần nguyên lực. Sở Phong nghe vậy trong lòng đối loại phục vụ này phương thức tương đối hài lòng, liền đáp ứng. Đem phòng ốc quản lý chỗ người phụ trách đưa đi về sau, Sở Phong trực tiếp tiến vào biệt thự trong luyện công phòng bên trong. Lập tức ngồi xếp bằng, cảm thụ lên giữa thiên địa nguyên lực nồng độ. Đương nhiên nói như vậy không đủ nghiêm cẩn, Sở Phong có thể cảm nhận được nguyên lực càng thêm bản chất âm dương chi lực. Nơi này âm dương chi lực quả nhiên danh bất hư truyền, so ở trên đảo phổ thông địa phương cao hơn ra mười mấy lần. Mà lại âm dương chi lực chính liên tục không ngừng địa thông qua song trưởng chỗ đồ án tràn vào đến thể bên trong. Vẹn vẹn là bị động tu luyện đều có thể thu được tốc độ nhanh như vậy. Nếu như chủ động tu luyện hội là cái gì tốc độ? Sở Phong lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển lên Thái Ất Hoàng Kinh đệ nhị trọng công pháp. Oanh! Sở Phong chỉ cảm thấy trong không gian âm dương chi lực dường như nhận lấy triệu hoán đồng dạng, ở tại trước người tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, điên cuồng mà tràn vào hắn bên trong thân thể. Cái này, thế này sao lại là tu luyện, rõ ràng là hấp thụ nguyên lực. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Sở Phong cảm giác bên người nguyên lực đã bị quất thành trạng thái chân không, không cảm giác được bất luận cái gì âm dương chi lực tồn tại. Nguyên lực vậy mà trực tiếp tăng lên 10 vạn, tốc độ này cũng quá kinh khủng. Sở Phong hoàn toàn bị Thái Ất Hoàng Kinh tu luyện tốc độ cho tin phục. Có điều, loại này nhanh chóng tu luyện phương thức cũng không thể một mực tiếp tục, bởi vì thiên địa ở giữa âm dương chi lực có hạn, cần chờ đợi hắn từ từ khôi phục. Bất quá chỉ cần Sở Phong nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể bung ra hấp thu, nói như vậy toàn bộ trên đảo nhỏ âm dương chi lực đều sẽ bị hắn rút khô. Làm như vậy có chút tát ao bắt cá, mổ gà lấy trứng bị đạo. Để hắn chậm rãi khôi phục nguyên lực, trực tiếp dụng công pháp bị động hiệu quả tu luyện đi. Một ngày đi qua, Sở Phong tổng cộng tăng lên 20 vạn nguyên lực. Nếu như Sở Phong chỉ ở tại Phong Bình đảo chỗ nào cũng không đi, thì chuyên tâm tu luyện tăng lên nguyên lực. Ấn theo tốc độ này, Sở Phong một năm có thể hấp thu hơn 7000 vạn nguyên lực. Nhưng mà này còn không phải Sở Phong tu luyện tốc độ hạn mức cao nhất, chỉ là bị giới hạn phong bình đảo nguyên lực nồng độ. Nếu có cơ hội tiến vào nguyên lực càng thêm dồi dào nồng đậm địa phương, Sở Phong hấp thu nguyên lực sẽ càng nhiều. Liên tiếp 5 ngày, Sở Phong không phải tại tu luyện hấp thu nguyên lực, cũng là tại nghiên cứu khống chế âm dương chi lực. 5 ngày, Sở Phong nguyên lực thì tăng trưởng 100. Hiện tại hắn nguyên lực đã đạt tới 3600 vạn nhiều, mà lại hắn đối âm dương chi lực điều khiển cũng vô cùng thuần thục, cùng trực tiếp điều động lôi chi nguyên lực một chi nguyên lực một dạng thuận buồm xuôi gió. Chương 383, đồng ra đến đây, tại chỗ xác nhận Sở Phong chương 383, đồng ra đến đây, tại chỗ xác nhận Sở Phong lần trước tại thi đấu trên đảo nhỏ, bày ra tứ hợp hồi linh trận chỉ là biến hóa ít nhất thô sơ phiên bản. Về sau khẳng định phải tại cái này phong bình đảo phía trên định cư, muốn ở chỗ này bố hạ một cái bản đầy đủ mới được. Tứ hợp hồi linh trận thích hợp nhất bố trí tại chính mình chỗ tu luyện, một là phòng ngự năng lực cực kỳ cường hãn, ẩn chứa trong đó trận pháp biến hóa vô cùng phức tạp, khiến người ta khó có thể phá giải, còn nữa hắn có thể giúp tụ lại nguyên lực, đối tu luyện cũng có rất mạnh phụ trợ gia trì. Sở Phong không do dự nữa trực tiếp tại biệt thự của mình ngọn núi nhỏ phía trên bố trí hạch tâm trận kỳ. Nơi này là toàn bộ tứ hợp hồi linh trận hạch tâm, là an toàn nhất khu vực, cũng là nguyên lực nơi tụ tập. Bố trí hết bên trong hạch tâm trận pháp về sau, Sở Phong cũng không chần chờ, lập tức quyết trương phạm vi lớn, đem chọn cái phong bình đảo chủ thành khu đều bày ra bên ngoài trận. Muốn đem toàn bộ phong bình đảo đều hợp nhất cũng không phải không được. Nhưng nói như vậy, mỗi ngày tiêu hao nguyên lực tinh thạch quá nhiều, mà lại không cần thiết. Trận pháp duy trì là cần tiêu hao nguyên lực tinh thạch. May ra Sở Phong vốn liếng so sánh sung túc, hắn bày ra quy mô mỗi ngày chỉ cần một khối nguyên lực tinh thạch tiêu hao. Loại trình độ này tiêu hao hắn vẫn là hoàn toàn gánh chịu lên. Vì không ảnh hưởng phong bình đảo thượng nhân bình thường sinh hoạt, Sở Phong đem bên ngoài trận che đậy mở ra. Tất cả mọi người có thể tự do ra vào. Nhưng là một khi có địch nhân tiến vào bên ngoài trận về sau, Sở Phong liền có thể thông qua thao túng trận pháp biến hóa, dễ như trở bàn tay đem vây ở trong trận pháp. Sở Phong bên trong trận thì là mở ra phòng ngự bình chướng, nếu như không phải hắn chủ động mở ra, người khác nghĩ muốn tới gần. Có cái này tứ hợp hồi linh trận, an toàn tính chí ít có bảo hộ, mà lại tu luyện tốc độ đoán chừng cũng sẽ có điều tăng phúc. Sở Phong đang muốn trở về biệt thự tiến hành nếm thử tu luyện tốc độ thời điểm, đột nhiên cảm giác được nơi xa có mấy cái cố cường đại nguyên lực khí tức hướng phong bình đảo phương hướng mà đến. Trong đó cường đại nhất cố khí tức kia hết sức quen thuộc, chính là hôm đó thi đấu thời điểm đến đây Đồng Thanh Trác. Hiển nhiên, một ngọn núi khác phía trên phong bình đảo đảo chủ Chu Hậu Sinh cũng cảm nhận được Đồng Thanh Trác khí tức, đang không mà lên bay tới giữa không trung. Đang quan sát đến Sở Phong vị trí về sau, trực tiếp hướng kỳ phi tới. Sở huynh đệ, cái này Đồng Thanh Trác xem bộ dáng là hướng chúng ta phong bình đảo tới, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Chu Hậu Sinh chau mày chậm rãi mở miệng nói, Chu đảo chủ không cần phải lo lắng, nếu như tại đảo bên ngoài ngẫu nhiên gặp đối phương, chúng ta chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng là tại cái này phong bình đảo bên trong, không cần e ngại hắn. Ta đã an bài bản đầy đủ tứ hợp hồi linh trận, tại cái này phong bình đảo phía trên hắn không tạo nổi sóng gió gì. Sở Phong Phong Khinh Vân đạm mở miệng nói, nghe đến đó, Chu Hậu Sinh treo lấy một trái tim cũng để xuống. Dù sao phong bình đảo tự mang phòng ngự bình chướng chỉ sợ ngăn không được đối phương thế công. Trong lúc nói chuyện, Đồng Thanh Trác khí tức cường đại đã đạt tới phong bình đảo trên bầu trời. Sau người chính là Đồng gia đời thứ 3 thiên nguyên cảnh cường giả, Đồng Lập Tân. Tại Sở Phong mới ra thứ 8 khu lúc, suýt nữa bị Đồng Lập Tân gặp phải, nhưng Sở Phong vẫn là lưu lại một chút dấu vết. Nhìn phía dưới phong bình đảo phòng ngự bình chướng, Đồng Thanh Trác trực tiếp tiến hành nguyên lực truyền âm. Phong bình đảo đảo chủ Chu Hậu Sinh đi ra gặp ta, ta có chuyện trọng yếu điều tra. Đồng Thanh Trác trong giọng nói lộ ra không thể tránh lịch, vô cùng bá đạo. Chu Hậu Sinh nghe vậy khó khăn vô cùng, xem ra đối phương khí thế hùng hùng, dạng này ra ngoài khẳng định không chiếm được tiện nghi. Chu đảo chủ, ngươi mở ra phong bình đảo phòng ngự bình chướng, thả bọn họ tiến đến là đủ. Sở Phong cũng không có đem đối phương coi ra gì, dù sao có trận pháp làm hậu thuẫn, coi như thật cùng đối phương vạch mặt, trực tiếp tiến vào hạch tâm trong trận pháp, an toàn vẫn là có chỗ bảo hộ. Chu đảo chủ nghe theo Sở Phong, đem phong bình đảo phòng ngự bình chướng trực tiếp hủy bỏ. Nguyên lai là Đồng gia tiền bối Quang Lâm Hàn Xá, còn mời đến trong đảo một lần. Ta Chu Hậu Sinh nhất định phải nhiệt tình quản đãi. Chu Hậu Sinh trực tiếp hướng ra phía ngoài nguyên lực truyền âm nói. Đồng Thanh Trác gặp hắn triệt bỏ phòng ngự bình chướng, trong lòng đối với hắn cách làm vẫn là tương đối hài lòng. Lập tức mang theo sau lưng hai người tiến vào trong đảo. Đồng tiên bối, trước đó không phải đã nói đợi một tháng sau ta căn cơ vững chắc đến nhà bãi phòng sao? Chuyện gì kinh động đến ngươi, muốn đích thân đến Hàn Xá đi một chuyến? Chu Hậu Sinh mang theo khách khí nói, hắn cũng không muốn trực tiếp cùng Đồng gia về mặt. Trước đó vài ngày, có một tên chiến thần cảnh cấp bậc tiểu tử đánh chết ta Đồng gia người, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, ta hiện tại đang đuổi tra việc này. Đồng Thanh Trác lạnh lùng mở miệng nói, nguyên lai Đồng gia tại thứ 8 khu cửa vào chiến thần cảnh võ giả bị giết về sau, một mực tại Kim Hải Vịnh tìm kiếm Sở Phong thân ảnh, nhưng là không thu hoạch được gì. Hiện tại Chu gia đột phá thiên mệnh cảnh sự tình truyền đến, cũng có người đem Sở Phong tại thi đấu bên trong biểu hiện truyền ra. Đồng gia biết được tin tức về sau, liền đối với đột nhiên xuất hiện chiến thần cảnh siêu cấp cường giả đưa tới hoài nghi. Lần này cố ý mang theo Đồng Lập Tân cùng lúc đó gặp qua Sở Phong bóng lưng võ giả đến đây xác nhận. Nguyên lai là vì sự kiện này mà đến, nhưng cái này cùng chúng ta phong bình đảo có quan hệ gì? Đồng tiên bối yên tâm, ngươi đem hắn tin tức tương quan cáo chi ta, ta nhất định tại toàn đảo tiến hành điều tra. Đồng thời cũng sẽ lưu ý có hay không có thể người ẩn hiện. Chu Hậu Sinh mở miệng trả lời. Cái này thì không cần, ngươi trực tiếp đem Sở Phong kêu đi ra. Ta muốn đích thân nhìn một chút hắn, chiều cao của hắn võ giả cảnh giới cùng hung thủ so sánh xứng đôi. Đồng Thanh Trác lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bá đạo mở miệng nói. Đồng tiên bối, ta nghĩ ngươi nhất định là hiểu lầm. Sở Phong là ta trước đó nhận hạ bí mật đệ tử, ngoại trừ lần trước thi đấu căn bản không có rời đi Phong Bình đảo nửa bước. Làm sao có thể trở thành đánh giết quý gia tộc võ giả hung thủ? Chu Hậu Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền đội mở miệng phân biệt. Để ngươi đem Sở Phong kêu đi ra, liền mau đi. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Đồng Thanh chắc thân nguyên lực trong cơ thể không có dấu hiệu nào bạo phát. Cảnh giới phía trên chênh lệch lớn, áp Chu Hậu Sinh có chút không thở nổi. Chu Hậu Sinh rõ ràng, vạn nhất Sở Phong bị đối phương nhận ra, hậu quả khó mà lường được. Trong đầu thật nhanh xoay tròn, đang tìm kiếm lấy cớ. Ta chính là Sở Phong. Một bên Sở Phong đột nhiên mở miệng, một mặt bình tĩnh nhìn qua Đồng Thanh Trác bọn người. Đồng Lập Tân nhìn đến Sở Phong về sau trong lòng vui vẻ, lập tức vận chuyển nguyên lực cảm thụ hắn khí tức trên thân. Bởi vì lần trước hắn cảm nhận được qua một lần Sở Phong khí tức, cho nên muốn bằng vào hắn trên người tán phát ra nguyên lực phẩm chất riêng đến phân biệt. Kỳ quái, xác thực rất giống, nhưng là lần trước người kia nguyên lực xa còn lâu mới có được cường đại như vậy, cũng không có Sở Phong tinh thuần. Thời gian ngắn như vậy không có khả năng gia tăng nhiều như vậy nguyên lực, nhưng là nguyên lực phẩm chất riêng lại giống nhau đến mấy phần. Đồng Thanh Trác mắt nhìn Đồng Lập Tân, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không nắm chắc được. Người xoay người sang chỗ khác. Đồng Thanh Trác trực tiếp đối Sở Phong ra lệnh, sau đó cho sau lưng chiến thần võ giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn là một cái duy nhất gặp qua Sở Phong phía sau lưng người. Sở Phong không để ý chút nào, trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Chỉ bằng vào cần phải phía sau lưng liền muốn xác nhận người khác, quá trò đùa, coi như bị nhận ra hắn cũng có thể thế thốt phủ nhận. Chương 384, tứ hợp hồi linh trận tiểu thí như đao, chấn nhiếp Đồng Thanh Trác. Chương 384, tứ hợp hồi linh trận tiểu thí như đao, chấn nhiếp Đồng Thanh Trác. Đồng Lập Tân lập tức cho một bên cái kia danh chiến thần cảnh cường giả nháy mắt. Cái kia danh chiến thần cảnh cường giả đội vàng hết sức chuyên chú quan sát Sở Phong bóng lưng, chỉ thấy hắn chau mày. Thế nào? Có phải hay không hắn? Đồng Lập Tân có chút lo lắng mở miệng hỏi. Ta cũng không dám 100% xác định, chỉ có thể nói giống, rất giống. Vô luận là thân cao vẫn là phía sau lưng độ rộng đều so sánh nhất trí. Cái kia danh chiến thần cảnh cường giả mở miệng tổng kết nói. Quả nhiên, xem ra cái này Sở Phong có rất lớn hiểm nghi. Đồng Lập Tân lạnh lùng mở miệng nói. Sở Phong nghe vậy trong lòng cười lạnh, nhưng là mặt không đổi sắc xoay người lại. Xem ra Đồng gia đối thứ 8 khu y nguyên nhớ mãi không quên, cho nên không tiếc phí tổn đại giới cũng phải tìm đến chính mình. Chu đạo chủ, cái này Sở Phong cùng chúng ta muốn tìm người phi thường giống, chúng ta muốn đem hắn mang về điều tra. Đồng Lập Tân liền bận bịu mở miệng nói ra. Không có khả năng. Chu Hậu Sinh nhìn lấy cùng hắn nói chuyện nhân tài thiên nguyên cảnh thực lực, trong lòng có chút tức giận. Ngươi là cái tha gì, vậy mà mệnh lệnh lên thiên mệnh cảnh cường giả. Một bên Đồng Thanh Trác thì là lạnh hừ một tiếng. Chu Hậu Sinh, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sát hại Đồng gia chiến thần cảnh võ giả người đối với chúng ta Đồng gia phi thường trọng yếu. Cái này dính đến một kiện thiên đại sự, không phải ngươi cái chỉ hoan lên. Lại nói, nếu như cha ra hắn không là hung thủ, chúng ta tự nhiên sẽ đem hắn bình yên vô sự trả lại. Đồng Thanh Trác lạnh lùng mở miệng, ánh mắt đã kinh biến đến mức hơi không kiên nhẫn. Ta kính trọng ngươi là Đồng gia tiền bối, mới mở ra trong đảo phòng ngự để cho các ngươi tiến đến. Không thể bởi vì các ngươi một cái bóng lưng nhận định thì đem người của ta mang đi, nào có như thế trò đùa. Sở Phong là ta Chu Hậu Sinh đệ tử, nếu như ngươi chỉ ý muốn dẫn hắn đi, thì đừng trách ta họ Chu lỗ mãng. Chu Hậu Sinh lời nói cũng cứng rắn, chủ động đứng ở Sở Phong trước mặt, ngăn trở Đồng gia người. Nhìn đến Chu Hậu Sinh cũng dám phản kháng, Đồng Thanh Trác trong lòng có chút tức giận. Cái này họ Chu, sớm tại lần trước điều tra thời điểm thì bất kính với ta, hiện tại càng là công nhiên ngỗ nghịch tại ta. Xem ra muốn cho hắn chút giáo huấn mới được. Đồng Thanh Trác cười lạnh một tiếng, thanh âm biến đến sắc bén lên. Cái này Sở Phong ta hôm nay còn không phải mang không thể, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Đồng Thanh Trác thân ảnh lóe lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt thì vòng qua trước mắt Chu Hậu Sinh, năm ngón tay thành chảo, chụp tới Sở Phong cái cổ. Mắt thấy là phải đem Sở Phong một bà nhấc lên, đột nhiên xảy ra dị biến. Đồng Thanh Trác tay vậy mà trực tiếp bắt hụt, trước mắt Sở Phong thân ảnh vậy mà hóa bán không khí biến mất ở trước mắt, chỉ để lại một đạo Sở Phong như thủy mặc họa giống như tàn ảnh. Đây là có chuyện gì? Đây là huyễn thuật. Đồng Thanh Trác trong nháy mắt cảm giác lạnh mồ hôi chảy ròng, vừa mới hắn một kích thì ngay cả thiên mệnh cảnh Chu Hậu Sinh đều nhìn không thấu, cái này Sở Phong là làm sao làm được trong nháy mắt thi triển huyễn thuật tránh né? Không đúng, không phải huyễn thuật, đây là nguyên lực trận pháp. Đồng Thanh Trác lập tức liền cảm nhận được nguyên lực trận pháp nguyên lực ba động, cái này ba động hắn hết sức quen thuộc, cũng là lần trước tại thi đấu trên đảo nhỏ cảm nhận được. Đồng nhiên Đồng Thanh Trác thần trí thanh tỉnh lại, phát hiện chính hắn vẫn tại vừa mới nguyên lực, cũng không có chủ động chụp vào Sở Phong. Vừa mới hết thảy đều là nguyên lực trận pháp tại ảnh hưởng suy nghĩ của hắn, để hắn tưởng tượng ra được. Cái này nguyên lực trận pháp thật là khủng khiếp, đến cùng là cấp bậc gì? Tâm niệm của ta vừa động, cái này trận pháp liền đã đối tinh thần của ta sinh ra ảnh hưởng. Đồng Thanh Trác trên mặt bá đạo chi sắc hoàn toàn không có, thay vào đó là cẩn thận dị thường cẩn thận. Chu đạo chủ, đã ngươi không muốn để cho chúng ta đem Sở Phong mang đi điều tra, Sở Phong dù sao cũng là người đệ tử yêu mến, chúng ta cũng không tiện cưỡng ép mang đi. Đồng Thanh Trác thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Đồng tiên bối, ngươi không có ý định mang đi Sở Phong điều tra càng tốt hơn, có chuyện gì ở chỗ này nói cũng giống như nhau. Chu Hậu Sinh trong lòng cũng nới lỏng, hắn còn không biết Sở Phong vừa mới tứ hợp hồi linh trận đã để đối phương tâm thần nhận lấy ảnh hưởng to lớn. Phụ thân, cái này Sở Phong đối gia tộc của chúng ta phi thường trọng yếu, nhất định muốn tra cái minh bạch. Đồng Lập Tân còn không biết xảy ra chuyện gì, mở miệng hướng phụ thân của mình quên. Cái này còn cần ngươi nói? Chẳng lẽ ta không rõ ràng? Đồng Thanh Trác vô cùng tức giận, lạnh lùng mở miệng. Đồng Lập Tân trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng là vẫn nhìn xuống, đứng ở một bên không lên tiếng nữa. Chu đạo chủ, ngươi vừa mới nói cũng mười phần có đạo lý. Chúng ta không thể chỉ dựa vào một cái bóng lưng nhất định một người là hung thủ, cái này thật có chút quá loa. Đồng Thanh Trác ngữ khí xưng hô cũng đều khách khí. Hắn cũng không muốn khách khí, hắn là thật sợ đối phương trận pháp đột nhiên phát lực, đem bọn hắn toàn vây chết ở chỗ này. Sở Phong đương nhiên không có ngu như vậy, thật đem đối phương vây chết tại cái này, tất nhiên sẽ kinh động Đồng gia tộc trưởng, đến lúc đó Đồng gia đem nơi này một vây, hắn chắp cánh cũng khó thoát. Cho nên vừa mới chỉ là dùng nguyên lực trận pháp đến trấn nhiếp đối phương, để hắn biết khó mà lui. Vẫn là Đồng tiền bối ngươi có thể làm rõ sai trái. Ta cái này đệ tử thật cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua Phong Bình đảo, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Chu Hậu Sinh vội vàng cho đối phương một bậc thang, để hắn xuống tới. Không tệ, hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta đem sự tình nói ra liền tốt. Chu đạo chủ, sao có thể để Sở Phong một mực đợi tại Phong Bình đảo đâu? Cái này liền là của ngươi không đúng. Người trẻ tuổi cần phải thêm ra đi lịch luyện mới đúng, một mực tại ở trên đảo đóng cửa làm xe sao có thể được đâu? Đồng Thanh Trác mở miệng cười nói. Phụ thân một phen, triệt để đem Đồng Lập Tân làm ngộng, vừa mới rõ ràng cường thế như vậy, hiện tại tại sao cùng đối phương hàn huyên rồi? Đồng tiên bối, ngươi nói đúng, điểm này là ta không đúng, cần phải nhiều để Sở Phong ra ngoài lịch luyện. Chu Hậu Sinh cũng không rõ ràng đối phương vì cái gì nói như vậy. Đã dự định ra ngoài lịch luyện, ta chỗ này đến có cái nơi đến tốt đẹp, Đồng gia vừa vặn còn có một cái danh lệch. Vốn là định cho Tiểu Quỳnh đảo người, ta nhìn Sở Phong so với bọn hắn muốn phù hợp rất nhiều. Cái này 30 năm một lần Đông Hải bí cảnh ta yêu cầu Sở Phong trước đi tham gia, ý của ngươi như nào? Đồng Thanh Trác mở miệng cười nói. Nghe được Đông Hải bí cảnh mấy chữ, Chu Hậu Sinh trong lòng hơi động, cái này bí cảnh danh ngạch có thể chỉ có một đường thế lực mới là có tư cách tham gia. Người tham gia tối cao chỉ có thể là thiên nguyên cảnh thực lực, trước kia Chu Hậu Sinh đều tìm kiếm nghị cách muốn tranh lấy một cái danh ngạch, nhưng là căn bản không có cơ hội. Lần này Đồng gia lại muốn chủ động nhường ra một cái cơ hội, cái này thật to lật đổ Đồng Thanh Trác nhận biết. Bất quá, Chu Hậu Sinh thế nhưng là nhân tình, hắn lập tức liền nghĩ đến đối phương vì cái gì hảo tâm như vậy. Đây chính là hoàng tử lang cho gà chúc Tết, không có an cái gì hảo tâm. Muốn đem Sở Phong lừa gạt ra nhanh chóng đảo, bọn hắn tốt trong bóng tối điều tra Sở Phong. Một khi ra Phong Bình đảo, Sở Phong liền đã mất đi trận pháp che chở, đối phương trong bóng tối thi triển chút thủ đoạn, điều tra mục đích liền đã đạt thành. Ngay tại Chu Hậu Sinh muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, liền nghe đến một bên Sở Phong chậm rãi mở miệng. Vậy ta trước hết tạ ơn, cái này bí cảnh ta tiếp. Chương 385, Đông Hải bí cảnh, Sở Phong vui vẻ tiếp nhận. Chương 385, Đông Hải bí cảnh, Sở Phong vui vẻ tiếp nhận. Sở Phong, ngươi gần nhất nguyên lực còn không ổn định, vẫn là không nên gấp tại ra đi tham gia bí cảnh đi. An tâm ở trên đảo củng cố tu vi đi. Chu Hậu Sinh nghe vậy, lập tức mở miệng khuyên, hắn coi là Sở Phong không nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. Chu đạo chủ, ngươi cái này làm lão sư quản cũng quá là nhiều. Vừa mới ngươi còn nói để Sở Phong thêm ra đi lịch luyện, thật vất vả có cơ hội tốt như vậy thì chắp tay tương lượng. Ngươi biết cái này Đông Hải danh ngạch chân quý cỡ nào sao? Ta thế nhưng là xem ở ngươi đột phá thiên mệnh cảnh phân thượng, mới cố ý đưa ra. Một bên Đồng Thanh Trác chậm rãi mở miệng thuyết phục, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu như đối phương liền loại này cấp bậc bí cảnh cũng không dám đi tham gia, khẳng định là có quỷ. Không phải vậy sẽ không có người nguyện ý từ bỏ Đông Hải bí cảnh danh ngạch, phải biết theo Đông Hải bí cảnh còn sống đi ra người thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, đều có bay vọt về chất. Không tệ, cái này đích xác là một cái hiếm có cơ hội, ta nguyện ý đi lịch luyện thử một chút. Sở Phong tiếp tục chậm rãi mở miệng, trong bóng tối cho Chu Hậu Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không phải là bởi vì cái khác, bởi vì ngay tại Đồng Thanh Trác nói ra Đông Hải bí cảnh về sau, Sở Phong liền nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, phát động ẩn tàng nhiệm vụ, tham gia Đông Hải bí cảnh có thể thu hoạch được đốn ngộ điểm 3 vạn điểm. Nếu như có thể thông quan Đông Hải bí cảnh, có thể thu hoạch được 10 vạn đốn ngộ điểm khen thưởng. Nghe đến đó, Sở Phong lập tức quyết định tham gia cái này cái gọi là Đông Hải bí cảnh. Sở Phong đương nhiên biết rõ Đồng gia người là muốn mượn cơ hội sẽ điều tra mình, nhưng là cái này bí cảnh là Kim Hải Bình cộng đồng tổ chức. Đồng gia cũng là tham gia mới một trong, vẫn còn có hai thế lực lớn người giám thị, chí ít tại bí cảnh bên ngoài bọn hắn không dám loạn làm cái gì. Tiến vào bí cảnh về sau chỉ có thiên nguyên cảnh người có thể dự thi, tuy nhiên Sở Phong hiện tại là chiến thần cảnh đối thiên mệnh cảnh cường giả có chút kiêng kỵ, nhưng là nhìn trời nguyên cảnh võ giả hắn là tuyệt không sợ hãi. Cho nên quyết định tham gia Đông Hải bí cảnh. Thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Sở Phong ngươi có thể tham gia Đông Hải bí cảnh không còn gì tốt hơn. Chu đạo chủ, ngươi cũng không cần quá lo lắng Sở Phong tu vi bất ổn, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có thời gian một tháng, các ngươi hoàn toàn có thể sử dụng trong khoảng thời gian này thật tốt vững chắc một chút tu vi. Cái này viên Đông Hải bí cảnh lệnh bài các ngươi cầm lấy, sau một tháng sẽ có người cùng các ngươi liên hệ. Đồng Thanh Trác không khỏi giải thích đem lệnh bài này đưa ra ngoài. Cái này danh ngạch tuy nhiên chân quý, nhưng là nếu như có thể điều tra rõ thứ 8 khu lối vào cũng đáng. Chu Hậu Sinh không có cách nào, chỉ có thể đem lệnh bài này đón lấy, trong lòng đều là vẻ lo lắng. Sự tình đã định xuống, chúng ta cũng không nhiều làm phiền. Như vậy cáo tử. Đồng Thanh Trác mang theo mấy người lập tức ngự không mà lên hướng không trung bay đi. Mấy người sau khi đi, Chu Hậu Sinh thấp thỏm cầm lấy lệnh bài trong tay, có chút không hiểu nhìn về phía Sở Phong. Sở huynh đệ, đối phương cái này Đông Hải bí cảnh khẳng định hung hiểm dị thường, người đáp ứng tiến đến chỉ sợ có chút quá loa. Sở Phong lại là mỉm cười. Chu đạo chủ, cái này Đông Hải bí cảnh danh ngạch chân quý hay không? Đương nhiên là vô cùng chân quý. Ta không có đột phá thiên mệnh cảnh lúc đều tại tìm kiếm nghị cách thu hoạch. Đáng tiếc tuổi của mình quá lớn, căn bản không có cơ hội cạnh tranh. Chu Hậu Sinh nói như vậy. Rất tốt, chân quý như vậy danh ngạch, nếu như ta không đi, ngươi nói Đồng gia sẽ không cảm thấy ta là hung thủ hiểm nghi càng lớn. Dù sao nếu như không phải sợ đối phương điều tra, có lý do gì cự tuyệt cái này bí cảnh danh ngạch đâu? Sở Phong phân tích Phong Khinh Vân đạm, nhưng là Chu Hậu Sinh nghe vậy lại như bị điện giật. Nguyên lai đối phương mời tham gia Đông Hải danh ngạch cũng là một cái bẫy dập, nếu như không đáp ứng lập tức liền thành siêu cấp trọng điểm hoài nghi đối tượng. Nếu như đáp ứng, đối phương sẽ ở bí cảnh bên trong tìm kiếm nghị cách điều tra mình. Cái này Đồng Thanh chắc nhìn như bá đạo lô mãng, tâm cơ đã vậy còn quá trọng. Ta kém một chút thì các mở miệng cự tuyệt. Chu Hậu Sinh hiện tại cũng chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Sở huynh đệ, ngươi đi tham gia Đông Hải bí cảnh, đối phương khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách châm đối điều tra ngươi. Ngươi cái kia ứng đối ra sao? Yên tâm, bí cảnh bên ngoài bọn hắn không dám làm khác người sự tình, bí cảnh bên trong để cho ta sợ hãi thiên nguyên cảnh cường giả còn thật không dễ tìm cho lắm. Chu Hậu Sinh nhìn vẻ mặt tự tin Sở Phong, trong lòng mười phần bội phục. Còn có thời gian một tháng, ngươi có thể nhiều tìm hiểu một chút Thái Ức Hoàng Kinh. Chu Hậu Sinh hảo tâm nhắc nhở lấy. Trên không trung, trở về Đồng ra một đoàn người bên trong, Đồng Thanh chắc trên trán cũng dị ra một số mồ hôi mịn. Phụ thân, tại sao muốn đưa ra chân quý như vậy Đông Hải danh ngạch đâu? Cái kia Tiểu Quỳnh đạo đạo chủ thế nhưng là đưa ra rất nhiều kỳ chân ngạch đều không đáp ứng hắn trao đổi. Đồng Lập Tân trăm mối vẫn không có cách giải, mở miệng dò hỏi. Ha ha, ngươi nhưng thật ra là muốn hỏi, ta vì cái gì không có dùng thường, đem Sở Phong cưỡng ép mang đi đúng không? Đồng Thanh chắc đối chính mình cái này nhi tử từ trước đến nay yêu thương phải phép, hắn là đời thứ ba chính giữa phú tốt nhất một người. Không tệ. Cái kia Chu Hậu Sinh cũng không có cái gì bối cảnh, chúng ta hoàn toàn có thể đem hắn nắm gắt gao. Ta thử qua dùng sức mạnh, còn chưa bắt đầu liền bị hắn nguyên lực trận pháp cản lại. Mà lại ta có một loại dự cảm, ta nếu quả như thật động thủ, nguyên lực kia trận pháp sẽ tránh thức phát lực. Ta căn bản không có nắm chắc phá vỡ nguyên lực kia trận pháp. Chúng ta mấy cái nói không chừng bỏ mạng ở Phong Bình đảo. Đồng Thanh chắc chậm rãi giải thích. Cái gì? Cái kia đến là cấp bậc gì nguyên lực trận pháp? Đồng Lập Tân nghe vậy mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cho nên ta mới đưa ra Đông Hải danh ngạch. Đối phương vậy mà đồng ý tham gia Đông Hải bí cảnh, cái này chính hợp ý ta. Đến lúc đó ngươi tại bí cảnh bên trong bóng tối điều tra đối phương, từ đối phương vũ khí bên trong cũng có thể nhìn ra manh mối. Hắn một khi sử dụng trọng kiếm loại vũ khí, lập tức liền lộ ra chân ngựa. Thực sự không được có thể dùng huyễn trận, cưỡng ép bức bách hắn nói ra tình hình thực tế. Đồng Thanh chắc đem hết thảy đều nghĩ vô cùng tấu triệt, chỉ cần Sở Phong tiến Đông Hải bí cảnh, thì nhất định có thể nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng sự kiện này. Đồng Lập Tân cười lạnh một tiếng liên tục gật đầu, hắn thân là thiên nguyên cảnh cường giả, đối phó một cái chiến thần cảnh Sở Phong còn không phải dễ như trở bàn tay. Cái này Phong Bình đạo, về sau có thể thu nhập gia tộc danh nghĩa càng tốt hơn, nếu như Chu Hậu Sinh không đồng ý, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Ta hoài nghi cái này Chu Hậu Sinh có truyền thừa của mình. Hắn nguyên lực trận pháp tạo nghệ phi thường cao, là một cái không tốt gây tồn tại. Các ngươi những thứ này hậu bối gặp Chu Hậu Sinh cũng không muốn lỗ mãng. Đồng Thanh chắc trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, cái này Phong Bình đảo tương lai chỉ sợ thành vì bọn họ chướng ngại vật. Hắn đem nguyên lực trận pháp toàn bộ đều quy kết đến Chu Hậu Sinh trên thân. Mấy người dần dần càng bay càng xa, quay trở về tới Đồng gia bên trong. Tiếp xuống thời gian một tháng, Sở Phong căn bản không có rời đi Phong Bình đảo, mọi thời tiết tại biệt thự của mình khu ngày đêm tu luyện. Đi qua tứ hợp hồi linh trận gia trì, Sở Phong mỗi ngày tăng trưởng nguyên lực đạt tới 25 vạn. Đi qua một tháng tu luyện, Sở Phong nguyên lực đã đi tới 4.350 vạn nguyên lực, chính thức đi vào chiến thần hậu kỳ cảnh giới. Chương 386, chúng cường giả tề tụ vô danh đảo, nóng lòng muốn thử Đông Hải bí cảnh. Chương 386, chúng cường giả tề tụ vô danh đảo, nóng lòng muốn thử Đông Hải bí cảnh. Mở ra nhân vật mặt bảng. Tính danh, Sở Phong cảnh giới, chiến thần cảnh hậu kỳ thể chất, thương long chi thể nguyên lực, 4.350 vạn nguyên lực thể chất đẳng cấp thiên phú, lôi một song SSS cấp, SSS cấp dị năng, thiên tường lôi thiết, xâm la và tượng, hộ thể đẳng giáp, một nguyên chi lực. Đốn nội điểm, 10.007.000 điểm vũ khí, khí hồn cấp vũ khí, trọng kiếm tiểu kim công pháp, thái ất hoàng kinh đệ nhị trọng, cửu chuyển bá thể quyết đệ cửu chuyển bất tử chi thân, bách thuấn thần chiếu kinh đệ tam trọng võ kỹ, đại thừa lôi quang kiếm đệ nhị trọng, cửu sắt một ảnh kiếm thứ 9 giết, đẳng cấp quá thấp không đề nghị sử dụng. Đồ vật, thương long chi huyết, 31 chỉ, sinh mệnh quả thực, 8 cái, nguyên lực pháp khí, vũ thải lưu ly, bình, thanh linh thánh quan kính, vũ liên tối thể chỉ nguyên lực tinh thạch, 130 vạn viên y thuật, ủy môn thập tam châm, thứ 12 châm, luyện khí thuật, phạm thiên ly hỏa luyện khí thuật trận pháp, cửu thiên huyền trận tra xét thuộc tính của mình. Sở Phong trong lòng có chút hài lòng, hiện tại hắn nguyên lực có thể sánh ngang thiên nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Liên xem như đối lên thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, Sở Phong cũng hoàn toàn nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Có chút thiên nguyên cảnh hậu kỳ cường giả nguyên lực phi thường khủng bố, tại 5000 vạn nguyên lực trở lên, có một ít biến thái thiên nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí có thể đạt tới 7000-8000 vạn nguyên lực. Cầm giữ có dịch chuyển không gian cùng thái ớt hoàng kinh, Sở Phong ngược lại cũng sẽ không sợ hãi. Đông Hải, một tòa vô danh trên đảo nhỏ, tụ tập kim hải vịnh mỗi cái nhất lưu gia tộc người biên. 30 năm một lần Đông Hải bí cảnh lập tức liền muốn mở ra. Đảo nhỏ trên quảng trường tụ tập 30 tên Kim Hải Bịnh bên trong thực lực mạnh mẽ võ giả. Trên cơ bản tất cả tham gia bí cảnh thí luyện võ giả đều là thiên nguyên cảnh cường giả, rất nhiều võ giả vì tham gia bí cảnh này đều bỏ ra cái giá rất lớn. Nghe nói không? Lần này Đồng gia lại đem một cái danh ngạch cho một danh chiến thần cảnh võ giả. Chiến thần cảnh cũng muốn tới tham gia Đông Hải bí cảnh, ta nhìn hắn là ngại chính mình mệnh lớn. Thật sự là một cái dám cho, một cái dám đến. Người đây thì có chỗ không biết, Đồng gia đã trong bóng tối truyền lời ra, cái này danh chiến thần cảnh cường giả chỉ có hắn Đồng gia người có thể động. Những người khác tuyệt không thể tại bí cảnh bên trong nhúng tay. Đồng gia làm như thế nguyên nhân cũng là muốn giữ lại người sống, bí cảnh bên trong mười phần hung hiểm. Bọn hắn muốn tại sự tình điều tra rõ ràng về sau, mới có thể để cho Sở Phong chết đi. Không phải vậy đã mất đi tiến vào thứ 8 khu cơ hội, là bọn hắn Đồng gia lớn nhất tổn thất lớn. Song lại có thể thông qua chiến thần cảnh cường giả ra vào thứ 8 khu, đem thứ 8 khu bên trong tài nguyên chia cắt trống không. Đối với Đồng gia tương lai phát triển cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Mau nhìn, cái kia chiến thần cảnh võ giả tới. Không biết người nào hô một tiếng, mọi người chỉ thấy một tên thiếu niên chính ngự không phi hành hướng hòn đảo nhỏ này bên trong bay tới. Rơi xuống đảo nhỏ về sau, nộp lên bí cảnh lệnh bài liền đi vào quảng trường bên trong. Sở Phong mới vừa tiến vào quảng trường thì cảm nhận được mấy chục đạo tinh thần chi lực quét tới. Quả nhiên là chiến thần cảnh võ giả, chúng ta sau khi tiến vào lúc chiến đấu cũng nên cẩn thận. Vạn nhất dư âm đem chân chết rồi, Đồng gia nhưng là muốn tìm chúng ta hương sư vấn tội. Một thanh âm vang lên, trong nháy mắt đưa tới quảng trường bên trong người cười vang. Sở Phong nhìn đến một đám kẻ dự thi sắc mặt, trong lòng lạnh hừ một tiếng. Bất động thanh sắc đem tinh thần của mọi người chi lực toàn bộ đón đỡ mở. A, tiểu tử này tinh thần chi lực nhưng thật ra vô cùng mạnh. Vậy mà có thể ngăn tinh thần của ta chi lực dò xét. Mọi người mỗi người ở trong lòng suy tư. Bọn hắn minh bạch, có thể tiến vào Đông Hải bí cảnh tiểu tử này khẳng định là có ý đồ. Xem ra hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng là hắn cường đại tinh thần chi lực. Sở Phong tìm tới khắp ngóc ngách đứng vững, đột nhiên phía trước trong đám người phân đến, Đồng Lập Tân thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đồng Lập Tân trên mặt mang ý cười, từng bước đi hướng Sở Phong. Sở Phong, ngươi có thể tới tham gia Đông Hải bí cảnh thật sự là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta. Tiến nhập bí cảnh bên trong cũng không có Chu Hậu Sinh che chở. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi đặc thủ chiếu cố. Sở Phong căn bản không quan tâm đối phương đang nói cái gì, mà chính là trực tiếp dùng tinh thần chi lực dò xét thật sâu cạn. Xen vào thiên nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ thực lực ở giữa, nguyên lực tại 5000 vạn tả hữu. Tinh thần chi lực căn bản không có cảm nhận được chính mình dò xét, xem ra không có chính mình cường hãn. Hắn tốc độ linh động phiêu dật, trên người có rõ ràng phong chi nguyên tố, xem ra là phong thuộc tính dị năng võ giả. Chỉ là vừa đối mặt, Sở Phong liền đem Đồng Lập tin tức mới thu hoạch 7-8 phần. Hắn biết tại bí cảnh bên trong khẳng định cùng đối phương phải có một trận ác chiến. Nhìn lấy Sở Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại, Đồng Lập Tân có chút tự chuốc nhục nhã rời đi, dù sao ở chỗ này hắn còn không dám trắng trợn xuất thủ. Lễ đài phía trên Kim Hải Bình Tam đại gia tộc Thiên Mệnh cảnh cường giả đã ngồi đông đủ. Cầm đầu là một trắng đen xen kẽ tóc trung niên nam tử, hắn ngồi tại chính giữa, trên mặt không giận tự uy, trên người có một cỗ thượng vị giả khí tức. Hắn cũng là Kim Hải Bình nhà thứ nhất thế lực, Bạch gia Bạch Giật Phàm, thời gian trước liền đã đột phá đến Thiên Mệnh cảnh, thực lực bây giờ thâm bất khả trắc. Mà chi phối hai bên một người trong đó chính là Đồng gia Đồng Thanh Trác, cho dù là hắn tại Bạch Giật Phàm trước mặt cũng thu liễm lại một chút khí tức bá đạo. Một người khác thì là Kim Hải Bình một trong Tam đại gia tộc Minh gia, Minh Thiên Hoa. Lần này Đông Hải bí cảnh so đấu thế nhưng là náo nhiệt rất nhiều, các gia tộc đều xuất hiện hiếm có thiên tài. Bạch Giật Phàm đem tất cả kẻ dự thi đều quét một lần, trước tiên mở miệng nói: "Không tệ, Đồng gia Đồng Lập Tân không hơn trăm tuổi liền đạt tới Thiên Nguyên cảnh trung kỳ, bực này thành tựu đặt ở Kim Hải Bình trong lịch sử cũng là không thể gặp." Minh Thiên Hoa mở miệng cười nói: "Minh huynh, ngươi cũng không cần bắt chúng ta Đồng gia nói giỡn, Lập Tân là có chút thiên phú, nhưng là so với Minh gia nha đầu tới vẫn là kém không ít." Đồng Thanh Trác trực tiếp cho Minh Thiên Hoa một cái liếc mắt, con của hắn không hơn trăm tuổi trở thành Thiên Nguyên cảnh trung kỳ. Nhưng là Minh gia Minh Diệp đồng tuổi tác càng nhỏ hơn, so Đồng Lập Tân cảnh giới mới càng cao, hiện tại chỉ sợ đã đạt tới Thiên Nguyên cảnh hậu kỳ. "Đồng huynh ngươi cũng quá khiêm nhường, ta cái kia khuê nữ một giới nữ lưu căn bản không đáng giá nhắc tới." Minh Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo. "Chúng ta Kim Hải Vịnh bên trong thiên tài càng nhiều, tương lai Kim Hải Vịnh phát triển liền càng tốt, đây là chuyện tốt." Bạch Dật Phàm tâm tình thật tốt, Bạch gia là Kim Hải Vịnh đệ nhất thế lực, thường xuyên đem Kim Hải Vịnh phát triển đặt ở bên miệng. Bọn hắn Bạch gia Bạch Cốc tức thì bị dự vì Bạch gia đệ nhất thiên tài, lần này cũng đi tới Đông Hải bí cảnh hiện trường. "Không tệ, có Bạch Cốc cho những thứ này bọn hậu bối làm tấm gương, cũng có thể khích lệ bọn hắn càng thêm dụng tâm tu luyện." Minh Thiên Hoa không nhẹ không nặng đưa lên một cái mông ngựa. Bạch Dật Phàm mỉm cười, không có trả lời. Ngay tại ba người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, đột nhiên chân trời xuất hiện một cỗ cường đại khí tức. Ba người đều nhìn nhau nhìn một cái, trong lòng có chút giật mình. Chương 387, đột nhiên xuất hiện Phó lão, để Sở Phong làm cho người chú mục. Chương 387, đột nhiên xuất hiện Phó lão, để Sở Phong làm cho người chú mục. Các ngươi Kim Hải Bình Tam đại gia tộc thật sự là thật khí phái nha, 30 năm một lần Đông Hải bí cảnh đều không mời ta lao đầu tử này đến đây quan chiến. Bóng người chưa tới thanh âm tới trước, một cái thương lão mà mang theo chút bướng bỉnh thanh âm truyền đến. Bạch Dật Phàm nghe vậy trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đứng lên mở miệng đáp lại: "Phó lão, ngài thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta muốn mời, cũng muốn trước phải biết rõ ngài tung tích mới là. Ngài quang lâm Đông Hải bí cảnh là cái gì Kim Hải Bình binh hạnh?" Một trận cười mở tiếng cười truyền đến, một người quần áo lam lũ lao đầu lật ra cái bổ nhào đã rơi xuống ba người bên trong ở giữa. "Ra ra, ngươi bay nhanh như vậy làm gì? Ta đều nhanh không đuổi kịp." Tiến tiếp lấy một cái thiếu nữ áo đỏ cũng rơi vào lễ đài phía trên, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hiển nhiên là vì đuổi theo phía trước lao đầu, tiêu hao không ít khí lực. Thế nhưng là cái này vừa rơi xuống lại đem Tam đại gia tộc ba tên đại biểu giật nảy mình. Vừa mới Phó lao hạ lạc thời điểm, bọn hắn đều không có phát giác đối phương là làm sao tiến vào đảo nhỏ, vô thanh vô tức, căn bản không có thấy rõ hắn vận động quy tích. Dù sao Phó lão là thành danh đã lâu lao tiền bối, vượt qua bọn hắn lý giải, bọn hắn cũng có thể giải thích. Nhưng là theo sát phía sau thiếu nữ hành động uy tích, bọn hắn vậy mà cũng không có nhìn thấu. Đây thật là rời đại phổ. "Phó lão, ngài làm sao có thời gian đến chúng ta cái này nho nhỏ Đông Hải bí cảnh tới, thật là làm cho chúng ta không tưởng được. Chúng ta cũng không có chuẩn bị nên đón, trong lòng thật sự là băn khoăn." Bạch Dật Phàm đối Phó lão vô cùng cung kính, không bởi vì khác, bởi vì Phó lão là toàn bộ Kim Hải Vịnh hai cái tinh nguyên cảnh tiền bối một trong. bên trong một cái cũng là Bạch gia gia chủ đương thời, cũng chính bởi vì hắn tồn tại, Bạch gia mới được xưng là Kim Hải Bình đệ nhất gia tộc. Mà Phó Lao luôn luôn độc lai độc vãng, cũng không có gia tộc nói chuyện. Nhưng hắn thời gian trước thì nhìn trộm đến tinh nguyên cảnh cánh cửa, thực lực phi thường khủng bố. Làm sao? Ngươi ý là ta tới đường đột? Ta không nên tới. Lao đầu kia trên mặt lập tức giả tức giận, đứng chắp tay, một bộ oán trách bộ dáng. Dĩ nhiên không phải, Phó Lao ngài có thể tự mình chỉ điểm, chúng ta cao hứng còn không kịp. Minh Thiên Hoa liền vội mở miệng xu định nói. Ừ, đã dạng này, ta cũng không thể trắng trắng chỉ điểm các ngươi. Các ngươi nhường ra một cái danh ngạch cho ta tiểu nha đầu này, hắn cũng nghĩ đến Đông Hải bí cảnh bên trong chơi đùa. Không ai từng nghĩ tới Phó Lao trực tiếp đánh rắn dập đầu phía trên, trực tiếp thì yêu cầu một cái Đông Hải bí cảnh danh ngạch. Nếu như là sớm mấy ngày, Bạch Dật Phàm tự nhiên là ánh mắt đều không nháy mắt một chút, lập tức đưa lên danh ngạch. Nhưng cái này bí cảnh dù sao lập tức liền mở ra, dự thi người đều xác định được. Hiện tại nhường ra danh ngạch thì mang ý nghĩa muốn tước đoạt một người danh ngạch, thủy chung không tốt lắm. Phó Lao nhìn đến mấy người vẻ khó xử, trên mặt tức giận. Làm sao? Chẳng lẽ các ngươi vừa mới nói hoang nên ta, đều là tại ống ta lão nhân này vui vẻ? Phó Lao, dĩ nhiên không phải, cái này Đông Hải bí cảnh danh ngạch có thể cho ngài đưa ra một cái, chỉ là hiện tại bảng danh sách đều xác định, nhất thời không biết nên đem người nào đổi lại. Minh Thiên Hoa liền bận bịu mở miệng giải thích. Cái này còn không đơn giản, đem thực lực kém nhất một cái đổi lại không liền xong rồi? Phó Lao nói xong câu đó, bên trong thân thể tinh thần chi lực lập tức phát tán ra. Sở Phong thấy thế trong lòng hơi kinh, hắn có thể cảm nhận được 30 đạo tinh thần chi lực dễ như trở bàn tay phóng thích mà ra, đem tất cả dự thi người đều quét toàn bộ. Rơi xuống Sở Phong trên thân lúc, Sở Phong muốn dùng lực đón đỡ mở cổ tinh thần lực này, nhưng thử mấy lần đều không có kết quả. Cũng chính là một giây, Phó Lao trực tiếp xoay người mà lên xuống đến trên quảng trường một tên thanh niên nam tử trước mặt. Tất cả tuyển thủ dự thi bên trong, thì thực lực của ngươi kém cỏi nhất, đành phải để ngươi thối lui ra khỏi. Phó Lao cười hắc hắc, đem người kia như là xách con gà con một dạng nâng lên xem trên chiến đài. Bạch Dật Phàm trong lòng hơi kinh, riêng là tinh thần chi lực quét qua thì đã đoán được kẻ dự thi thực lực cao thấp. Bị yêu cầu lui ra tên nam tử kia là vừa vặn đi vào thiên nguyên cảnh thiên tài. Khắp khuôn mặt là không tình nguyện chi sắc, cái này Đông Hải bí cảnh với hắn mà nói quá là quan trọng. Mỗi hắn một sống mà đi ra Đông Hải bí cảnh người, thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hắn còn nghĩ đến có thể mượn cơ hội này nhảy lên trở thành thiên nguyên cảnh trung kỳ. Bạch Dật Phàm tiến lên vô vô bờ vai của hắn, người này là một cái Kim Hải Vịnh Hàng hai gia tộc thiên tài thành viên. Ngươi lui ra đi, ta sẽ lấy cá nhân danh nghĩa cho đủ ngươi bổ khuyết. Có thể. Tên thanh niên kia cắn hàm răng, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng. Làm sao? Ngươi đây là không phục? Phó Lao nhìn đến nét mặt của hắn trực tiếp mở miệng chất vấn. Phó tiền bối, vãn bối không dám không phục. Chỉ là dự thi thành viên bên trong rõ ràng có một danh chiến thần cảnh tuyển thủ, thực lực của ta lại không tốt cũng không có khả năng so với hắn phải kém a. Tên thanh niên kia cả gan, đem lời trong lòng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả dự thi đám người đều nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng để hắn lui ra quả thật có chút oan. Nào biết được Phó Lao cười ha ha một tiếng, chỉ tên thanh niên kia cái mũi một trận trào phúng. Nói ngươi đồ ăn ngươi thừa nhận liền tốt, nhất định phải ta cho ngươi điểm phá sao? Ngươi nói cái kia danh chiến thần cảnh tuyển thủ, hắn nguyên lực là ngươi còn hơn gấp 2 lần, tinh thần chi lực chỉ sợ là ngươi không chỉ gấp 10 lần, mà lại hắn chí ít có một loại SSS cấp dị năng. Huống chi hắn có một loại thượng cổ chi thể. Ngươi tại sao cùng người ta so? Thật sự là cười đến rụng răng. Phó Lao tiếng cười truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ, nhưng là trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người, không có một cái cười ra tiếng. Thậm chí có ít người nghe được Phó Lao, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Chiến thần cảnh nguyên lực là thiên nguyên cảnh sơ kỳ gấp 2, cái kia không được 4000 vạn trở lên nguyên lực rồi. Tinh thần lực là không chỉ gấp 10 lần, ta thiên đâu? Vậy chẳng phải là muốn có thể so với thiên mệnh cảnh? Thượng cổ chi thể. Nắm giữ thượng cổ chi thể nếu như ta nhớ không lầm, toàn bộ Kim Hải Vịnh chỉ có Bạch gia cái vị kia à. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ lên, mà Sở Phong lập tức trở thành toàn bộ trên đảo nhỏ nhân vật tiêu điểm. Sở Phong âm thầm kinh hãi đồng thời, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình nội tình lại bị cái này bề ngoài xấu xí lao đầu lột sạch sành sanh. Lần này muốn điệu thấp cũng điệu thấp không thành, may mắn hắn nhìn trộm không đến ta tu luyện công pháp. Muốn là đem Thái Ức Hoàng Kinh tuân ra đến, còn không biết muốn gây nên bao lớn hoành động. Điểm này Sở Phong ngược lại là quá lo lắng, bởi vì Thái Ức Hoàng Kinh đã thất truyền mấy chục vạn năm, sớm đã không còn người nhận ra công pháp này. Đồng Lập Tân trong lòng một trận biến ảo không ngừng, nguyên bản kinh địch tâm biến mất vô ảnh vô tung, đánh lên 12 phần tinh thần. Trong đám người trong góc một tên áo trắng nam tử, cũng không khỏi đến nhìn phía Sở Phong, hắn chính là Bạch Gia Bạch Cốc. Quan chiến đài phía trên tên kia bị chỉ định tuổi bắp nhất tuyển thủ, giờ phút này như là bị xương đánh cả tím, cả người đều điệu xỉu xuống dưới. Vẫn là Bạch Dật Phàm phân phó người đem hắn mang xuống dưới, tuy nhiên hắn sẽ cho đủ đối phương bổ khuyết. Nhưng là Bạch Dật Phàm rõ ràng người này võ đạo chi tâm bị nghiêm trọng đả kích, không có mấy năm là không khôi phục lại được. Chương 388, Phó Lao nói cho Sở Phong sinh mệnh chi nhãn bí mật. Chương 388, Phó Lao nói cho Sở Phong sinh mệnh chi nhãn bí mật. Ra, cái này chiến thần cảnh thiếu niên thật sự có người nói lợi hại như vậy. Phó Lao cháu gái thân ảnh lóe lên liền rời đi Phó Lao bên người. Một đôi mắt to linh động có thần, hai cái bím tóc sừng dê thật cao trống lên, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, là một cái đáng yêu tiểu la lị. Đương nhiên, ngươi không phải cả ngày tự cao thiên phú cao sao? Thiên phú của hắn cần phải cùng ngươi tương xứng. Phó Lao chậm rãi mở miệng nói. Ông cháu hai người đối thoại, để quan chiến đài phía trên ba vị thiên mệnh cảnh cường giả mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói cách khác trước mắt cái này người vô hại và vật vô hại tiểu la lị, hắn thiên phú còn tại Sở Phong phía trên. Xem ra lần này Đông Hải thi đấu cũng náo nhiệt, đồng thời xuất hiện hai cái thiên phú tuyệt nhiên võ giả. Bạch Dật Phàm trong lòng không khỏi cảm thán nói, Phó Lao trực tiếp lôi kéo cháu gái của mình nhảy vào đến đám người quảng trường bên trong, rơi xuống Sở Phong trước mặt. Nhìn lấy Sở Phong trước ngực hàng hiệu, Phó Lao khẽ nhíu mày. "Sở Phong, cái này Kim Hải Bệnh Sở ra có thể không ra được nhân vật như ngươi. Ngươi là cái gì một đạo?" Phó Lao mở miệng cười hỏi thăm, Sở Phong cũng không có cảm nhận được hắn trên người bất kỳ nguyên lực nào. Nhưng là Sở Phong đấy lòng rõ ràng, đối phương tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc tồn tại. "Phó tiền bối, ta là Phong Bình Bảo người, là Chu đạo chủ thân truyền đệ tử." Sở Phong báo lên mình tại Lam Tinh phía trên thân phận mới. "Chu đạo chủ, ngươi nói thế nhưng là đỏ thắm xanh. Lão sư hắn tên thật cuộc sống giàu có. Chu Hậu Sinh, hắn thành Phong Bình Đạo đạo chủ. 200 năm trước gặp qua tiểu tử này một lần, lúc đó cũng cảm giác thân thể của hắn thiên phú bất phàm. Hiện tại đột phá thiên mệnh loại. Phó Lao đối 200 năm trước gặp mặt một lần vẫn cái vô cùng rõ ràng, cái này khiến Sở Phong có chút giật mình. Không tệ, đoạn trước thời gian lão sư hắn vừa mới đột phá tới thiên mệnh cảnh. Không đúng, lấy thiên phú của hắn cần phải sớm hơn đột phá mới đúng, đoán chừng là hắn tu luyện ra cái gì chuyện rắc rối. Phó Lao mở miệng nói ra, sau đó lắc đầu cũng không tra cứu thêm nữa. Sở Phong đối cái này Phó Lao càng là bội phục, hắn nói một có điểm không tệ, nếu không phải bệnh cũ quấn thân, Chu Hậu Sinh sớm cần phải đột phá thiên mệnh cảnh. Đột nhiên, Sở Phong trong thai truyền đến Phó Lao truyền âm thanh âm. "Sở Phong, lần này Đông Hải bí cảnh không giống bình thường, có một cơ duyên to lớn nhìn người có thể hay không nắm chắc. Sinh mệnh chi nhãn chỉ có thể có hai người tiến vào, ngươi có thể theo Linh Nhi, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào sinh mệnh chi nhãn." Truyền âm sau khi kết thúc, Phó Lao thân ảnh liền tại biến mất tại chỗ, về tới xem trên chiến đài. "Chúc mừng ký chủ, kích hoạt tận tàng nhiệm vụ, tiến vào sinh mệnh chi nhãn tham gia thí luyện." Thông qua thí luyện có thể lấy được thu hoạch được 10 vạn điểm đốn ngộ điểm. Sở Phong trong lòng khẽ nhúc đích, không nghĩ tới lần này Đông Hải bí cảnh còn ẩn giấu như thế một bí mật lớn. Uy, làm cho gia gia coi trọng như vậy hậu bối cũng không nhiều. Không nghĩ tới hắn liền sự kiện kia đều nói cho ngươi. Trước mắt Phó Linh Nhi đối Sở Phong vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện Phó Linh Nhi tay nhỏ trực tiếp đập tới Sở Phong trên thân thể. Ngươi. Sở Phong cảm giác vô cùng nhạy cảm, lập tức cảm giác được một câu nguyên lực bị hắn đập tới thân thể của mình bên trong. Đừng hoảng hốt, ta gia gia thế nhưng là bản giao để cho ta tiến vào bí cảnh sau chiếu cố ngươi. Lưu lại cho ngươi cái này nguyên lực ấn ký chính là vì thuận tiện tại bí cảnh bên trong tìm tới ngươi. Phó Linh Nhi cười giải thích nói. Nhìn trước mắt thân cao vẫn chưa tới chính mình bả vai tiểu La Lệ, Sở Phong lắc đầu cười khổ. Ngươi chiếu cố ta. Đương nhiên, thiên phú của ngươi tuy nhiên rất cao, nhưng dù sao chỉ là chiến thần cảnh. Không nói cái khác, quảng trường bên trong mấy tên thiên nguyên hậu kỳ cường giả ngươi chưa chắc là đối thủ. Phó Linh Nhi một mặt đứng đắn nói ra. Nghĩ đến chính mình muốn bị trước mắt tiểu lão biển chiếu cố, Sở Phong liền dở khóc dở cười. Phó Linh Nhi, điểm này ngươi thì không cần quá lo lắng. Chỉ đem ta đến sinh mệnh chi nhãn lối vào là đủ. Sở Phong chậm rãi mở miệng nói, vẫn rất kiêu ngạo, đến lúc đó ngươi bị bí cảnh bên trong hung thú đánh giết, gia gia khẳng định sẽ trách cứ ta. Ngươi đến lúc đó cũng không muốn tẩy mạnh. Phó Linh Nhi kích thước không lớn, nhưng giả bộ như một bộ ông cụ non bộ dáng. Sở Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại danh ngạch đã hoàn toàn xác định, lần này Đông Hải bí cảnh lập tức mở ra. Tại mở ra trước đó ta vẫn còn muốn rông dài vài câu. Bí cảnh bên trong tồn tại phi thường cường đại yêu thú cùng hải thú, mọi người muốn lượng sức mà đi. Tuy nhiên đến bí cảnh hoạch tâm khu vực La Phong phía sau núi khen thưởng sẽ phi thường phong phú, nhưng nếu như mất mạng cái kia hết thảy đều là nói xuông. Đến La Phong như núi sẽ có hai loại khen thưởng, một là bí cảnh sẽ căn cứ cá nhân biểu hiện tiến hành đồ vật khen thưởng. Loại thứ hai khen thưởng thì là phóng thích nguyên lực linh chỉ cung cấp mọi người hấp thu, cụ thể có thể hấp thu bao nhiêu thì nhìn mọi người tu luyện công pháp. Nhận lấy hết khen thưởng về sau, liền có thể lấy truyền tống pháp trận rời đi Đông Hải bí cảnh. Nghe xong Bạch Dật Phàm giảng thuật, Sở Phong đối Đông Hải bí cảnh có đại khái hiểu rõ. Hắn tại thứ 8 khu bên trong nhìn thấy trên lục địa yêu thú tương đối nhiều, liên quan tới hải thú Sở Phong tiếp xúc cũng không nhiều. Một số hải thú không chỉ có thể sinh hoạt tại trong biển, cũng có thể đến trên đất bằng sống lưỡng cư. Những thứ này hải thú lâu dài sinh hoạt tại đáy biển, trời sinh tiếp nhận sức nước ép thì so trên lục địa sinh vật phải lớn, mà lại bên trong biển sâu tài nguyên vô cùng phong phú, hải thú thực lực đồng dạng so trên lục địa yêu thú càng thêm cường đại, vô cùng khó có thể đối phó. Nghe được Bạch Dật Phàm chỉ nói những thứ này, Phó Lao thì là cười hắc hắc. Bạch gia tiểu tử, ngươi có phải hay không để lọt nói một đầu? Bạch Dật Phàm nghe nói, sắc mặt có chút khó coi, nhưng là hạ giọng đối Phó Lao mở miệng nói. Phó Lao, xem ra hết thảy đều không thể gạt được ngươi, cái kia sinh mệnh chi nhãn thí luyện người biết càng ít càng tốt. Dù sao chỉ có hai cái danh lệnh, những người này đều là Kim Hải Vịnh có chút thực lực hậu bối, không cần thiết đều mất mạng tại cái này Đông Hải bí cảnh bên trong. Ha ha, thật sự là buồn cười. Cái nào cường giả không phải nhất tướng công thành vạn cốt khô? Ta nhìn ngươi là sợ ngươi Bạch gia đời sau không giành được danh lệnh mà thôi. Phó Lao đối Bạch Dật Phàm châm chọc khiêu khích nói. Đây cũng thật là trách lầm Bạch Dật Phàm, hắn luôn luôn lấy chỉ huy Kim Hải Vịnh phát triển lớn mạnh làm nhiệm vụ của mình. Còn nữa, hắn đối Bạch Cốc lòng tin 10 phần. Coi như Phó Lao mang đến cháu gái của hắn Phó Linh Nhi có khả năng sẽ đoạt đi một cái danh ngạch, nhưng là lấy Bạch Cốc thực lực lấy được một cái khác danh ngạch cần phải không nói chơi. Lần này sinh mệnh chi nhãn chỉ có một đường tam đại gia tộc rõ ràng, Bạch Cốc tại tam đại gia tộc bên trong hậu bối thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đến mức Sở Phong, thiên phú của hắn mạnh hơn cũng chỉ là một danh chiến thần cảnh võ giả, bởi vì không phải Bạch Cốc đối thủ. Phó Lao không tin ta cũng không có cách nào, ta đối Bạch Cốc lấy được thí luyện chi nhãn danh ngạch còn là vô cùng tin tưởng. Sự kiện này vẫn là không muốn công khai tốt. Bạch Dật Phàm mang theo khẩn cầu nói. Phó Lao lạnh hừ một tiếng, có chút kẻ nhạt vô vị, đành phải thôi. Mà Đồng gia cùng Minh gia hai vị thiên mệnh cảnh cường giả tâm lý lại không thoải mái. Nguyên bản bọn hắn đều nghĩ đến gia tộc mình người có hy vọng có thể đạt được sinh mệnh chi nhãn thí luyện tư cách, hiện tại thêm ra một cái phó linh nhi hy vọng càng thêm mong manh. Chương 389, mới vào Đông Hải bí cảnh, Sở Phong sơ lộ phong mang. Chương 389, mới vào Đông Hải bí cảnh, Sở Phong sơ lộ phong mang. Đông Hải bí cảnh tổ chức mới, cho mỗi người trí năng thiết bị bên trong đều cấp cho Đông Hải bí cảnh tài liệu tương quan. Bên trong có các loại hải quái giới thiệu, cùng Đông Hải bí cảnh địa đồ. Ngay sau đó, tại quảng trường chính giữa xuất hiện một cái truyền tống pháp trận, trận pháp trung gian một cái không gian vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Mọi người theo thứ tự tiến nhập không gian trong nước xoáy biến mất không thấy gì nữa, Đông Hải bí cảnh chính thức bắt đầu. Sở Phong tiến nhập không gian vòng xoáy về sau, mắt tối sầm lại, lập tức liền bị mang vào một cái không biết không gian bên trong. Nơi này cảm giác cùng Kim Hải Vịnh không sai biệt nhiều, chỉ là trên bầu trời mây đen dày đặc có vẻ hơi tối tăm. Sở Phong cảm thụ được Đông Hải bí cảnh hình dạng mặt đất thầm nghĩ đến. Căn cứ địa đồ có biết, nơi này là một tòa thật to đảo nhỏ. Đảo trung ương cũng sẽ rất nhiều sơn mạch cùng đầm nước, mà lại Đông Hải bí cảnh bên trong trên cơ bản một mực ở vào mùa mưa, thường xuyên sẽ trời mưa to mưa to. Tất cả kẻ dự thi đều sẽ bị truyền tống đến đảo nhỏ biên giới, mà thông qua bí cảnh phương pháp chính là tìm kiếm nghị cách đi vào bí cảnh trong lúc này là phong núi. Hoan nên lần này bí cảnh thí luyện giả số 30 Sở Phong, ngài cần tại trong nửa tháng đi qua lặn lội đường xa tiến về La Phong núi. Càng đến gần đảo nhỏ trung tâm yêu thú thì càng cường đại. Nếu như trong nửa tháng vẫn còn chưa đạt tới La Phong núi sẽ bị tự động truyền tống ra bí cảnh bên ngoài. Đến La Phong núi thí luyện giả sẽ nhận được bí cảnh khen thưởng. Nghe bí cảnh hệ thống giới thiệu, Sở Phong gật gật đầu, nơi này khoảng cách La Phong núi có hơn 1000 dặm khoảng cách. Đối với thiên nguyên cảnh thí luyện giả tới nói cũng tạm được, nhưng là bí cảnh còn có một cái khác điều quy định, để mọi người không thể không đem tốc độ chậm lại. La Phong núi cuối cùng nguyên lực linh chỉ khen thưởng quy mô là cùng tất cả kẻ dự thi săn giết yêu thú thành có quan hệ trực tiếp. Săn giết yêu thú càng nhiều đến lúc đó mọi người lấy được đồ vật khen thưởng đẳng cấp càng cao, mà lại nguyên lực linh chỉ bên trong tích lũy nguyên lực cũng sẽ càng nhiều. Thì ra là thế. Xem ra cái này bí cảnh là một cái thích hợp nhân loại lịch luyện bí cảnh, cổ vũ mọi người cùng biển yêu thú thú đi chiến đấu. Sở Phong trong nháy mắt minh bạch bí cảnh người thiết kế dụng ý lấy được đồ vật khen thưởng lại là cái gì. Sở Phong mở miệng dò hỏi. Đồ vật khen thưởng có công pháp, trận pháp, võ kỹ, y phục tác chiến, vũ khí, đan dược trở. Thí luyện giả có thể ở trong đó tùy ý lựa chọn một kiện khen thưởng. Đánh chết yêu thú càng nhiều, lấy được khen thưởng đẳng cấp càng cao, cố lên nha. Sở Phong nghe vậy trong lòng hơi động, công pháp hắn bây giờ căn bản không thiếu, hắn tin tưởng bí cảnh ở bên trong lấy được công pháp khẳng định không có thái ớt hoàng kinh mạnh. Võ kỹ hắn xác thực có cần, dù sao hắn đại thừa lôi quang kiếm đã không thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu tăng phúc. Hắn nguyên lực quá nhiều, đã vượt xa đại thừa lôi quang kiếm tăng phúc hiệu quả. Nếu có thích hợp võ kỹ có thể chọn lựa một bộ đẳng cấp tương đối cao võ kỹ, phổ thông võ kỹ lấy chính mình trưởng thành tốc độ. Nguyên lực chẳng mấy chốc sẽ vượt qua tăng phúc hạn mức cao nhất. Sở Phong có mục tiêu về sau, trong lòng nhiệt tình căng đầy, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra theo hoa tây tử hồn phách cái kia đoạt được tiên nguyên cảnh trường kiếm liền xông vào phía trước trong rừng rậm. Hắn lần trước người đeo trọng kiếm bị đồng gia người nhìn thấy qua, cho nên mới thận trọng không có sử dụng. Xuyên qua rừng rậm về sau chính là một mảnh vũng bùn đầm lầy chỗ, nơi này nhiều mưa lại có rất nhiều đầm nước, khí ẩm vô cùng trọng. Đang lúc Sở Phong muốn gió thân lướt qua đầm lầy, thân thể chỗ ở giữa không trung thời điểm. Trong vùng đầm lầy trong nháy mắt xông ra mấy cái dài hơn 1 mét rắn nước, nhanh chóng đánh út về phía Sở Phong. Hừ, sớm liền đang chờ các ngươi xuất hiện. Nguyên lai Sở Phong vừa tới đầm lầy bên cạnh thì cảm nhận được mấy đầu chiến thần cảnh cấp bậc rắn nước khí tức. Cố ý theo trên đó mới phóng qua, mục đích đúng là vì đem cái này mấy đầu rắn nước một mẻ hút gọn. Trường kiếm trong tay, trực tiếp một cái vòng tròn cắt đứt xuống, năm đầu chiến thần cảnh mạnh rắn nước bị chém thành hai đoạn. Đánh giết 5 cái chiến thần cảnh cường giả, tích phân gia tăng 5 điểm. Trước mắt bài danh 25. Sở Phong hơi sững sờ, một cái chiến thần cảnh yêu thú mới chỉ có 1 điểm tích phân, cái này có chút ít. Đại khái quét một chút bảng danh sách, Sở Phong càng là kinh hãi. Phó Linh Nhi tích phân đã hơn 100 phần, thất giá hạng 2 bạch cốc hơn 60 phần. Cái này bí cảnh vừa mới bắt đầu, nàng đến cùng là làm sao làm được? Đánh giết thiên nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú có thể đạt được 10 điểm tích lũy, thiên nguyên cảnh trung kỳ có thể đạt được 30 điểm yêu thú. Đánh giết thiên nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú có thể đạt được 100 điểm tích phân. Đánh giết thiên nguyên cảnh phía dưới cấp yêu thú khác có thể đạt được 1 điểm tích lũy. Cẩn thận đọc quy tắc về sau, Sở Phong cuối cùng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia Phó Linh Nhi mới vừa tiến vào đảo nhỏ thì đánh chết vài đầu thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú, hoặc là nói một đầu thiên nguyên cảnh hậu kỳ lại thêm vài đầu thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú. Vận khí của nàng ngược lại không tệ, ta cái này phương viên năm dặm bên trong chỉ có một đầu thiên nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú, còn lại toàn là chiến thần cảnh yêu thú. Sở Phong cũng không lại oán giận, lập tức ngự không mà đi, hướng cái kia một đầu thiên nguyên cảnh sơ kỳ cảnh yêu thú phóng đi. Thế nhưng là, không đợi Sở Phong đi tới một nửa, đầu kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú bên người đã thêm một người loại khí tức, bị người nhanh chân đến trước. Quả nhiên, không có qua mấy hơi thở, đầu kia yêu thú khí tức đã biến mất vô ảnh vô tung. Không được, hòn đảo nhỏ này bản thân không coi là lớn, lại tụ tập mười mấy tên thí luyện giả. Được nhanh chút đoạt yêu thú, thu hoạch được tích phân mới được. Sở Phong lại từ mặt đất hoặc là bên trong tầng trời thấp tiến lên, mà chính là trực tiếp ngự không đi vào không trung, phi tốc hướng trong đảo phương hướng phi nhanh. Sau đó mấy trăm đạo tinh thần chi lực đồng thời thả ra ngoài, lập tức liền khóa chặt vài đầu thiên nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú, cùng hai đầu thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú. Sở Phong hóa làm một đạo thiểm điện hướng gần nhất đầu kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú phóng đi, đợi đi tới cái kia yêu thú phạm vi sau. Sở Phong phát hiện đó là một cái bên đầm nước phía trên nghỉ ngơi hải thú. Đầu cá nhưng lại là động vật thân thể, giống một cái to lớn ngư nhân đồng dạng. Cảm ứng được nhân loại xuất hiện, đầu kia hải quái lập tức đứng người lên, hai mắt đỏ bừng đều là giết hại chi sắc, gầm thét hướng Sở Phong phương hướng mà tới. Lại có người nhanh chân đến trước rồi. Đầm nước một bên khác xuất hiện hai nam tử, bọn hắn vốn là cùng một thế lực hạng, vừa tốt bị phân phối đến cùng một chỗ. A, người kia không phải duy nhất chiến thần cảnh võ giả sao? Không tệ, cũng là hắn, hắn thật sự có phó lao nói như vậy mơ hồ sao? Ta nhìn 89 phần 10 là giả, chiến thần cảnh nắm giữ hơn 4000 vạn nguyên lực, ngươi tin không? Bực này thiên tài còn không đã sớm bị đệ nhất liên minh cho chiêu mộ. Người này lời còn chưa nói hết, há hốc mồm ra giống như có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, Sở Phong tay cầm trường kiếm, chỉ một chiêu đơn giản cắt ngang, liền đem cái kia thiên nguyên cảnh sơ kỳ nhân ngư hải quái cắt thành hai nửa. Sở Phong trường kiếm phía trên còn mang theo mấy đạo tráng kiện hồ quang điện. Xa xa hai người cũng không dám nghĩ nữa tiến về phía trước một bước, đổi lại là bọn hắn đừng nói là một kiếm, khẳng định sẽ cùng hải quái này lâm vào khẩu chiến. Dù sao nhân ngư hải quái là có tiếng sinh mệnh lực ương ngạnh, da dày thịt béo, vô cùng khó có thể đánh giết. Chương 390, rõ ràng nguyện thanh linh tích phân, dị thường cử động dẫn tới Sở Phong hoài nghi. Chương 390, rõ ràng nguyện thanh linh tích phân, dị thường cử động dẫn tới Sở Phong hoài nghi. Cái này Sở Phong làm sao mạnh như vậy? Chỉ bằng vào vật lý công kích thì phá vỡ thiên nguyên cảnh trung kỳ ngư nhân hải thú phòng ngự. Quá khoa trương, phó lao nhìn người thật là chuẩn. Chúng ta mau rời đi hắn ở chỗ đó khu vực đi. Ta nhìn hắn có cơ hội tiến vào tích phân bài danh trước năm. Hai người không dám chần chờ, lập tức ngự không mà đi. Sở Phong tự nhiên cảm nhận được nơi xa quan chiến hai người, thời khắc để phòng bọn hắn. Gặp bọn họ sau khi đi mới trầm tĩnh lại. Gia tăng mười mấy phần đi tới mấy tên, bất quá khoảng cách đứng đầu bảng vẫn là kém quá nhiều. Sở Phong lần nữa ngự không mà lên hướng cái kế tiếp thiên nguyên cảnh sơ kỳ quái thú bay đi. Liên tiếp chém giết 10 đầu thiên nguyên cảnh sơ kỳ yêu thú về sau, Sở Phong tích phân đã đi tới 35 phút. Tích phân bảng không ngừng biến hóa, những người khác so Sở Phong hiểu rõ hơn Đông Hải bí cảnh, đều đến có chuẩn bị. Mà huống hồ bọn hắn sẽ thông qua đặc thù nguyên lực tiêu ký tiến hành phù hợp, tổ đội đến đánh giết yêu thú, hiệu suất tự nhiên cao. Sở Phong tích phân mới hàng cái này 20 tên. Mục tiêu kế tiếp thiên nguyên cảnh trung kỳ yêu thú. Sở Phong tốc độ cực nhanh đi vào phía trước một chỗ trong hạp cốc, vừa tới hạp cốc bên ngoài thì cảm nhận được ba cô nhân loại khí tức. Huyền tinh tỷ, vũ khí của chúng ta rất khó phá vỡ cái này hải thú phòng ngự. Trong hạp cốc rừng cây dày đặc, ở giữa là một cái to lớn đầm nước. Một tên dáng người cực kỳ tốt ngự tỷ ngồi trên mặt đất, chính nhìn cái này ba tên thiếu niên đang vây công một đầu hải thú. Người này chính là Minh gia thiên tài Minh Nguyệt Tình, nàng cũng không có giống những người dự thi khác đồng dạng đi liều mạng đánh giết yêu thú, mà chính là để Minh gia những người khác hợp lực đánh giết. Nàng đôi mắt sáng vẩy một cái, chợt thấy một tên thiếu niên anh tuấn rơi vào đến sân cốc. Bên trong chính là Sở Phong. Là hắn. Minh Nguyệt Tình liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Phong. Sở Phong cũng quan sát đi ra cái này trong hạp cốc chẳng cảnh, dù sao tất cả kẻ dự thi tư liệu đã gửi đi cho mỗi một tên thí luyện giả. Ngươi là Minh gia Minh Nguyệt Tình a? Ngươi vậy mà không nóng nảy đánh giết yêu thú, mà là tại lịch luyện gia tộc mình đệ tử. Sở Phong hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Không tệ, chúng ta Minh gia luôn luôn như thế. Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu không ta sẽ ra tay. Minh Nguyệt Tình nhàn nhạt mở miệng nói. Sở Phong cũng không có nóng lòng xuất thủ cấp đoạn, hắn cảm thụ ra Minh Nguyệt Tình là thiên nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. So với đồng lập tân mạnh hơn một chút, hai người chiến đấu cũng sẽ ảnh hưởng đánh giết yêu thú hiệu suất. Các ngươi hợp lực khống chế trận pháp, nhất định đừng cho cái này hải thú tiến nhập trong đầm nước. Các ngươi không có người nào là thủy hệ dị năng, một khi để nó tiến vào thủy đàm, các ngươi liền cũng không có cơ hội nữa đánh giết. Mấy tên Minh gia con cháu lập tức cẩn thận từng ly từng tí khống chế trận pháp. Trong trận pháp ngư nhân hải thú gào thét một tiếng xông vào trận pháp một góc. Hai người khác lập tức tiến lên công kích, kiểm chế lên ngư nhân hải thú. Sở Phong nhìn lấy ba người hiện lên cơ giác chi thế, đánh ngược lại ra dáng. Nhưng là ba người đều không cách nào phá vỡ ngư nhân hải thú phòng ngự, tiếp tục như thế là người tất thua không thể nghi ngờ. Các ngươi chẳng lẽ quên ta trước đó căn dặn, muốn trong chiến đấu không ngừng tìm sơ hở của đối phương? Tại mạnh người cũng có sơ hở tồn tại, chỉ cần tìm được sơ hở, liền có thể chuyển bại thành thắng. Minh Uyển Tình giống như là một tên nhiều năm giáo đầu, nghiêm nghị nhắc nhở. Sơ hở sao? Sở Phong thầm nghĩ đến, nhìn lấy ngư nhân tiến công cùng tránh né uy tích. Chỉ chốc lát sau, Sở Phong khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười. Trong trận pháp ba người lại chỉ là mệt mỏi hết sức trèo trống, chớ nói chi là tìm kiếm được sơ hở. Ngươi lại không ra tay, trận pháp này bất quá 5 giây liền bị xung phá. Sở Phong mở miệng nhắc nhở. Hừ, làm sao có thể? Minh Nguyệt Tình cũng không có Sở Phong bi quan như vậy, nàng đối Minh gia trận pháp vô cùng tự tin. Nhìn một giây về sau, Minh Nguyệt Tình trên mặt lập tức biến ảo không ngừng. Nhân ngư hải thú tốc độ cùng lực lượng đột nhiên tăng vọt. Phi tốc công hướng một người trong đó, hai người khác liền vội vàng tiến lên thi cứu. Mà lần này ngư nhân hải thú cũng không trở về thân tiếp chiêu, mà chính là căng thẳng phần lưng bắt thịt, cứ thế mà chống đỡ hai người một kích. Một người trong đó trường kiếm, chỉ ở hắn trên lưng lưu lại một đạo thật dài bạch ấn. Một người khác trường kiếm thì là rạch ra một vết thương, máu tươi vẩy ra. Cái kia ngư nhân mạnh nhận ở một kích, tốc độ lần nữa lên nhanh. Cá trong tay xương chế thành trường côn trực tiếp đánh chúng vào Minh gia con cháu. Trận pháp lập tức xuất hiện một cái kẽ hở khổng lồ. Người cá kia căn bản không ham chiến, lập tức xông trận mà ra. Cái ngư nhân này hải thú so với bình thường yêu thú mạnh quá nhiều, có tư tưởng của mình, không phải một bị dựa vào cậy mạnh chém giết. Nguy rồi, người cá kia muốn chạy trốn đến trong đầm nước đi. Một khi để hắn tiến vào thủy đàm lại nghĩ đánh giết nó thì khó khăn. Minh gia chúng người quát to một tiếng, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Một bên Minh Uyển Tình trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kiếm màu xanh lam, trên thân kiếm màu lam gợn sóng chớp động, vô cùng xinh đẹp. Đợi nàng muốn đi ngăn cản tiến vào thủy đàm ngư nhân hải thú thời điểm, phát hiện rất khó khăn. Ngư nhân hải thú khoảng cách đầm nước khoảng cách quá gần. Đột nhiên, trước mắt một màn kỳ dị phát sinh, Sở Phong tay cầm trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại ngư nhân hải thú chính phía dưới. Sở Phong trường kiếm như cùng một cái thăng long chui một dạng, trực tiếp chui vào ngư nhân hải thú dưới bụng ba tấc chỗ. Dán vào nơi đó lẫn phiến đối ngư nhân hải thú tạo thành thương tổn cực lớn, nhất thời máu tươi như cực giống như dâng trào. Sở Phong trường kiếm trực tiếp đem ngư nhân dưới bụng mở ngực một bụng, dọc theo dưới bụng hoa hướng về phía phần cổ, trong đó tạng chảy đầy đất. Chúc mừng thí luyện giả, thành công đánh giết khai nguyên cảnh trung kỳ yêu thú tích phân gia tăng 30. Sở Phong mỉm cười, thân thể trên không trung cưỡng ép chuyển động, một lần nữa trở xuống trên bờ. Hắn là lúc nào xuất hiện ở vị trí này? Vậy mà một chút không có phát giác. Minh Uyển Tình trong lòng hoảng sợ, bị Sở Phong hoàn toàn chấn kinh. Cái kia ngư nhân hải thú lại bị người khác kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Hắn cũng là cái kia chiến thần cảnh võ giả Sở Phong, vậy mà đến đoạt minh gia hải thú. Mấy tên khai nguyên cảnh võ giả để hải thú chạy thoát, mất đi mặt mũi. Ỷ vào nhiều người lập tức xuống lại tới, tìm Sở Phong lấy muốn thuyết pháp. Tất cả trở lại cho ta. Còn ngại chính mình người rất không đủ sao? Minh Uyển Tình thân ảnh xuất hiện tại mọi người sau lưng, trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Mấy người nghe vậy đều có chút không phục lui xuống dưới. Mấy người các ngươi nếu như sớm một chút cùng Sở Phong một dạng phát hiện cái kia ngư nhân hải thú sơ hở chỗ, nó làm sao có thể xông ra trận pháp? Nhìn đến mấy người vẫn có chút không phục, Minh Uyển Tình lạnh lùng nói: "Sơ hở?" Minh ra mấy người cái này mới phản ứng được. Nguyên lai vừa mới Sở Phong công kích địa phương là cố ý cho lựa, là cái kia ngư nhân hải thú lớn nhất sơ hở lớn. Ngươi quả nhiên cùng phó lao nói tới một dạng, mạnh phi thường. Ta nhớ kỹ ngươi. Minh Uyển Tình nói xong liền dẫn một đám rõ ràng ra con cháu rời đi. Mà Sở Phong lại mở ra bí cảnh tích phân bảng, xem xét lên Minh Uyển Tình tích phân bài danh. Kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Sở Phong dự kiến. Vậy mà chỉ có không điểm, nàng một con yêu thú đều không có đánh giết. Chương 391, Đồng Lập Tân mời ẩn nặc người, một mực tại bí mật giám thị. Chương 391, Đồng Lập Tân mời ẩn nặc người, một mực tại bí mật giám thị. Minh gia sẽ cầm 30 năm một lần Đông Hải bí cảnh đến rèn luyện chính mình con cháu. Cái này cũng quá xa xỉ. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Sở Phong thấy đối phương không có bay xa, một đạo tinh thần chi lực ấn ký không lưu dấu vết đánh vào Minh Uyển Tình góc áo phía trên. Sở Phong tinh thần chi lực so với đối phương muốn cường hãn mấy lần, Minh Uyển Tình không có bất kỳ cái gì phát giác. Cái này Phó Linh Nhi tích phân nhất kỵ tuyệt trần, lại nhưng đã đạt tới hơn 600 tích phân. Quá mức khoa trương. Sở Phong không hiểu rõ Đông Hải bí cảnh tình huống, ngoại trừ Minh Uyển Tình bên ngoài tất cả cường giả đều nhảy qua ngoại tầng đi tới khu vực trung tâm. Đi đánh giết thiên nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú, nếu như vậy một lần liền có thể thu hoạch được 100 tích phân. Yêu thú số lượng là có hạn, mà thí luyện giả khoảng chừng 30 tên, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Tất cả mọi người đang điên cuồng cướp đoạt tích phân. Hạng 2 Bạch Cốc tích phân đã đi tới 300 tích phân. Hạng 3 Đồng Lập Tân chỉ có 200 tích phân. Nhìn lấy điểm của mình chỉ có 65 phân, Sở Phong lập tức cải biến sách lược tác chiến. Nhất định phải tiến vào hạch tâm khu vực đi săn giết thiên nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú mới được. Sở Phong phi tốc hướng Đông Hải bí cảnh hạch tâm khu vực bay đi, hắn tùy cơ xuất hiện vị trí cách hạch tâm khoảng cách xa xôi, chọn vẹn dùng 1 phút mới tiến vào bí cảnh hạch tâm khu vực. Mới vừa tiến vào hạch tâm khu vực thì cảm thấy một cỗ cường đại khí tức tại khu vực phụ cận. Là thiên nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú. Đầu này yêu thú nguyên lực thật mạnh, cần phải không kém chính mình. Sở Phong không chần chờ chút nào, vì tranh thủ càng nhiều tích phân, lập tức hướng hắn phương hướng mà đi. Lại là một mảnh đầm lầy trên mặt đất, nơi này căn bản không có cách nào xuống chân. Sở Phong tay cầm hoa tây tử lưu lại thiên nguyên cảnh trường kiếm, tiếp tục đi tới. Còn có một tên nhân loại khí tức như thế yếu ớt, xem ra là bị trọng thương. Sở Phong tăng thêm tốc độ, lại bay về phía trước mấy cây số về sau, nhìn đến một cái khiến cho kinh hãi chẳng cảnh. Một cái to lớn hải thú, chỉ trong tay cầm một cái dài ước chừng dài 3 mét hải thú chi cốt làm thành cá lớn xiên. Chi trên như cùng nhân loại cánh tay một dạng linh hoạt, một cái cự trường đem một cái nhân loại theo xiên cá phía trên cứ thế mà nổ xuống. Máu tươi trong nháy mắt dâng trào, dẫn theo cái kia đã trọng thương sắp chết nhân loại, trực tiếp đưa vào đến máu của mình buồn đại trong miệng. Cái này hải thú lại muốn nuốt mất cái này thiên nguyên cảnh võ giả. Sở Phong nhìn lấy trong lòng giận mình, cũng không đành lòng cùng vì nhân loại võ giả bị hắn nuốt mất. Siêu. Sở Phong dùng hết toàn lực đem trong tay thiên nguyên cảnh trường kiếm ném mạnh mà ra, trường kiếm thì giống một thanh cực tốc tiêu thương một dạng. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem na hải thú chỗ cổ tay xuyên thủng. Một tiếng to lớn kêu rên truyền đến. Na hải thú bị đau, trong tay nhân loại võ giả theo hắn cự trường bên trong rụng xuống. Mà Sở Phong thân ảnh hóa làm một đạo tàn ảnh trực tiếp theo hải thú dưới chân đem cái kia nhân loại võ giả cứ thế mà lôi kéo đi ra. Tên kia võ giả thân thể đã bị hải thú xương cá xiên xuyên thủng, đã không có bất luận hơi thở của sự sống nào. Dù sao cũng tốt hơn thành cái này hải thú trong bụng đỡ ăn. Nhẹ nhàng đem tên kia nhân loại võ giả để xuống, truy cầu trở thành cường giả chi lộ, nhất định là tràn ngập nguy hiểm. Hắn may ra là chết tại trở thành con đường thành cường giả phía trên. Na hải thú phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm, Sở Phong thì là không có chút nào e ngại, tinh thần chi lực điều khiển trôi này thiên nguyên cảnh trường kiếm bay trở về, như là hồi toàn phiêu một dạng về tới trong tay của mình. Đại chiến hết sức căng thẳng, xa xa trong bóng tối, một cái người nào cũng không nhìn thấy thân ảnh ngay tại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào tràng cảnh này. Sở Phong nhìn trước mắt hải thú, trong lòng mười phần hoảng sợ, bởi vì chỉ thấy na hải thú vậy mà cúi người xuống, đem thụ thương cánh tay đặt ở vũng bùn đầm lầy địa chi. Sau một lát, nguyên bản bị Sở Phong xuyên thủng cổ tay vậy mà trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khôi phục năng lực thật là khủng khiếp. Sở Phong không chần chờ nữa, lập tức tay cầm trường kiếm nhanh chóng khởi xướng tiến công. Cái kia to lớn yêu thú hiển nhiên là có kiêng kỵ, đem xương cá xiên hoành tại trước người của mình. Chờ Sở Phong tới gần thời điểm, Na Hải thú đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, chất lỏng màu xanh lục như cực giống như phóng tới Sở Phong. Chất lỏng màu xanh lục tản ra nồng đậm tanh hôi chi khí, Sở Phong không dám đón đỡ, thân thể chằn chọc tránh né. Na Hải thú quát to một tiếng, thật dài xương cá xiên trực tiếp đập đến cái kia chất lỏng màu xanh biết phía trên. Trong nháy mắt, dịch thể như là một trái lựu đạn đồng dạng, tại chỗ nổ tung lên. Chất lỏng màu xanh lục biến thành lấm ta lấm tấm, đem phụ cận chỗ có không gian toàn bộ bao trùm. Mắt thấy, Sở Phong không có tranh né không gian. Đột nhiên, một đoàn màu đen hỏa diễm theo Sở Phong trong thân thể bắn ra ra, đem Sở Phong hoàn toàn bao bao ở trong đó. Những cái kia lục dịch còn khẽ rửa gần Sở Phong thương long chi hỏa, liền bị bốc hơi không còn một mảnh. Cái này Sở Phong thật mạnh. Phó Lao nói một điểm không sai, cái này màu đen chi hỏa chỉ sợ sẽ là SSS cấp dị năng. Không biết Đồng Lập Tân có phải là đối thủ của hắn hay không. Ẩn tàng trong bóng đêm người kia, trong lòng kinh hãi trong lòng suy tư. Người này tên là Ninh Sĩ, là đồng gia một cái phụ thuộc gia tộc hạ thiên tài, hắn dị năng vì S cấp dị năng ẩn nặc chi thuật. Hắn Đông Hải danh ngạch cũng là đồng gia cho, để hắn tiến vào về sau liền mọi thời tiết giám thị Sở Phong. Đồng Lập Tân yêu cầu Ninh Sĩ tại bí cảnh bất cứ chuyện gì đều không cần làm, chỉ cần đem Sở Phong nhất cử nhất động thu xuống tới, thời gian thực gửi đi cho mình là đủ. Cho nên theo tiến vào bí cảnh trước đó Ninh Sĩ thì ghi chép xuống Sở Phong khí tức, tiến vào bí cảnh sau một mực tại tìm kiếm Sở Phong nguyên lực khí tức. Rốt cục tại Sở Phong đánh giết đầu kia thiên nguyên cảnh trung kỳ ngư nhân thời điểm, bạo phát to lớn nguyên lực bị Ninh Sĩ tìm tới. Một mực tại nơi xa lặng lẽ đi theo đến nơi này. Đầu kia ngư nhân hải thú trong lòng cũng là kinh hãi, nhìn đến màu đen thương long chi hỏa, thần sắc của nó càng thêm phẫn nộ. To lớn hai chân đột nhiên giẫm một cái, trong đầm lầy nước bùn trong nháy mắt hội tụ thành một cái vòng xoáy, từ từ tụ tập thành một đầu bùn đen thủy long, điên cuồng hướng Sở Phong phóng đi. Sở Phong thương long chi hỏa cũng trong nháy mắt ngưng tụ, ba viên thương long thánh hỏa cầu đột nhiên xuất hiện. Ba cái hỏa cầu nhanh chóng hướng cái kia đen chết đuối rồng phóng đi. Chi trình độ bốc hơi thanh âm truyền đến, thương long thánh hỏa tại Sở Phong dương chi lực ra chỉ phía dưới biến càng thêm thuần túy. Chỉ là một cái giao phong ở giữa cái kia bùn đen thủy long liền bị bốc hơi hơn phân nửa. Ngư nhân hải thú hai mắt trừng thật to, hắn thủy hệ nguyên lực rõ ràng cần phải khắc chế hỏa hệ nguyên tố mới đúng. Bây giờ lại phản chuyển tới, chính hắn đã thành bị khắc chế đối tượng. Ba viên thánh hỏa bóng tựa như ba cái nóng rực mặt trời đồng dạng, không chỉ có đem bùn đen thủy long bốc hơi không còn một mảnh. Mặt đất cũng bắt đầu khô cạn lên, nguyên bản ở mức đầm lầy mà trở nên dạn nước ra, biến thành thô sáp đất vàng. Nguyên bản đứng tại trong vùng đầm lầy ngư nhân hải thú đột nhiên đã mất đi trình độ. Sở Phong mắt trần có thể thấy cảm nhận được hắn nguyên lực khí tức tại héo rút. Nguyên lai hai chân của hắn rời đi nước sau sẽ càng ngày càng yếu. Sở Phong trong nháy mắt phát hiện đầu này thiên nguyên cảnh hậu kỳ ngư nhân hải thú nhược điểm. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Sở Phong tay cầm trường kiếm liền hướng biển thú phóng đi, ngay tại vừa mới lấn đến đầu kia hải thú trước người lúc, đột nhiên trên bầu trời một đạo tiếng sấm truyền đến. Soạt. To lớn mưa to như là như chút nước giống như lan xuống. Chương 392, lực chiến hải thú, phát hiện ẩn nặc người. Chương 392, lực chiến hải thú, phát hiện ẩn nặc người. To mưa lớn điểm dày đặc rơi ở trước mắt ngư nhân cự thú trên thân. Sở Phong đốn ngộ thái ớt hoàng kinh đệ nhị trọng, hắn đối nguyên lực cảm giác vô cùng nhạy cảm. Cái này nước mưa bên trong ẩn chứa một loại đặc tú nguyên lực, như nước hệ nguyên lực lại không phải thủy hệ, thuộc về âm chi lực. Thì trong chốc ngắn này, hải thú thân thể bị nước mưa hoàn toàn thấm ướt, hắn thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, hình thể càng thêm cường tráng mấy phần, trên người lân phiến biến đến càng thêm lóa mắt kiên cố. Xem ra cái này mưa to đối ngư nhân hải thú có to lớn thực lực tăng lên. Sở Phong tay cầm hoa tây chi trường kiếm đâm về hắn trước ngực, nào biết được người cá kia căn bản cũng không có tránh né ý tứ, giữa ngực lại muốn vững vàng đón đỡ lấy một kích này. Đinh, trường kiếm đâm vào ngư nhân hải thú lân phiến phía trên, chỉ mặc vào khoảng 5 cm, không có thương tổn vừa đến máu thịt. Ngư nhân hải thú trên mặt dường như lộ ra tươi cười đắc ý, trong tay cự cốt xiên cá đột nhiên bung lên, công hướng Sở Phong. Có chút ý tứ. Sở Phong muốn đem trường kiếm rút ra, nhưng là cái kia cá người thân thể đột nhiên rút lại, đem trường kiếm một mực thẻ tại bên trong thân thể. Sở Phong chỉ có thể tạm thời buông ra trường kiếm, thân thể hướng về sau đạn bắn đi. Người cá kia xiên cá trực tiếp chém về phía Sở Phong lưu ở trong cơ thể hắn trường kiếm. Uy lực to lớn phía dưới, trường kiếm vậy mà lên tiếng bẻ gãy. Ẩn nút trong bóng tối người kia, trên mặt biến hưng phấn dị thường lên, trong lòng nhịn không được kêu to. Trường kiếm bẻ gãy. Nhưng là Sở Phong trên mặt không có chút nào đau lòng, cái này trường kiếm bản thân liền là dùng để làm cho người thái mắt. Đối diện ngư nhân hải thú phát ra rít lên một tiếng thanh âm, và mưa rơi càng nhanh, nó chiến đấu dục vọng thì càng mạnh. Liều lĩnh hướng Sở Phong vào tới. Làm nóng người kết thúc, ta đối với ngươi hiểu rõ đủ nhiều. Tiểu Kim, ra đi. Siêu. Một vệt kim quang lướt qua, tốc độ nhanh vô cùng như một đạo dây nhỏ đồng dạng tại không trung bay múa đánh út về phía thâm hải cự thú. Thái ớt hoàng kinh dương chi lực. Vâng. Theo Sở Phong trong lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khí lưu màu trắng, vọt thẳng hướng về phía thâm hải cự thú phụ cận. Nhưng là cũng không có đối với hắn trực tiếp tiến công, mà chính là đem hắn bọc lại lên, không trung mưa to hoàn toàn bị mưa to ngăn cách. Thâm hải cự thú cảm nhận được một trận thiêu đốt chi lực, thể nội trình độ tại cực tốc trôi qua. Ngao. Ngư nhân hải thú lập tức như lâm đại địch, hoảng sợ chiếm cứ toàn bộ trong lòng. Vậy rốt cuộc là một cỗ cái gì lực lượng? Vì cái gì có thể ngăn cách thủy hệ nguyên lực? Trong bóng tối ẩn giấu Ninh Sĩ trong lòng hoảng hốt, đây là hắn chưa từng có được chứng kiến lực lượng, vượt qua nhận biết. Đó là nhìn đến trên bầu trời không ngừng phi hành màu vàng kim vật thể, Linh Sĩ trong lòng vui vẻ. Chỉ thấy không trung tiểu kim trọng kiếm trực tiếp xuyên qua Sở Phong dương chi lực tạo thành bình chướng, đem bên trong tiên nguyên hậu kỳ ngư nhân hải thú đầu chém xuống. Thế nhưng là một màn quỷ dị phát sinh, ngư nhân hải thú sinh mệnh chi lực vô cùng ương ngạnh, thân thể vẫn đang không ngừng dây rủa múa. Lại một kiếm chém ra, tiểu kim đâm rách hắn thân thể trái tim, đem lồng ngực khuấy lên một cái độc lớn. Ngư nhân hải thú ầm vang ngã xuống đất. Quả nhiên là trọng kiếm vũ khí, Đồng Lập Tân nói không có sai. Linh sĩ mừng rỡ trong lòng, lần này cuối cùng không có uổng phí trắng giám thị, vì Đồng gia lập xuống đại công. Chúc mừng thí luyện giả đánh giết thiên nguyên cảnh hậu kỳ yêu thú, gia tăng 100 tích phân, trước mắt tích phân 165 điểm. Đánh giết hết ngư nhân hải thú, Sở Phong không có chút nào buông lỏng cảnh giác, mà chính là xoay người. Ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm vào trước mắt đất trống, lạnh lùng mở miệng. Ẩn tàng lâu như vậy, hiện tại có thể hiện thân a? Sở Phong băng lãnh thanh âm bên trong trộn lẫn lấy một tia tức giận. Nguyên lai vừa mới phóng xuất ra thái ớt hoàng kinh bên trong dương chi lúc, mượn nhờ dương thi lệ liền phát hiện trùng quanh phụ cận nguyên lực ba động. Nếu như không có thái ớt hoàng kinh, Sở Phong lần này còn thật khó có thể phát hiện đối phương hành tung. Chẳng lẽ hắn phát hiện ta? Cái này sao có thể, liền phụ thân của ta thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả đều không phát hiện được gần nặc trạng thái dưới ta. Linh sĩ trong lòng không thể tin được, bốn phía xem xét phía dưới muốn tìm đến cái khác tiềm tàng ở chỗ này nhân viên. Hừ, muốn chết. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, giơ bàn tay lên một cỗ dương chi lực dâng trào mà ra, đem chiến sĩ chỗ phương vị hoàn toàn bao khỏa. Nguyên bản linh sĩ còn muốn cực tốc đào tẩu, nhưng là một cỗ màu trắng dương chi lực đem thân thể toàn bộ bao trùm. Nguyên bản ẩn nấp đi trên thân thể bao trùm một tầng màu trắng dương chi lực, đem thân thể hoàn toàn phát hỏa ra tới. Gặp linh sĩ ban đầu vốn cũng không quá am hiểu tác chiến đối địch, hắn càng thêm am hiểu ẩn nấp điều tra. Nếu như lộ thủ, hắn tuyệt đối không phải Sở Phong đối thủ. Linh sĩ bất chấp gì khác, đội vàng ngự không phi hành, muốn phải nhanh chóng chạy trốn. Nhưng là Sở Phong làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn? Xâm la vật tượng, lấp kín tường gỗ chống rông xuất hiện, đem linh sĩ chạy trốn con đường hoàn toàn cách trở. Linh sĩ lập tức thay đổi phương hướng hướng lên bầu trời bay đi, nhưng là tường gỗ dường như mọc thêm con mắt, hướng hắn chạy trốn phương hướng kéo dài, đem linh sĩ hoàn toàn bao khỏa tại màn tường bên trong, tạo thành một cái một hệ lồng giam. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, linh sĩ đem thể nội ẩn nặc dị năng giải trừ, lộ ra nguyên bản hình dạng. Đừng có giết ta, ta là tới giống như ngươi tham gia bí cảnh kẻ dự thi. Ẩn nặc ở đây nhìn xem có thể hay không kiếm cái để loạn. Không đợi Sở Phong tra hỏi, linh sĩ liền mở miệng vì chính mình giải bày nói. Ngươi tên là gì? Sở Phong thanh âm băng lãnh, nghe không ra có chút cảm tình. Nhận biết nhãn châu xoay động, biết sự kiện này căn bản là không có cách giấu giếm, lập tức mở miệng. Linh sĩ. Sở Phong gật gật đầu, lập tức ở bí cảnh tích phân bảng bên trong xem xét nhận biết tên. Tìm rất lâu mới từ chót bảng vị trí tìm tới tên của hắn, cùng Minh Nguyện tỉnh tích phân một dạng đều là không phân, đặt song song thứ nhất đến ngược. Tất cả thí luyện giả chỉ có hai người này tích phân là không, vô cùng kỳ lạ. Nói cho ta biết ngươi là tu vi gì? Ta là thiên nguyên cảnh trung kỳ thực lực. Sở Phong gật gật đầu. Rất tốt. Linh sĩ gặp Sở Phong cũng không có muốn làm khó hắn ý tứ, trong lòng lộ ra một tia may mắn chi sắc, liền đội mở miệng. Sở đại ca, ta thật chỉ là muốn kiếm cái để loạn, tìm yêu thú bồi bổ đầu người cái gì, ngài thì khởi ra cái này một hệ nguyên lực để cho ta ra ngoài đi. Sở Phong nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Một tên tiên nguyên trong kính kỳ thí luyện giả, đồng thời nắm giữ cấp S trở lên dị năng. Tại bí cảnh bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, tích phân chỉ có linh. Chính ngươi có thể giải thích thông sao? Linh sĩ trong lòng lột bột một tiếng, trong nháy mắt minh bạch Sở Phong hỏi mình tên cùng cảnh giới thực lực nguyên nhân. Nguyên lai đối phương mảy may đều không có tin tưởng lời của mình, quá mức lý trí. Nói, là ai phái ngươi đến giám thị ta sao? Sở Phong đôi mắt buông xuống, lạnh lùng mở miệng nói. Sở đại ca, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ngươi rất nhanh liền có thể nghe hiểu. Sở Phong trực tiếp quất ra tiểu kim trọng kiếm, băng lãnh kiếm phong trực tiếp đến tại cổ họng của đối phương chỗ. Một tia lạnh buốt theo linh sĩ chỗ cổ truyền nhập thể nội. Lạnh buốt cảm giác vừa mới xuất hiện, liền bị một cỗ ấm áp thay thế. Tiểu kim trọng kiếm đã phá vỡ da thịt của hắn, máu tươi róc rách chảy ra.